Sau khi hạ nhân rời đi, một đạo kiếm quang phóng lên cao, cổ thần ngự kiếm lên cao, bay về phía Bắc Thái Sơn, vừa mới rời khỏi thành Nhạc Thủy liền thấy trước mặt xuất hiện một đạo độn quang bay tới, tuy rằng vẫn còn rất xa, nhưng cổ thần nhận ra thân ảnh quen thuộc kia, liền ngừng lại. Cổ Thương Khung đang từ quáng động Bắc Thái Sơn trở về, đột nhiên nhìn thấy cổ thần đứng phía trước, nhất thời sửng sốt, lập tức vui mừng. Thần nhi, con đã trở về. Phụ thân, hài nhi đang muốn tìm người đây, bên phía quáng động thế nào rồi? Cổ thần tiến lên nên đón, vẻ mặt mỉm cười. Đi. Về nhà rồi nói. Cổ Thương Khung từ ái vô vô vai cổ thần. Rất nhanh, hai đạo kiếm quang rơi vào trong nhà cổ thần, kiếm quang tan đi, hiện ra thân hình phụ tử hai người cổ thần, lúc này cổ Thương Khung mới nói. Gần đây Liễu gia phái người lén tiến vào quáng động Bắc Thái Sơn, ngày hôm nay vừa vặn bị bắt được, tựa hồ bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó trong quáng động, thế nhưng một người so với một người mạnh miệng, không biết bọn họ rốt cuộc là muốn tìm kiếm cái gì. Cổ thần nghe vào trong tai, trong lòng cảm thán. Khá lắm, Liêu Hóa Nguyên lợi hại, xem ra hắn đã hạ quyết tâm muốn tìm cho ra bí mật của quáng động Bắc Thái Sơn rồi. Cổ thần hỏi, Liêu gia có phản ứng gì? Thân tình cổ Thương Khung hơi giận, nói, ta vừa mới xong không lâu, Liêu Hóa Nguyên đã chạy tới nơi, bậc trưởng bối Liêu gia từ trước tới nay đều cường thế, tự nhiên bị hắn lấy người đi, nói cách khác, chung quy không hỏi ra kết quả gì. Liêu Hóa Nguyên tự mình đứng ra. Xem ra hắn đối với quáng động của chúng ta có hứng thú rất lớn. Cổ thần nói. Không biết trong động có cái gì. Có thể khiến Liêu Hóa Nguyên lưu ý như vậy. Vẻ mặt cổ Thương Khung nghi hoặc. Cổ thần nói. Mặc kệ Liêu Hóa Nguyên muốn cái gì, nói chung chúng ta không thể để hắn thực hiện được. Quáng động phải gia tăng trông coi, không thể để người Liêu gia tiếp tục lẻn vào. Đây là hiển nhiên, ta đã dặn cổ Thiên Sơn tạm thời ở trong quáng động Bắc Thái Sơn, người Liêu gia đừng nghĩ tiếp tục tiến vào. Cổ Thương Khung cười cười, nói. Thần nhi, hai tháng không thấy, con lại cao hơn một chút rồi. Cổ thần cười nói. Lần này hài nhi trở về mang cho phụ thân một kinh hỉ. Kinh hỉ. Cổ Thương Khung hơi chấn động, nói. Kinh hỉ gì? Cổ thần lật bàn tay, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên linh đan chừng nửa nắm tay. Hình dạng linh đan như trứng gà, không phải hình tròn, màu sắc cứng đỏ, mắt thường nhìn qua, mặt ngoài có quang hoa lưu động, tỉ mỉ quan sát đây chính là linh khí liên tục du động bên ngoài linh đan, nhìn qua giống như bạch khí, giống như tiên vật. Nắp hộp vừa mở, một cỗ linh khí cường liệt trong nháy mắt lan tràn toàn bộ gian phòng. Cổ Thương Khung khiếp sợ, hỏi. Thần nhi, đây là đan dược gì? Tẩy chân đan. Cổ thần trả lời. Tẩy chân đan. Cổ Thương Khung kinh ngạc hỏi. Nhìn biểu tình cổ Thương Khung, cổ thần ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ phụ thân nhận ra đan dược này? Cổ Thương Khung lắc đầu, sắc mặt chuyển thành bình thường, nói. Ta thấy đan dược có quang hoa lưu động, linh khí tràn đầy, không phải linh đan bình thường. Cổ thần cười nói. Tẩy chân đan do tụ tinh chi, bàn niết hoa, nguyên thai quả. Ba loại linh thảo kỳ quả ngoài nghìn năm tuổi luyện thành, có thể giúp người chết sống lại, thoát thai hoán cốt, tu vi tăng tiến. Thần nhi. Con lấy được bảo vật này từ chỗ nào? Cổ Thương Khung cả kinh nói. Cổ thân hài lòng, nói. Là bản thân hài nhi luyện ra, phụ thân, người dùng linh đan này có thể thoát thai hoán cốt, tu vi tăng nhiều. Sau này người tu luyện, thể chất sẽ hồi phục lại thời kỳ thiếu niên, tốc độ tu luyện tăng thêm rất lớn, không cần thời gian quá lâu, người có thể vượt qua được cổ thương nhạc rồi. Thân tình cổ Thương Khung như thường, hỏi. Cần ba loại linh thảo kỳ quả ngoài nghìn năm. Con lấy được từ chỗ nào? Cổ thân mỉm cười. Trả lời. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ năm ngoài, con đã nói cho người nghe động phủ Hạo Thiên sao? Cổ Thương Khung gật đầu, cổ thần nói tiếp. Bên trong Hạo Thiên động phủ có một dược viên. Hôm nay đã luyện thành tẩy chân đan, về phần chuyện tình động phủ Hạo Thiên, cổ thần tự nhiên không cần phải giấu giếm thêm, đều nói ra toàn bộ chuyện tình về dược viên. Vẻ mặt cổ Thương Khung chấn động, nghe cổ thần nói xong, cổ Thương Khung mới thở ra một hơi, nói. Con dùng thời gian một năm chính là vì phá trận pháp kia. Lấy linh thảo luyện chế tẩy chân đan. Cổ thân gật đầu, giao chiếc hộp vào tay phụ thân hắn, hài lòng nói. Phụ thân, vốn ban đầu Hải Nhi nghĩ cần thời gian rất lâu mới có thể phá trận, không nghĩ tới chỉ trong thời gian một năm đã tìm đủ tài liệu phá trận, hiện tại cách cuối năm còn xa, dùng tẩy chân đan, người nhất định có thể vượt qua cổ thương nhạc. Không. Cổ thương không trả lại chiếc hộp, nói. Tẩy chân đan chỉ có một viên, chân quý như vậy, con phục dụng vào, tư chất của con nguyên bản bình thường. Dùng đan dược có thể giúp con thoát thai hoàn cốt, chính con phục dụng. Trong lòng cổ thần cảm động, nhưng chuẩn bị cả năm dài chính là vì muốn luyện chế một viên tẩy trần đan này cho phụ thân hắn, sao hắn có khả năng tự mình phục dụng, nói. Phụ thân, tác dụng lớn nhất của tẩy trần đan chính là người vượt qua tuổi 21 lần nữa trở về thể chất thời kỳ thiếu niên, tốc độ tu luyện nhanh hơn, con mới 11 tuổi, dùng tẩy trần đan hoàn toàn là lãng phí, năm nay trên đại hội cạnh tranh chức vị tộc trưởng, phụ thân nhất định phải chiến thắng Cổ Thương Nhạc, nếu để Cổ Thương Nhạc làm tộc trưởng, Cổ gia sẽ không còn chỗ chúng ta dung thân rồi, mẫu thân trên trời cũng không ngủ yên. Nói tới Cổ U Lan, sắc mặt Cổ Thương Khung ngẩn ra, Cổ Thần lại khuyên vài câu, Cổ Thương Khung muốn nuốt viên tẩy trần đan vào bụng. Chương 57, chúc thọ. Tẩy trần đan không phải chuyện đùa, trong thời gian ngắn không thể luyện hóa hoàn toàn, sau khi dùng tẩy trần đan, Cổ Thương Khung lập tức tiến hành bế quan, không có thời gian 2 tháng mơ tưởng hoàn toàn luyện hóa tẩy trần đan. Thân nhi, còn có thời gian 1 tháng chính là đại thọ thái thượng trưởng lão Liêu gia 80 tuổi, hai nhà cổ vẫn sẽ đi chúc mừng, kỳ hạn 20 năm đã hết, trong lúc đại thọ sẽ diễn ra hội võ phân phối lợi ích 20 năm sau, do kết quả luận võ của các đệ tử đời thứ 3 quyết định, ngày hôm đó con nhất định phải đi. Con nhất định phải làm hết sức giúp Cổ gia được phân phối lợi ích cao hơn. Liêu Hóa Nguyên nhìn chằm chằm đối với Quáng Động Bắc Thái Sơn, lần này tham gia hội võ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lấy Quáng Động Bắc Thái Sơn. Trước khi bế quan, Cổ Thương Khung bàn giao vài chuyện với Cổ Thần, lần này bế quan, chí ít phải mất thời gian 2 tháng, Cổ Thương Khung không thể tham gia vào thọ yến thái thượng trưởng lão Liêu gia, chỉ có thể nói sớm cho Cổ Thần, để tránh lúc đó Cổ Thần ra ngoài, bỏ lỡ lần hội võ lần này. Cổ Thần trong lần tỉ thí dòng tộc còn hơn con trưởng cổ thái của Cổ Thương Nhạc, đã trở thành người lợi hại nhất trong những đệ tử đời thứ 3, lợi ích của Cổ gia, toàn bộ phải nhờ vào Cổ Thần đi tranh thủ. Tham gia hội võ 20 năm một lần. Nếu chỉ còn thời gian 1 tháng, mấy ngày này Cổ Thần tạm thời không đi đâu, chờ ngày hội võ diễn ra, cho dù là tu luyện trong nhà không được thoải mái như tu luyện tại Đông Hoang, thế nhưng có linh đan và linh thạch số lượng lớn, tốc độ tu luyện của Cổ Thần cũng không kém hơn bao nhiêu so với tu luyện tại Đông Hoang. Sau khi Cổ Thần bước vào tiên thiên cảnh, đám thiếu niên cùng tuổi đều tự giác không tới tìm hắn chơi bời, cũng chỉ có 3 người Cổ Hằng, Cổ Lam, Cổ Thiền còn thường xuyên tới nhà tìm hắn nói chuyện vui đùa. Cổ Thần không ra ngoài, 3 người thường thỉnh giáo tâm đắc tu luyện, Cổ Thần tự nhiên truyền thụ một chút. 3 người đều có thiên tư rất tốt, được Cổ Thần chỉ giáo, trên con đường tu luyện tự nhiên ít phải đi vòng vào, tốc độ tu luyện đã đề cao không ít. Trong thời gian 1 tháng, 2 người Cổ Thương Nhạc và Liêu Hóa Nguyên đều có phiền muộn giống nhau. Lần đầu tiên bọn họ cảm giác được thiếu niên Cổ Thần này đã không thể nhìn thấu được rồi. Liêu Thông và Cổ Thiên Tùng đuổi theo Cổ Thần, hôm nay Cổ Thần trở về, Liêu Thông và Cổ Thiên Tùng lại biến mất. Điều này so với lần đầu tiên Liêu Kiệt, Liêu Khánh cùng với Cổ Thương Hải đuổi theo Cổ Thần, kết quả giống nhau như lúc. Hội võ 3 nhà sắp bắt đầu, Liêu Hóa Nguyên và Cổ Thương Nhạc tạm thời rời trọng điểm trên người Cổ Thần xuống, đây chính là đại sự quan hệ tới tương lai gia tộc 20 năm sau, mặc kệ là Cổ gia, Vân gia hay Liễu gia cường đại nhất cũng không dám coi thường. Thời gian 1 tháng chớp mắt trôi qua, trải qua thời gian 1 tháng tu luyện, chân khí tiên thiên của Cổ Thần so với 1 tháng trước đã hồn hậu hơn rất nhiều. 3 gia tộc Cổ, Liễu, Vân tuy rằng ngầm đấu với nhau rất mạnh mẽ, nhưng biểu hiện bên ngoài lại rất gần gũi. 3 đại gia tộc tu chân thành nhạc thủy, ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn vô cùng đoàn kết. 21 tháng 4, Thái Thượng trưởng lão Liêu Tinh Ngân đại thọ 80, đây chính là đại sự của toàn bộ thành nhạc thủy. Thời điểm cách 21 tháng 4 còn 3 ngày, Liêu gia đưa thiếp mời tới 2 nhà cổ, Vân. Liêu Tinh Nhân này chính là một nhân vật khó lường, có tu vi tiên thiên cảnh tầng 7, là tộc trưởng đời trước của Liêu Hóa Nguyên, từ lúc 39 tuổi đã yên vị trên vị trí tộc trưởng Liêu gia, thẳng cho tới khi 70 tuổi mới rời khỏi cương vị tộc trưởng, trở thành thái thượng trưởng lão Liêu gia. Cho dù là tộc trưởng Liêu Hóa Nguyên trước mặt Liêu Tinh Nhân cũng phải khách khí, không dám làm cản. 3 nhà cổ, Vân, Liêu đều có di huấn. Tộc trưởng tới tuổi 70 phải rời khỏi cương vị tộc trưởng, năm nay Cổ Hiền đã đạt tới tuổi 70, vì vậy cuối năm nay không chỉ có đệ tử đời thứ 3 tỉ thí với nhau mà còn có đệ tử đời thứ 2 tỉ thí tranh giành chức vị tộc trưởng. 3 đại gia tộc có di huấn này chính là vì muốn ngăn chặn kết quả một người trung thân ngồi vị trí tộc trưởng, kết quả tuổi 70 đã qua, thân thể khỏe mạnh thì còn tốt, nếu như thân thể có bệnh, kéo dài nửa cái mạng, rồi lại không muốn buông tha quyền tộc trưởng. Điều này đối với sự phát triển của gia tộc sau này tuyệt đối trăm hại mà không có một lợi. Cổ gia nhận được thiếp mời của Liễu gia, rất nhanh liền định ra được danh sách chúc mừng Liễu gia, tộc trưởng Cổ Hiền, đại trưởng lão Cổ Minh, trong đệ tử đời thứ 2 có Cổ Thương Nhạc, Cổ Thương Thu, đệ tử đời thứ 3 có Cổ Thần, Cổ Thái, Cổ Hành, Cổ Côn. Cách 20 năm một lần hội võ 3 nhà, các vị tổ tiên đã sớm lập quy củ, đều do đệ tử đời thứ 3 tiến hành tỉ thí, đây là kết quả trải qua vô số năm giáo huấn mới có. Tuy rằng đệ tử đời thứ 3 chính là đoàn thể yếu nhất trong gia tộc, để chọn họ quyết định lợi ích gia tộc, thoạt nhìn rất sai lầm, trên thực tế làm như vậy mới có thể khiến cuộc tranh đấu giảm bớt chảy máu không nên có. 3 đại gia tộc thành nhạc thủy, nguyên bản thực lực không hơn kém nhiều, tại mấy trăm năm trước, ba đại gia tộc từng có tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, thực lực mỗi một gia tộc đều vô cùng cường đại, đều muốn trở thành chủ tể thành Nhạc Thủy, triển khai tranh đấu dài tới 100 năm. Kết quả, ba đại gia tộc đều tổn thất thảm trọng, cũng không ai có thể nuốt được toàn bộ thành Nhạc Thủy, chiến đấu giữa các đệ tử đời thứ nhất và đời thứ hai, người bên ngoài căn bản không có khả năng nhúng tay, vừa động thủ chính là người chết ta sống, một phương có người chết lại muốn báo thù, cứ như vậy, tam đại gia tộc liên tục đời thứ tư, đời thứ năm đều trong chiến đấu kịch liệt vượt qua. Trôi qua hơn 100 năm dài, số lượng cao thủ tiên thiên chết trong tay ba đại gia tộc không hề nhỏ, thực lực càng lúc càng thấp, suýt chút nữa bị tu sĩ nơi khác một lưới bắt hết, ba đại gia tộc mới ý thức được, cứ đánh tiếp như vậy, tất cả đều đi theo hướng diệt vong. Vì vậy, tổ tiên ba đại gia tộc mới định ra quy củ, cứ cách 20 năm, do các đệ tử đời thứ ba chiến đấu với nhau, do kết quả chiến đấu của bọn họ định ra phân phối lợi ích giữa các gia tộc, xuất hiện tình huống nguy hiểm, đệ tử đời thứ nhất và đời thứ hai cũng có cơ hội cứu viện. Như vậy tiếp tục trôi qua hơn 200 năm, thực lực Liêu gia khôi phục nhanh nhất, Cổ gia thứ hai, Vân gia cuối cùng, cho tới bây giờ, Vân gia không có tu sĩ nào đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7, đối mặt với Liêu gia cường đại, hai nhà cổ, Vân phải liên hợp với nhau, hình thành thế cân đối. Sở dĩ Vân Kinh Hồng muốn đi một chỗ với Cổ Thương Nhạc, chính là chuẩn bị cho ngày sau Cổ Thương Nhạc trở thành tộc trưởng Cổ gia, đồng thời, Cổ Thương Nhạc cũng có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, vì vậy, Vân Kinh Hồng muốn ôm chắc lấy cái đùi lớn Cổ Thương Nhạc, buộc chặt với Cổ Thương Nhạc một chỗ, hắn mới có thể chống lại thế lực Liêu gia. 21 tháng 4, sáng sớm Cổ Thần đã tiến vào trong phòng khách, rất nhanh, các thành viên đi chúc thọ Liêu gia đều lục tục đi tới. Tiếng là đi chúc thọ, nhưng trên thực tế là tham gia hội võ ba nhà, nhân vật chủ yếu cũng là những đệ tử đời thứ ba. Cổ Thái, Cổ Sơn, Cổ Hành. Không tính Thất Hắc Mã Cổ Thần, năm trước đều là ba người này chiếm vị trí 1, 2, 3 trong tỷ thí gia tộc, cộng thêm Cổ Thần, đây chính là thành viên tinh anh nhất của Cổ gia rồi. Trong đệ tử đời thứ ba Liễu gia, có tiên thiên tầng thứ 4 là Liễu Bách Sinh. Vân gia có tiên thiên tầng thứ 3 là Vân Hiên. So sánh mặt ngoài, đệ tử đời thứ 3 Cổ gia chính là một nhà yếu nhất trong ba nhà. Đương nhiên, đây là không tính tới Thất Hắc Mã Cổ Thần đột nhiên xuất hiện này, nếu như để Cổ Thần tham gia vào, như vậy, tất cả đều phải thay đổi. Mọi người đều đã đến đông đủ, Cổ Hiền đi tới trước mặt 4 đệ tử đời thứ 3, nói: "Hội võ ba nhà lần này quan hệ tới lợi ích gia tộc trong 20 năm tới, các ngươi nhất định phải làm hết sức, chiến đấu vì tương lai Cổ gia, chiến đấu vì tộc nhân và thân nhân của mình." "Vâng, tộc trưởng." Mấy người đồng thời quát. Cổ Hiền vui mừng gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cổ Thần, trên mặt nở nụ cười, nói: "Cổ Thần, lần này phải dựa vào cháu rồi." Cổ Thần nói: "Yên tâm đi ra ra, Cổ Thần nhất định hết sức, vì tương lai Cổ gia mà chiến." "Tốt, tốt, không hổ là tôn tử của ta, trên người có huyết mạch của ta." Thanh âm Cổ Hiền có chút kích động, cuối cùng ánh mắt đảo qua mọi người, nói: "Xuất phát." Ngày hôm nay Liễu gia vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều có đèn lồng câu đối chúc thọ, đám hạ nhân đều mặc quần áo mới, trên mặt đất phủ thảm màu hồng, toàn bộ Liễu phủ đều rực rỡ hẳn lên. Đông thành Cổ gia đến, đưa lễ gồm 100 linh thạch, 30 phụ chú, 10 kiện pháp khí hạ phẩm, 10 phần linh thảo cấp thấp, 1 kiện ngọc như ý, 1 bộ cổ họa. Đám người Cổ Thần tới Liễu gia lập tức có người tới đón, đưa bọn họ tới phòng khách thượng phẩm tạm thời nghỉ ngơi. Cổ gia là một trong ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy, tộc trưởng đính thân tới, Liễu gia không thể đó tiếp chậm trễ. Chốc lát sau, tộc trưởng Liễu gia Liễu Hóa Nguyên dẫn theo hai người bước vào trong phòng khách. Cổ tộc trưởng đại gia quang lâm, thật lấy làm vinh hạnh, hôm nay đại thọ phụ thân, Hóa Nguyên nhiều việc bận rộn, không thể tiếp đón từ xa, thứ lỗi thứ lỗi. Liêu Hóa Nguyên vừa mới tiến vào phòng khách, liền hai tay chắp phía trước, bước về phía Cổ Hiền. Cổ Hiền đứng dậy, mọi người Cổ gia cũng đứng dậy, Cổ Hiền nói: "Liêu tộc trưởng không cần khách khí, hôm nay đại thọ 80 của Liêu Lao Ca, thực sự đáng mừng." Liêu Hóa Nguyên cười ha ha, nói: "Cổ tộc trưởng quá khen rồi, Bách Sinh, Thiên Sinh, mau ra mắt Cổ tộc trưởng." Đi theo phía sau Liêu Hóa Nguyên là hai người thanh niên, lớn chừng 26-27, nhỏ chừng 17-18 tuổi, chính là hai nhi tử Liêu Hóa Nguyên, tên là Liêu Bách Sinh và Liêu Thiên Sinh. Cổ Thần liếc mắt quan sát Liêu Bách Sinh, người này tu vi ngoại phóng, không chút thu liễm, đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4, trong lòng Cổ Thần có chút so sánh, Liêu Bách Sinh này còn hơn vạn nhân kỳ cùng với ba gã gia nô vạn gia, tuy rằng cùng có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, nhưng chân khí tiên thiên hồn hậu hơn không ít. Ra mắt Cổ tộc trưởng. Liêu Bách Sinh, Liêu Thiên Sinh đồng thời ôm quyền nói: "Tốt, quả thực hổ phụ không sinh quyền tử." Cổ Hiền gật đầu, nhìn thoáng qua đám người Cổ Thần, nói: "Cổ Thần, Cổ Thái, Cổ Côn, Cổ Cổ Hành. Bốn người cổ thần hiểu ý, tiến về phía trước một bước, ôm quyền nói với Liêu Hóa Nguyên. Ra mắt Liêu tộc trưởng, chúc lệnh tôn phúc như Đông Hải, thọ tựa Thiên Sơn. Liêu Hóa Nguyên gật đầu với bốn người. Không cần đa lễ, ha ha. Cười đáp lại, ánh mắt Liêu Hóa Nguyên đảo qua bốn người, cuối cùng rơi vào người cổ thần. Cổ thần cảm giác, ánh mắt Liêu Hóa Nguyên giống như đao xẹt qua người hắn. Đây chính là cổ thần. Thiếu niên thiên tài dùng thời gian một năm từ hậu thiên tầng thứ hai bước vào cảnh giới tiên thiên. Mới tu vi tiên thiên tầng một đã đánh bại tu sĩ tiên thiên tầng thứ hai. Ánh mắt Liêu Hóa Nguyên nhìn chằm chằm cổ thần, hỏi. Chính là tiểu tôn. Cổ Hiến đáp lời, trong thanh âm tràn ngập tự hào. Cổ thần nhìn thẳng vào hai mắt Liêu Hóa Nguyên, âm thầm đánh giá vị tộc trưởng Liễu gia này, nói. Vạn bối chỉ là cần tu khổ luyện, thời gian mỗi ngày hầu như đều trong tu luyện, đảm đương không nổi hai chữ thiên tài. Hừ. Làm bộ làm tịch. Cổ Thái bên cạnh nhẹ giọng hừ lạnh. Liêu Hóa Nguyên cười lớn một tiếng, nói. Nếu ngươi còn không xứng với hai chữ thiên tài, vậy thì toàn bộ thành Nhạc Thủy không có thiên tài rồi, ha ha. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cổ ngôn quả nhiên không sai, thiên hạ ngày sau chính là của thanh niên các ngươi rồi. Liêu Hóa Nguyên nói xong, chỉ sang Liễu Bách Sinh nói. Đây là trưởng tử Liễu Bách Sinh, trên hội võ ba nhà, các ngươi sẽ gặp lại, nên giao lưu nhiều hơn. Cổ Thái nghe vậy, đi về phái trước vài bước, dừng lại trước mặt Liễu Bách Sinh, nói. Liêu Huynh, nghe nói ngươi là đệ nhất nhân trong đệ tử đời thứ ba Liễu gia, đến lúc đó ta phải thỉnh giáo ngươi, nhìn xem tu vi của ngươi là hư danh hay là thực sự. Liêu Bách Sinh liếc mắt nhìn Cổ Thái, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, không đáp lời, xoay người đi tới trước mặt cổ thần, nói. Ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Sắc mặt Cổ Thái khó coi, hô hấp gấp gáp, lạnh lùng nói. Ý tứ của ngươi là ta không xứng làm đối thủ của ngươi. Liêu Bách Sinh ngay cả nhìn cũng không nhìn, nói. Ngươi không xứng. Ngươi. Cổ Thái giận dữ, chân khí tiên thiên tuôn ra, đang muốn bạo phát. Thái Nhi. Không được vô lễ. Cổ Thương Nhạc quát lớn một câu, Cổ Thái ngẩn ra, nhất thời chân khí tiên thiên tiêu tán, hừ một tiếng, thối lui sang một bên. Thanh niên, chính là nóng nảy bộc trực, ha ha. Cổ tộc trưởng, các ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, người bên Vân gia tới rồi, ta còn phải đi nghênh tiếp. Liêu Hóa Nguyên cười lớn một tiếng, nói. Cổ Hiên đáp lời. Liêu tộc trưởng đi thong thả. Bách Sinh, Thiên Sinh, đi. Liêu Hóa Nguyên hô, xoay người bước ra khỏi phòng khách. Liêu Thiên Sinh đi theo phía sau hắn. Liêu Bách Sinh đánh mắt nhìn cổ thần một lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích, lúc này mới rời khỏi phòng khách. Tiểu tử rất kiêu ngạo. Đám người Liêu Hóa Nguyên rời khỏi, đại trưởng lão mới phất tay áo, giận dữ nói. Hừ, đợi hội võ diễn ra, ta nhất định phải đánh hắn rơi răng đầy đất. Cổ Thái cả giận nói, trong thanh âm tràn ngập oán hận. Hắn vốn là đệ nhất nhân trong đệ tử đời thứ ba cổ gia, năm ngoái trên tỷ thí dòng họ, mơ hồ bại trong tay Thất Hắc Mã cổ thần, lòng đầy oán khí, tại chỗ tức giận tới phun máu tươi. Qua thời gian 4 tháng, tâm tình của Cổ Thái đã từ trong thất bại tại tỷ thí dòng họ bình phục trở lại, đồng thời trong lòng có thêm mục tiêu đánh bại cổ thần, mấy tháng nay liên tục khổ tu, TV coi như tinh tiến không ít. Nguyên tưởng rằng lần hội võ sắp tới hắn sẽ là hạch tâm của gia tộc, thế nhưng, từ lúc cổ gia xuất phát tới bây giờ, bất luận người nào cũng nhận ra được, trong lần hội võ này Cổ Hiền đã sớm đặt hy vọng lên người cổ thần, còn Cổ Thái hắn đã hoàn toàn bị bài trừ ra khỏi hạch tâm gia tộc. Khiến lòng hắn càng thêm oán hận chính là Liêu Bách Sinh dĩ nhiên không hề để hắn vào trong mắt, từ lúc tiến vào trong phòng khách, còn mắt liếc hắn một cái cũng không, hắn tiến lên nói một câu với Liêu Bách Sinh, Liêu Bách Sinh còn không buồn đáp lại, không quay đầu chỉ nói ba chữ, ngươi không xứng. Hô hấp Cổ Thái gấp gáp, hoang khí trong lòng giống như sóng lớn cuồn cuộn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ thần, ánh mắt so với thù giết cha còn nồng đậm hơn, Liêu Bách Sinh coi hắn như rất rưởi, lại coi cổ thần là đối thủ, hiện tại Liêu Bách Sinh không coi ở đây. Lòng oán hận tràn ngập của hắn tự nhiên đổ hết lên người cổ thần. Tuy rằng cổ thần chưa từng liếc mắt nói qua lời nào với Cổ Thái, nhưng ánh mắt oán hận của hắn vẫn có thể nhận thấy được, khóe miệng nết lên mỉm cười, đối với ánh mắt Cổ Thái không buồn để ý. Chương 58, hội võ ba nhà. Không quá lâu sau, người nhà Liễu gia đưa lên hoa quả, trà bánh, đám người cổ thần trong phòng khách bắt đầu trò chuyện với nhau. Lúc chính ngọ, tiếng kèn chiêng trống chúc mừng vang lên, thọ yến chính thức bắt đầu rồi. Trong thành Nhạc Thủy, tất cả các thế lực lên được mặt bản trên cơ bản đều có đại biểu tới đây chúc thọ Thái Thượng trưởng lão Liêu gia, náo nhiệt phi phàm. Liêu gia ở Bắc Thành bày yến tiệc, người bình thường tuy rằng không thể bước vào Liêu phủ, nhưng có thể ở trong yến hội ăn nhiều một hồi. Toàn bộ yến hội chia làm 3 bộ phận, nhân số nhiều nhất tự nhiên chính là yến hội vào ngoài, thứ nhì là đại biểu các thế lực lớn trong thành Nhạc Thủy, thọ yến được tổ chức ngay trên sân rộng Liêu gia. Trong chính sảnh Liêu gia, cũng tổ chức yến thọ rất náo nhiệt, đồng thời thọ yến ở đây phong phú nhất, có thể ngồi vào trong chính sảnh đều là những nhân vật thai to mặt lớn, ngoại trừ ba đại gia tộc tu chân thành Nhạc Thủy cũng chỉ có đại biểu thế lực đế đỉnh. Buổi thọ yến diễn ra đủ canh giờ mới kết thúc, hạ khách bên ngoài sân rộng đều lục tục rời đi, Liễu gia nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế trên sân rộng, quét tước tạp vật, rất nhanh liền khôi phục hình dạng ban đầu. Ngay sau đó, một lôi đài cao chừng nửa trượng, dài rộng hơn 10 trượng nhanh chóng hoàn thành. Tiếp đó, ba đại gia tộc trong chính sảnh cùng với quan phủ đế đỉnh, người của bốn thế lực lớn đều đi tới sân rộng, thọ yến qua đi, sắp tới chính là hội võ phân phối lợi ích trong vòng 20 năm tới trong thành Nhạc Thủy của ba đại gia tộc. Quy tắc hội võ ba nhà rất đơn giản, mỗi một gia tộc cử ra 4 đệ tử, gia tộc giành thắng lợi lần trước sẽ phái ra một đệ tử đầu tiên đi lên làm chủ lôi đài, sau đó, hai nhà khác lần lượt phái một đệ tử lên khiêu chiến, người thắng trở thành lôi chủ, người bại trực tiếp đấu loại. Mỗi nhà đều có 4 đệ tử đời thứ 3 tham dự, dùng phương thức này, nếu nhà nào bị loại hết 4 đệ tử trước tiên sẽ thất bại, xếp hạng thứ 3 chung cuộc, sau đó đệ tử hai nhà còn lại tiếp tục chiến đấu, vẫn dùng phương thức như trước, người thắng trở thành chủ lôi đài, người thua bị loại, nhà tiếp theo bị loại cả 4 sẽ xếp hạng 2, đệ tử làm chủ lôi đài cuối cùng là của nhà nào thì nhà đó sẽ giành thắng lợi. Về phần phân phối lợi ích tương đối đơn giản, không phải dồn toàn bộ lợi ích vào phân phối lại một lần nữa, mà là trên cơ sở 3 nhà vốn có ban đầu, tiếp tục tiến hành phân phối. Nhà nào xếp vị trí thứ 3, tự nhiên lấy 2 phần 10 sản nghiệp gia tộc vô điều kiện giao cho nhà xếp thứ nhất. Mà nhà xếp thứ 2, tự lấy 1 phần 10 sản nghiệp vô điều kiện giao cho nhà xếp thứ nhất. Vì vậy, hội võ 3 nhà, chỉ có thắng và thua, không có hòa nhau, cho dù là xếp thứ 2 cũng phải thua 1 phần 10 sản nghiệp, chỉ có xếp đầu tiên mới là người thắng chân chính, thứ 2 và thứ 3 đều thua, chỉ là mức độ thiệt hại khác nhau mà thôi. Hội võ 3 nhà, do quan phủ làm người chứng kiến, tuy rằng quan phủ đại biểu cho đế đỉnh, thay đế đỉnh quản lý trật tự tu chân giới, thế nhưng, tranh đấu giữa các tu sĩ, cho dù cường đại như đế đỉnh cũng không thể hoàn toàn cưỡng chế ước thúc. Vì vậy, tranh đấu giữa các thế lực tu sĩ, quan phủ trên cơ bản không nhúng tay vào, chỉ làm người chứng kiến, mặc kệ bên nào thu được thắng lợi, cuối cùng cũng phải hợp tác với quan phủ thủy chung là người thu lợi. Ví dụ như lợi ích của thành Nhạc Thủy, mặc kệ là ba nhà Liễu, Cổ, Vân cộng đồng phân chia hay là một nhà độc chiếm, hàng năm đều phải giao nộp một phần tỷ lệ lợi nhuận cho quan phủ tiếp tục giao lên đế đỉnh. Bốn phía lôi đài đều dựng khán đài, quan phủ cùng với các thành viên quan trọng của ba nhà Liễu, Cổ, Vân đều ngồi trên lôi đài. Thực lực của quan phủ tuy rằng kém hơn so với ba đại gia tộc, nhưng chỗ dựa phía sau quá lớn, tự nhiên là ngồi trên khán đài chủ, khán đài này có 4 người ngồi, 2 lão giả và 2 trung niên. 4 người này Cổ Thần đều nhận ra được, người trung niên bên phải tuổi gần 50 chính là thành chủ thành Nhạc Thủy, tên là Cung Thường Nghệ, có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Thứ hai cũng là một vị trung niên chừng 40 tuổi, là tuần thành sứ thành Nhạc Thủy, tên là Cung Thường Lập, cũng có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Vị lão giả thứ 3 là phó thành chủ thành Nhạc Thủy, có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, Cổ Thần đối với người này không phải rất hiểu rõ. Người cuối cùng chính là chủ sự quản lý đấu giá hội, Cố Ông Nhàn. Liêu gia ngồi phía Bắc, Cổ gia ngồi phía Nam, Vân gia ở phía Đông, tộc trưởng và các nhân vật quan trọng đều yên vị. 4 người Cổ Thần, Cổ Thái, Cổ Hành, Cổ Côn cùng nhau bước lên khán đài phía Nam, đứng phía sau đám người Cổ Hiển. Mọi người ngồi xong, một người thanh niên Liêu gia ngự kiếm bay lên lôi đài, ôm quyền hướng bốn phía dạo qua một vòng, lớn tiếng nói. Tại hạ Liễu Trường Sinh, đại biểu Liễu gia xuất chiến trận đầu, các bằng hữu hai nhà Cổ, Vân, ai dám đánh với ta một trận. 20 năm trước, Liễu gia thu được đệ nhất, Cổ gia thứ hai, Vân gia thứ ba. Ngoại trừ quy định phương thắng lợi phải xuất chiến trận đầu, tại hội võ ba nhà cũng không có yêu cầu gì khác, thứ hai và thứ ba ai lên lôi đài trước, toàn bộ đều bằng hứng thú bản thân, dù sao, cả hai nhà đều là phương thất bại, chỉ là trình độ thất bại khác nhau mà thôi. Ba nhà luận võ, rất rõ ràng, hai nhà lên lôi đài trước tiên so với nhà thứ ba lên lôi đài có chút thiệt hại, hai người lúc trước, mặc kệ là ai thắng lợi đều đã phải trải qua một hồi chiến đấu, tinh nguyên có tổn hao nhất định, người thứ ba lên lôi đài tự nhiên chiếm được chút ưu thế. Liêu Trường Sinh vừa dứt lời, bên phía khán đài Cổ gia chợt lóe kiếm quang, vọt về phía lôi đài, lập tức, thân ảnh Cổ Thái đã xuất hiện trên lôi đài, nói: "Cổ gia Cổ Thái đến giáo huấn tiểu tử Liêu gia ngươi." Hoán khí trong lòng Cổ Thái khó tan, vẫn nghẹn trong họng, hội võ ba nhà đã bắt đầu, sao còn nhẫn lại được. Liêu Trường Sinh vừa mới mở miệng, tự nhiên là vội vã nhảy lên. Đôi môi Cổ Thương Nhạc khẽ động, muốn mở miệng ngăn lại nhưng đã muộn. Đám người Cổ Hiền thấy thế, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Hội võ ba nhà lần này, mỗi nhà đều có 4 người, tiến hành xa luân chiến liên tục không ngừng nghỉ, đệ tử thực lực mạnh nhất thông thường đều đến cuối cùng mới lên lôi đài, để tránh khỏi việc lên lôi dài quá sớm, bởi vì xa luân chiến sói mòn quá nhiều chân nguyên, bại ngoài dự kiến. Như Liễu Bách Sinh Liễu gia, Vân Hiên Vân gia, đều là nhân vật lên lôi dài cuối cùng trong bốn người, mà bốn người bên phía Cổ gia chỉ có một mình Cổ Thái có tu vi hậu thiên tầng thứ hai, bề ngoài xem như hắn cao nhất, nhưng ai nghĩ đến, ngay trận đầu tiên tam gia hội vũ hắn đã xông lên lôi đài rồi. Liêu Trường Sinh liếc mắt nhìn Cổ Thái, khinh miệt cười nói. Ngươi chính là Cổ Thái tự xưng là đệ nhất nhân trong đệ tử đời thứ ba Cổ gia. Nghe nói ngươi có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ hai lại bại trong tay tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, ngươi thực đúng là phế vật cực phẩm. Một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất dĩ nhiên dám mắng hắn là phế vật. Còn là cực phẩm phế vật. Cổ Thái nhất thời nổi giận lôi đình, cả giận nói. Tiểu tử, ngươi bất quá mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, ngươi mới là phế vật trong phế vật. Liêu Trường Sinh không tức giận, cười hắc hắc, nói. Ta là người kém cỏi nhất trong bốn người, vì vậy người xuất chiến đầu tiên tự nhiên là phế vật, ngươi cũng là người xuất chiến đầu tiên, có thể thấy được ngươi cũng là người kém cỏi nhất trong bốn người Cổ gia ngày hôm nay, chúng ta phế vật đấu với phế vật, không cần khách khí nữa, phế vật huynh, ra tay đi. Ngươi thối lắm, ta là đệ nhất nhân trong đệ tử Cổ gia đời thứ ba, sao có thể đánh đồng với phế vật ngươi, xem ta giáo huấn ngươi, nhìn nào. Cổ Thái gầm lên một tiếng, bỗng nhiên chỉ tay về phía Liêu Trường Sinh. Tức thì một thanh phi đao từ trong túi trữ vật bay ra, nhất thời bùng phát đao cương hơn trượng, chém về phía Liêu Trường Sinh. Liêu Trường Sinh cười hắc hắc, hai tay tụ lại, năm đạo kim quang từ trong túi trữ vật bay ra, chính là năm kim hoàn, nên đón với đao cương chém tới, chỉ thấy ngũ kim hoàn va chạm với đao cương, nhất thời đao cương mở mở, rất nhanh biến mất không còn. Trong lòng Cổ Thái cả kinh, xoay nhẹ bàn tay, phi đao rơi vào trong tay, là một thanh trường đao màu đen tinh khiết, chính là Ẩm Ngọc đao. Hai tay Liễu Trường Sinh xuề ra, ngũ kim hoàn bay trở lại, hai cái trôi vào trong cổ tay phải, hai cái tay trái, còn lại một cái thủ chụp vào đầu, hạ xuống cổ. Ngũ kim chuyển luân hoàn. Trên khán đài, mấy người nói ra tên pháp khí của Liễu Trường Sinh, trong thanh âm có chút kinh hãi. Ngũ kim chuyển luân hoàn chính là một kiện pháp khí phòng ngự của Liễu gia, thuộc về pháp khí trung phẩm, hội võ ba nhà quan hệ tới lợi ích 20 năm, ba nhà Liễu, Cổ, Vân tự nhiên dốc hết pháp khí trung phẩm trong gia tộc cho các đệ tử tham gia thi đấu. Cổ Thái nhướng mày, không nghĩ tới đối phương mới chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ nhất đã đơn giản ngăn chặn được thế tiến công của mình, trong lòng cả kinh, theo đó là lửa giận ngập trời. Chân khí tiên thiên trong cơ thể thôi động điên cuồng, Ẩm Ngọc đao một lần nữa rời khỏi tay, lúc này đây đao cương càng tăng lên, Cổ Thái đã lấy ra hết toàn bộ thực lực. Sắc mặt Liễu Trường Sinh ngưng trọng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào đao cương, hai tay chém mạnh, ngũ kim hoàn thoát thể bay ra. Lại chặn ngang đao cương Ẩm Ngọc đao, một đao khí thế kinh người vừa rồi bị ngũ kim chuyển luân hoàn quay vòng, lập tức đao cương tiêu tán. Cổ Thái khống chế chân khí tiên thiên, gian nan rút được Ẩm Ngọc đao từ ngũ kim chuyển luân hoàn ra, tại không trung vẽ lên một đường vòng cung, đao cương trưng lên, lại một đao chém thẳng vào cổ Liễu Trường Sinh. Hai tay Liễu Trường Sinh chuyển động, năm đạo kim hoàng giống như giỏi ăn vào xương, vừa mới tiến gần Liễu Trường Sinh ba trượng, Ẩm Ngọc đao bị năm đạo kim quang bắt giữ, kiếm cương tiêu tán. Cổ Thái giận dữ lật mạnh tay, Ẩm Ngọc đao kéo ngược lại, nhất thời nổ bắt ra một đạo đao cương dài tới ba trượng, hai chân dậm mạnh, chân khí tiên thiên giống như sóng biển cuồn cuộn, tại không trung hình thành vô số vòng rung động, tiêu tán bốn phương tám hướng. Đồng thời, thân thể Cổ Thái giống như đạn tháo, mạnh mẽ bắn về phía Liêu Trường Sinh, đao cương trong tay giống như một đạo quan mạc, mạnh mẽ chém về phía Liêu Trường Sinh. Cổ Thái lại một lần bạo phát. Cổ Thái liều mạng dốc hết toàn lực vào một đao, so với một đao bổ về phía cổ thần tại tỷ thí dòng họ 4 tháng trước, uy lực càng tăng lên nhiều, kiếm cương dài tới 3 trượng, đao khí càng nổ bắn ra hơn 10 trượng, hình thành một thanh cự đao hư huyễn thật lớn, trong không trung vẽ lên một đạo quan mạc, tựa hồ không khí bị chém thành hai nửa. Mọi người trên khán đài nhất thời mở to hai con mắt, đề cao tinh thần. Liêu Trường Sinh đã không còn bộ mặt tươi cười như lúc trước, chỉ còn lại vẻ ngưng trọng. Một đao này của Cổ Thái cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh xuống đỉnh đầu, đao ảnh hư huyễn bao phủ trước sau Liêu Trường Sinh hơn 10 trượng, trái phải 3 trượng, phô thiên cái địa ập tới. Ánh mắt Liêu Trường Sinh ngưng tụ, ngũ kim hoàng trong nháy mắt biến lớn, so với thân thể của hắn còn lớn hơn một vòng, đồng thời che chắn bên ngoài thân thể hắn, hình thành một bộ kim quang cháo, hoàn toàn bảo hộ Liêu Trường Sinh bên trong. Lập tức, thân thể Liêu Trường Sinh né tránh sang bên phải, bởi vì chân khí tiên thiên đều rót hết vào trong ngũ kim chuyển luân hoàn, tốc độ né tránh của Liêu Trường Sinh không nhanh, chỉ vừa vặn né tránh được đao cương của Cổ Thái, nhưng bị đao khí hư huyễn bổ trúng. Đao khí của Cổ Thái và kim quang cháo của Liêu Trường Sinh đều là hư huyễn do chân khí tiên thiên thông qua pháp khí biến ảo thành, thế nhưng, hai bên va chạm phát sinh tiếng nổ rung trời. Kim quang cháo của Liêu Trường Sinh phát ra tiếng vang như chuông đồng, đao khí của cổ thái giống như bổ vào đại kim trung. Tiếng vang tuy lớn, nhưng kim quang cháo từ ngũ kim hoàn hình thành chưa tiêu tán, vẫn hoàn hảo như cũ. Ngũ kim chuyển luân hoàn này là một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm, lực phòng ngự quả nhiên không bình thường. Tu vi cổ thái so với Liêu Trường Sinh còn cao hơn một tầng, đồng thời, ẩm ngọc đao trong tay là pháp khí trung phẩm, thế nhưng, trong thời gian ngắn không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với Liêu Trường Sinh. Hắn đường đường là một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ hai, trước mắt bao nhiêu người, dĩ nhiên bị một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng một nhục nhã, kết quả ngược lại không có biện pháp đối với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng một này. Cổ thái giận dữ, đao cương từ ẩm ngọc đao tiếp tục tăng mạnh, lại một đao chém thẳng vào Liêu Trường Sinh. Liêu Trường Sinh dựa vào ngũ kim chuyển luân hoàn phòng ngự, tránh được đao cương từ cổ thái, mỗi một lần chịu đựng công kích từ đao khí đều ngạnh kháng được. Trong nháy mắt, cổ thái liên tục công ra hơn 10 đao, mỗi đao đều kéo theo đao cương cực lớn, uy lực kinh người, mỗi một lần Liêu Trường Sinh né tránh qua đao cương từ cổ thái, bằng vào ngũ kim chuyển luân hoàn, ngạnh kháng đao khí công kích. Thời gian trôi đi, kim quang cháo bên ngoài cơ thể Liêu Trường Sinh đã bị đao khí của cổ thái bổ trúng mấy mươi lần, rốt cuộc xuất hiện vẻ ảm đạm, kim quang từ từ tiêu tán. Sắc mặt Liêu Trường Sinh cũng từ từ thống khổ. Cổ thái cũng bởi vì liên tục chém ra mười mấy đao toàn lực mà thở dồn dập, mỗi một đao bổ ra đều kéo theo lượng tinh nguyên sói mòn cực lớn, mắt thấy kim quang cháo của Liêu Trường Sinh bắt đầu ảm đạm, trong lòng cổ thái hưng phấn không gì sánh được, chân khí tiên thiên trong cơ thể tuôn ra, tiêu hao rất nhiều tinh nguyên, bộc phát một kích càng thêm cường thịnh. Đối mặt với một đao lại một đao của cổ thái, Liêu Trường Sinh liên tục né tránh 4-5 đao, rốt cuộc một đao cuối cùng bị cổ thái trực tiếp chém vào kim quang cháo. Đồng thời với tiếng nổ vang, kim quang cháo của Liêu Trường Sinh bị đánh tan, thân thể giống như diều đứt dây bay ngược đi, ngã bên ngoài lôi đài. Trận đầu, cổ thái thắng, Liêu Trường Sinh bại. Tiểu tử Liêu gia, sự thực chứng minh, ngươi mới là phế vật. Cổ thái đứng trên lôi đài, ẩm ngọc đao chỉ về phía Liêu Trường Sinh, quát lớn. Chỉ là, vừa rồi sử dụng chân khí tiên thiên quá độ, cổ thái hầu như đã lấy ra 10 thành thực lực, chân khí tiên thiên trong cơ thể hiện tại quần quận không nớt. Sau khi đánh văng Liêu Trường Sinh ra khỏi lôi đài, cổ thái đầu tiên không bình ổn lại chân khí tiên thiên trong người còn vội vã hét lớn với Liêu Trường Sinh, chân khí tiên thiên trong cơ thể lập tức chảy ngược lên miệng. Khu khu khu. Ho khan kịch liệt, cổ thái ôm ngực, thân thể lay động, suýt chút nữa ngã luôn trên lôi đài, qua hơn 10 lần hô hấp mới bình ổn được chân khí tiên thiên chạy loạn trong cơ thể. Nhất thời không ít đệ tử đời thứ 3 Liêu gia đều lớn tiếng cười vang, cổ thái chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng như đốt. Dĩ nhiên trên lôi đài làm trò xấu trước mặt mọi người như vậy, xấu hổ không thôi. Trận đầu, là Liêu gia và cổ gia chiến đấu, như vậy kế tiếp lên lôi đài chính là đệ tử đời thứ 3 Vân gia. Bên phía khán đài Vân gia chợt lóe kiếm quang, một người ngự kiếm hạ xuống lôi đài, ôn quyền nói. Vân gia Vân Tường, lãnh giáo cổ huynh. Tuy rằng quan hệ hai nhà Vân, cổ rất tốt, thường xuyên liên thủ với nhau cộng đồng đối kháng Liêu gia, thế nhưng tranh đấu trong hội võ ba nhà lại là chuyện. Chương 59, hội võ chi chiến. Nếu như thất bại, kết quả thứ 2 và thứ 3 có khác nhau, xếp thứ 2 chỉ thua một thành sản nghiệp gia tộc, xếp thứ 3 lại mất đi hai thành sản nghiệp gia tộc, vì vậy, cho dù không so được với Liêu gia, vị trí thứ 2 và thứ 3 này hai nhà cổ, Vân cũng phải toàn lực tranh giành. Bất quá, lấy giao tình giữa cổ Thương Nhạc và Vân Kinh Hồng, Vân Thương vẫn rất khách khí với cổ Thái, không hề nói ra những lời kinh bỉ như Liêu Trường Sinh vừa rồi. Cổ Thái và Liêu Trường Sinh đánh một trận mặc dù thắng, thế nhưng lại tiêu hao không ít tinh nguyên. Vân Tường cũng có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, tham gia tam giá hội võ tất nhiên cũng có một kiện pháp khí trung phẩm. Tuy rằng tu vi so với cổ thái thấp hơn một tầng, nhưng giống như Liêu Trường Sinh, cổ thái không có biện pháp thắng hắn một cách đơn giản. Một trận chiến này, rằng có trong thời gian hơn nửa khắc, cổ thái tung ra 10 thành thực lực mới đánh bại được Vân Tường. Cổ thái liên tiếp thắng 2 trận, bước chân đã có chút bất ổn, nhưng trên mặt hắn không thể hiện nửa phần không khỏe, chỉ có nụ cười hưng phấn, hắn liên tiếp thắng 2 trận. Trong lòng thư sướng không gì sánh được. Thế nhưng, bên phía khán đài cổ gia, mọi người nhìn cổ thái đều lắc đầu không ngớt, hắn là một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ hai, mới chỉ chiến 2 lần với tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, tinh nguyên đã tiêu hao vô cùng lớn, ngay cả bước đi cũng có chút không ổn định, trận thứ 3 này chỉ sợ phải thua. Sau khi Vân Tường bại trận, Liêu gia xuất hiện một người bay tới, người này vẫn chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, nhưng so với Liêu Trường Sinh lên lôi đài vừa rồi, thực lực có vẻ cao hơn. Lúc người này lôi đài liền lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt đối với cổ thái. Đám người Liêu gia đều nhìn ra được tinh nguyên cổ thái sói mòn nghiêm trọng, một thân tu vi không thể phát huy được 6-7 thành đỉnh cao, đồng thời tác chiến càng lâu, thực lực cổ thái phát huy ra càng thấp. Mới vừa rồi bắt đầu, đệ tử Liêu gia liên tục né tránh cổ thái tấn công, chờ khi cổ thái chém ra hơn 10 đao, đệ tử Liêu gia mới thay đổi chiến thuật phòng ngự, dĩ nhiên bắt đầu trực tiếp công đối công với Cổ Thái, trong tay hắn cũng có pháp khí trúng phẩm, uy lực công kích không kém hơn so với tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 2 bao nhiêu. Cổ Thái thấy đệ tử Liễu gia rốt cuộc liều mạng với chính mình, trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức thất kinh, đao kiếm giao nhau, Cổ Thái bị đối phương liên tục đẩy lui 5-6 bước, lúc này mới phát hiện, tuy hắn có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 2, nhưng theo tinh nguyên sói mòn, chân khí tiên thiên trong cơ thể còn lại không nhiều, chỉ có thể phát huy được trên dưới 5 thành thực lực. Đệ tử Liễu gia không buông tha người, một kiếm lại một kiếm tấn công về phía Cổ Thái, Cổ Thái liên tục ngăn chặn mấy chục kiếm, rốt cuộc bị đánh bay ra khỏi lôi đài, nặng nề ngã dưới mặt đất. Trận thứ 3, Cổ Thái bị thua. Dừng lại ở đây, ba nhà Cổ, Vân, Liễu đều đã bị đấu loại một người, thoạt nhìn ba nhà đang trong thế hòa, nhưng trên thực tế Cổ gia đã thua thiệt. Hai nhà Vân, Liễu bị đấu loại chỉ là người có thực lực thấp nhất trong bốn người ngày hôm nay, mà Cổ Thái lại có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 2, chí ít từ mặt ngoài mà nói, hắn là người mạnh nhất trong bốn người Cổ gia xuất chiến, cùng với đệ tử yếu nhất của đối phương bị đấu loại như vậy. Sắc mặt Cổ Thái khó coi. Dĩ nhiên bị thua trong tay tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, hiện tại, ngay cả chính hắn cũng thầm nghĩ trong lòng, hắn có thực sự là một phế vật hay không? Cổ Hiên sờ sờ trong râu, nhìn thoáng qua Cổ Thần bên cạnh, nói. Cổ Thần, may mà có cháu ở đây, bằng không, hừ. Hiển nhiên, Cổ Hiên rất không hài lòng với biểu hiện của Cổ Thái. Cổ Thái túi đầu đứng phía sau Cổ Thương Nhạc, một thanh niên hơn 20 tuổi, lúc này lại giống như một tiểu hài tử làm sai chuyện gì đó. Trong lòng Cổ Thương Nhạc cũng tức giận. Nghĩ thầm thế nào lại sinh ra một nhi tử ngu xuẩn như vậy, liếc mắt nhìn sang Cổ Thần, trong lòng tràn đầy cảm thán. Cổ Thái, cháu thắng liên tục 2 trận, đã rất lợi hại rồi, đừng tức giận. Gia gia tại tuổi tác của cháu còn xa xa không bằng. Thấy Cổ Thái khó chịu cúi đầu, chỉ có đại trưởng lão tương đối tán thưởng Cổ Thái. Cổ Thái bại rời khỏi lôi đài, Vân gia có người lên sân đấu, đệ tử Liễu gia tuy rằng đánh bại được Cổ Thái nhưng đã buộc phát ra thực lực lớn nhất của hắn, trận này thua trong tay đệ tử Vân gia. Liễu gia có 2 người đấu loại. Sau khi đệ tử Liễu gia bại trận, Cổ Côn lên sân đấu, những đệ tử này đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, đều đạt tới cấp độ tầng thứ nhất đỉnh phong, tương quan thực lực không kém nhau nhiều, thắng thua chỉ phụ thuộc vào tiêu hao tinh nguyên nhiều ít, bên nào thắng trận trước thì bại trận sau. Cổ Côn thu được thắng lợi, đệ tử Vân gia bị thua, lúc này hai nhà Vân, Liễu đều bị đấu loại 2 người, tạm thời Cổ gia chiếm ưu thế. Bất quá, rất nhanh ưu thế không còn nữa rồi. Lần này đệ tử Liễu gia lên lôi đài có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 2, là đệ tử đời thứ 3 có tu vi gần Liễu Bách Xính nhất, Cổ Côn trải qua trận đấu lúc trước, dễ dàng thu trong tay đệ tử Liễu gia tiên thiên cảnh tầng thứ 2. Tiếp theo đệ tử Vân gia lên lôi đài, tiếp tục bại. Cổ Hành lên lôi đài, sau khi đại chiến một hồi với đệ tử Liễu gia, hai bên đều có pháp khí trung phẩm, thế nhưng thời gian đệ tử Liễu gia đánh bại Cổ Hôn căn bản không có tiêu hao nhiều, chỉ trận lúc trước đánh với đệ tử Vân gia mới tiêu hao tinh nguyên không tính nghiêm trọng. Cổ Hành cũng bị bại trong tay đệ tử Liễu gia. Dừng lại ở đây, hai nhà Cổ, Vân đều bị đấu loại 3 người, Cổ gia chỉ còn lại Cổ Thần, mà Vân gia chỉ có một mình một người Vân Hiên. Liễu gia, trên lôi đài có một đệ tử tiên thiên cảnh tầng thứ 2, dưới lôi đài có một Liễu Bách Sinh tiên thiên cảnh tầng thứ 4 vẫn chưa lên chiến đấu. Trên mặt Liễu Hóa Nguyên nở nụ cười, hội võ 3 nhà lần này, Liễu gia thắng chắc rồi, mặc kệ là Cổ gia thứ 2 hay thứ 3 đều phải giao ra một bộ phận sản nghiệp cho Liễu gia. Quáng động Bắc Thái Sơn. Lần này ta muốn chắc rồi. Liêu Hóa Nguyên thầm nghĩ. Cổ Hành bị thua, đến lượt Vân gia lên sân đấu, Vân Hiên lập tức xuất hiện trên lôi đài. Từ nửa năm trước, Vân Hiên đã bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3, mà đệ tử Liễu gia trên lôi đài bất quá chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 2, mà đã liên tục chiến đấu 3 trận. Tình huống đối với Vân Hiên rất có lợi. Vân Hiên hạ xuống lôi đài, sau khi bắt chuyện vài câu với đệ tử Liễu gia, đột nhiên một chiếc tiểu kỳ hình tam giác màu xanh xuất hiện trong tay. Chỉ thấy hắn chỉ tiểu kỳ màu xanh về phía đệ tử Liễu gia, trong sát na cuồng phong gào thét, một đầu thanh giao từ trong cuồng phong đột nhiên lao ra, dài tới 10 trượng, vồ thẳng vào đệ tử Liễu gia. Thanh giao tới cực nhanh, đệ tử Liễu gia huy kiếm ngăn lại, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây văng ngược ra khỏi lôi đài, bay đủ hơn 20 trượng mới ngã xuống dưới đất. Chỉ một lần công kích, Vân Hiên đã đánh bại được tên đệ tử tiên thiên cảnh tầng thứ 2 này ra khỏi lôi đài, đồng thời bị thụ thương khá nặng. Cổ Hiên nhíu mày, thực lực Vân Hiên dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, chiến đấu với đệ tử Liễu gia, căn bản là không tiêu hao nửa điểm tinh nguyên, tiếp theo là Cổ Thần bước lên sân đấu. Tuy rằng Cổ Thần thắng Cổ Thái, thế nhưng Vân Hiên và Cổ Thái hoàn toàn ở 2 tầng cấp khác nhau. Mọi người liếc mắt nhìn Cổ Thần, đều lo lắng vì hắn. Chương 60, toàn trường khiếp sợ. Cổ Thần hạ xuống lôi đài, ôn quyền nói. Cổ gia Cổ Thần, hướng Vân Huynh chỉ giáo. Vân Hiên nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng cảm khái nghìn vạn, nói. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi dĩ nhiên đã có tư cách đánh một trận với ta, cổ thần, ngươi thực sự vượt xa dự liệu của ta. Cổ thần mỉm cười, nói. Thực sao? Vân Hiên gật đầu, nhàn thần đột nhiên lăng lệ, nói. Tuy rằng ngoài dự liệu của ta, thế nhưng cũng không hơn, ta đã bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ ba, ngươi còn chưa đủ khả năng làm đối thủ của ta, hiện tại chính là điểm cuối của ngươi. Trên khán đài bốn phía, mỗi một người đều mở to hai mắt, hết sức chăm chú nhìn vào trận đấu. Tu sĩ từng là đệ nhất thiên tài thành nhạc thủy quyết chiến với tân tú mới nổi, hiện tại chính là tu sĩ thiên tài đệ nhất thành nhạc thủy. Hai người tại đoạn thời gian khác nhau đều mang trên mình danh hiệu đệ nhất thiên tài thành nhạc thủy, tuy rằng tốc độ tu luyện của cổ thần so với Vân Hiên còn kinh khủng hơn nhiều, thế nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, Vân Hiên 16 tuổi bước vào tiên thiên, năm nay 19 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Cổ thần năm nay mới 11 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên, cho dù đã có chiến tích đánh bại tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 2, thế nhưng tu vi mỗi một lần đề cao một tầng, thực lực đều tăng lên vài lần. Tiên thiên cảnh tầng thứ 3 so với tiên thiên cảnh tầng thứ 2 lợi hại hơn nhiều lắm. Trong con mắt mọi người, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất muốn chiến thắng tiên thiên cảnh tầng thứ 3, hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, trên tay Vân Hiên còn có một pháp khí trung phẩm Thanh Giao Kỳ. Thanh Giao Kỳ chính là pháp khí chấn tộc Vân gia, chỉ có tộc trưởng mới được phép sử dụng. Bất quá, hội võ ba nhà có quan hệ tới lợi ích gia tộc 20 năm tiếp theo, Vân Kinh Hồng tự nhiên giao Thanh Giao Kỳ cho Vân Hiên tạm thời sử dụng. Thanh Giao Kỳ vô hạn tiếp cận pháp khí thượng phẩm, trong cấp bậc pháp khí trung phẩm là tồn tại đỉnh cao nhất. Tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 3, trong tay có pháp khí trung phẩm Thanh Giao Kỳ, trong mắt mọi người, cơ hội thắng của Vân Hiên vượt qua 9 phần, cổ thần thất bại. Chỉ có hai người ngoại lệ, một người là Cổ Thương Nhạc, một người là Liêu Hóa Nguyên. Phái ra tiên thiên cảnh tầng thứ 4 truy đuổi, kết quả cổ thần bình yên vô sự trở về, người truy đuổi thì mất đi tung tích. Cổ Thương Nhạc và Liêu Hóa Nguyên đều hết sức chăm chú nhìn vào cổ thần. Muốn biết đến tột cùng cổ thần lấy cái gì đối phó với Vân Hiên. Bàn tay cổ thần vừa nhấc, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trên tay hắn, kiếm dài 3 thước, một mặt màu đen, một mặt màu trắng, nhìn qua vô cùng quỷ dị, không ít người co rụt con ngươi lại, trong mắt cả kinh. Kiếm này tương đối nổi danh, chính là chí bảo chấn tộc cổ gia, tên là Âm Dương Phân Nguyên Kiếm, cũng là một trong những pháp khí trung phẩm vô hạn tiếp cận pháp khí thượng phẩm, không hề kém hơn so với Thanh Giao Kỳ trong tay Vân Hiên. Lần hội võ này quan hệ tới lợi ích của ba gia tộc trong 20 năm tới, cổ hiền sao không chuẩn bị cẩn thận, đã sớm giao Âm Dương Phân Nguyên Kiếm vào tay cổ thần. Tuy rằng cổ thần tại thời điểm tỷ thí tông tộc đã từng sử dụng pháp khí trung phẩm Thanh Ly Kiếm, nhưng hiển nhiên uy lực so với Âm Dương Phân Nguyên Kiếm có chút không bằng. Chỉ là cổ hiền không biết, Thanh Ly Kiếm đã sớm được cổ thần rèn luyện trở thành pháp khí thượng phẩm. Cổ thần cũng không giả vờ chối từ, Thanh Ly Kiếm luyện thành pháp khí thượng phẩm, không tới lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng trên hội võ ba nhà. Ba đại gia tộc không hề có pháp khí thượng phẩm, nếu như cổ thần lấy ra, tuyệt đối sẽ mang tới phiền toái rất lớn. Hắn không sợ có người tới gây phiền toái, nhưng không cố ý muốn tạo phiền phức. Cổ thần cười nói, ngươi còn nhớ rõ một năm trước ta đã từng nói gì hay không? Vân Hiên gật đầu nói, nhớ kỹ, ngươi nói đừng khinh thiếu niên kém, ai chưa từng có thời gian là thiếu niên. Cổ thần lắc đầu nói, không phải một câu này, mà là câu trước nữa kia. Vân Hiên nghe vậy, biến sắc, thanh âm hơi giận nói. Ngươi nói ta bất quá cũng chỉ như vậy. Đúng vậy, ngày hôm nay ta lặp lại lần nữa, ngươi ba bất quá cũng chỉ như vậy. Cổ thần gật đầu nói. Hừ, cuồng vọng. Vân Hiên giận dữ, thanh dao kỳ vung lên, cuồng phong gào thét, một thanh dao bay ra khỏi cuồng phong, dương nanh múa vướt. Cổ thần cười to một tiếng, đột nhiên chân khí tiên thiên kịch liệt bạo phát, trong sát na, tu vi từ tiên thiên cảnh tầng thứ nhất bành trưởng tới tiên thiên cảnh tầng thứ hai. Sắc mặt Vân Hiên biến đổi. Ngươi, dĩ nhiên đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ hai. Khán giả bốn phía đều vô cùng khiếp sợ, cổ thần dĩ nhiên đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai, nhất là cổ thái, hai mắt sung huyết, không thể tin tưởng. Cổ thần tại thời điểm tiên thiên cảnh tầng thứ nhất đã có thể đánh bại hắn, thời gian mấy tháng vừa qua, hôm nay đã đột phá tiến vào tiên thiên cảnh tầng thứ hai, tốc độ tu luyện như vậy, cả đời cổ thái đừng mơ tưởng vượt qua hắn rồi. Trên mặt cổ hiền và tam trưởng lão đều nở nụ cười. Thời điểm cổ thần mới chỉ đạt tới tiên thiên cảnh tầng 1 đã đánh bại được cổ thái tiên thiên cảnh tầng thứ 2, hôm nay đã có cảnh giới tiên thiên cảnh tầng thứ 2, như vậy đối với Vân Hiên cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3 cũng rất có thể chiến thắng. Hai người nhất thời cảm giác được hy vọng. Tuy rằng đại trưởng lão không có biểu tình gì, nhưng trong lòng cực kỳ sợ hãi than thở. Trên mặt Cổ Thương Nhạc và Liêu Hóa Nguyên khó coi, đôi lông mày nhăn lại, nhất là Liêu Hóa Nguyên, nhìn cổ thần, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Chắc không được ngươi có khẩu khí như vậy, đã bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ hai rồi, bất quá ta không phải cổ. Hừ, ngươi cho là có thể chiến thắng ta. Vân Hiên vốn định nói ta không phải cổ thái, thế nhưng Vân gia và cổ thương nhạc giao hảo rất tốt, nói ra tự nhiên không thích hợp, bị hắn mạnh mẽ nuốt vào bụng. Cổ thần cười cười, nói. Như vậy thì sao? Vừa dứt lời, chân khí tiên thiên vừa mới bình tĩnh một chút một lần nữa bạo phát, tu vi lại từ tiên thiên cảnh tầng thứ hai để cao tới tiên thiên cảnh tầng thứ ba. Cái gì? Trong sát na Vân Hiên tái nhợt, nhìn một màn không thể tin tưởng trước mắt. Tiên thiên cảnh tầng thứ ba. Sao có khả năng? Ngắn ngủi trong vòng hơn một năm, dĩ nhiên từ hậu thiên cảnh tầng thứ hai phi nhanh đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ ba, cho dù Vân Hiên đã từng là đệ nhất thiên tài thành nhạc thủy cũng không dám tin tưởng. Tiên thiên cảnh tầng thứ ba. Khán giả bốn phía đã không thể nhịn được nữa, liên tục kinh hãi thốt. Nhất là Cổ Hiền, Tam Trưởng Lão, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, cũng tràn ngập kinh hỉ. Nguyên lai cổ thần đã bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ ba, trong sát na, bọn họ cảm giác thắng lợi đã nằm trong tay, thậm chí, thấy được hy vọng khiêu chiến vị trí thứ nhất vốn tưởng thuộc về Liêu gia. Tiên thiên cảnh tầng thứ ba. Liêu Hóa Nguyên và Cổ Thương Nhạc cũng nhịn không được biến sắc, trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Lẽ nào Liêu Thông, Cổ Thiên Tùng, thực sự chết trong tay cổ thần? Vân Kinh Hồng ôm ngực, nhìn cổ thần trên lôi dài, đột nhiên ý thức được, dẫn theo Vân Tuyết tới cổ gia hủy hôn là chuyện tình ngu xuẩn cỡ nào. Một thiếu niên thiên tài như vậy, nguyên bản liên hệ thật chặt với Vân gia, nhưng lại bị hắn ngu ngốc chặt đứt rồi. Vân Hiên không giống như cổ thái, cũng chỉ lui lại phía sau nửa bước, tâm thần liền phản ứng, nhanh chóng khôi phục khí thế, nói. Ngươi dĩ nhiên bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ ba rồi, so sánh với ngươi, ta xác thực không là cái gì, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi dùng thời gian hơn một năm bước vào tiên thiên cảnh tầng 3, bản lĩnh có giống như cảnh giới, tăng lên nhanh như vậy. Nói xong, Vân Hiên vung tay phải lên, cuồng phong xung quanh càng thêm mạnh mẽ, thanh giao trên đỉnh đầu Vân Hiên liên tục vần quanh, ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, lập tức, thanh giao kỳ trong tay Vân Hiên chỉ thẳng vào cổ thần, thanh giao nhất thời lắc thân thể, vọt về phía cổ thần. Hai tay cổ thần chia ra, âm dương phân nguyên kiếm càng lập lòe, kiếm ảnh chặn ngang trái phải, một trắng một đen, nhìn thanh giao hơn 10 trượng áp xuống. Cổ thần không né tránh, không hề lui nửa bước. Thiên cương thối thể đại pháp đã thi triển, thân thể cổ thần, cường độ và pháp lực đều cường hóa gấp 3 lần. Trong nháy mắt, thanh dao đã nhào tới trước mặt cổ thần, hai thiết chảo ngăm đen dài tới hơn trượng một trái một phải chộp về phía cổ thần. Móng vuốt thanh dao so với hổ chảo còn cứng rắn hơn nhiều, thực lực hơi yếu, cho dù là pháp khí trung phẩm cũng không thể tạo thành thương tổn đối với chúng. Khoe miệng cổ thần nhếch lên, âm dương phân nguyên kiếm trong tay bộc phát hai đạo kiếm cương. Trong nháy mắt bổ về phía trước, hai đạo kiếm cương đón nhận hai thiết chảo thanh dao. Trên mặt Vân Hiên vui vẻ, thầm nghĩ. Tu sĩ không có tu vi tiên thiên cảnh trung kỳ trở lên, mơ tưởng tạo thành thương tổn đối với thanh dao, dám liều mạng với thanh dao, tự mình chuốc khổ. Đám người cổ hiền cũng không giải thích được, tuy rằng âm dương phân nguyên kiếm và thanh dao kỳ đều là pháp khí trung phẩm đỉnh, thế nhưng tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ căn bản không thể gây tổn thương tới thanh dao trong thanh dao kỳ, dù sao thanh dao đã luyện thành pháp khí. So với thanh giao chân chính còn mạnh hơn rất nhiều. Âm dương phân nguyên kiếm hẳn là tách ra chính diện giao phong với thanh giao, tìm cơ hội khống chế công kích bằng thanh giao của Vân Hiên, như vậy mới có cơ hội thủ thắng, cầm âm dương phân nguyên kiếm liều mạng tới thanh giao. Điều này thực sự là... Cổ Hiền, Tam Trưởng Lão đều không nhịn được thở dài trong lòng. Bốn phía khán đài không có người nào không phải nhân vật tầm mắt cực cao, thoạt nhìn cổ thần không giống như kẻ lỗ mãng, nhưng hành động lúc này khiến mọi người đều cảm giác ngoài dự liệu, tất cả có chút ngạc nhiên. Thanh giao phi tới đủ nhanh, cổ thần bổ ra hai kiếm còn nhanh hơn, trong sát na kiếm cương và hai móng thanh giao tiếp xúc cùng một chỗ, phát sinh tiếng nổ, đồng thời tiếng hét thảm cũng vang lên. Sắc mặt mọi người biến đổi, chỉ thấy hai móng thanh giao co rụt lại, trên mặt lộ vẻ thống khổ, tiếng hét thảm kia chính là do thanh giao phát ra. Sao có khả năng? Cổ thần chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ ba, sao có khả năng đả thương thanh giao? Trong lòng Vân Hiên kinh hãi, khán giả bốn phía cũng đang tự hỏi vấn đề này, vẻ mặt khiếp sợ. Hai đạo kiếm cương thoáng hiện, cổ thần nhanh như thiểm điện, lại bổ ra hai kiếm, nhắm vào cổ thanh dao, muốn trực tiếp chém đứt đầu thanh dao. Hai đạo kiếm cương tới cực nhanh, thanh dao cho dù được Vân Hiên khống chế, cho dù vô cùng linh hoạt trong không trung, nhưng vẫn không thể tránh được hai kiếm như thiểm điện của cổ thần, phải huy trải ngăn cản. Lại tiếng hét thảm vang lên, vẻ thống khổ trên mặt thanh dao càng đậm, dĩ nhiên không bị Vân Hiên khống chế, muốn chạy trốn vào trong thanh dao kỳ. Thanh dao kỳ chính là chí bảo trấn tộc Vân gia, nếu như thanh dao chết đi, thanh giao kỳ coi như bị hủy, thấy thanh giao không địch lại, trong lòng xuất hiện ý lui, Vân Hiên liền thu thanh giao trở về. Cổ thần lao về phía trước, giống như giòi bám chắc vào xương, đuổi theo sát thân thể thanh giao, kiếm cương liên tục lóe lên, liên tục bổ lên người Thanh Giao. Chỉ trong mấy lần hô hấp, Thanh Giao đã thụ thương không nhẹ, đột nhiên vang lên một tiếng tách rất nhỏ, trên Thanh Giao kỳ đã xuất hiện vết nước. Vân Hiên đau lòng tới cực điểm, vội nói. Đừng tổn thương pháp khí của ta. Cổ thần nghe vậy, thu âm dương phân nguyên kiếm vào túi chữ vật, hai tay trống trơn, hét lớn nói. Không dùng pháp khí, ngươi tiếp ta một quyền. Chỉ thấy thân thể cổ thần hình thành tư thế vô cùng kỳ quái, không thắt lưng, ngồi chồm hổm hai chân, tựa như có một tòa núi lớn đè nặng trên người, khiến thân thể hắn không thể nhúc đích. Kim cương pha sơn. Cổ thần hét lớn, đột nhiên một quyền từ góc người khác ngoài dự liệu đánh ra, nhất thời thân thể bật lên, núi lớn đè ép trên người tựa hồ bị một quyền này đánh kích tới nát bấy. Một quyền đánh ra, một đạo quyền cương trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài quyền đầu, lớn chừng nửa thân người, công kích Vân Hiên. Đại lực kim cương quyền. Đây là lần đầu tiên cổ thần sử dụng đại lực kim cương quyền sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên, một quyền hôm nay đánh ra có tải kia phong thái kim cương Phật môn, một quyền cương lớn chừng nửa thân người dùng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, lực lượng ẩn hàm trong đó chắc chắn không nhỏ. Vân Hiên vừa mới thu Thanh Giao vào trong Thanh Giao kỳ, một quyền cương to lớn đã xuất hiện trước mặt, không kịp né tránh, tuy rằng cường độ thân thể không phải sở trường của hắn, nhưng chỉ đành trực tiếp ngăn đỡ. Bằng vào lực lượng thân thể, Vân Hiên sao có thể sánh được cổ thần? Thân thể tiên thiên tầng thứ tư của cổ thần dưới sự tăng cường của thiên cương thối thể đại pháp, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ sáu, bằng vào lực lượng thân thể cũng phải cam bái hạ phong. Ầm! Một tiếng nổ, thân thể Vân Hiên văng ngược phía sau, một quyền đã bị cổ thần đánh bật khỏi lôi dài, bay đủ 20 trượng mới rơi xuống đất. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên trong thời gian mười mấy lần hô hấp ngắn ngủi, Vân Hiên đã bại dưới tay cổ thần, Thanh Giao kỳ lợi hại không gì sánh được kia, không ngờ được. Dĩ nhiên bị cổ thần mạnh mẽ phá hủy. Không có khả năng. Vân Kinh Hồng đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin tưởng, Vân Hiên có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ ba, lại có chí bảo gia truyền Vân gia Thanh Giao kỳ trong tay, nguyên bản chiếm hết mọi ưu thế, cho dù cổ thần cũng có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ ba, cũng có một pháp khí trung phẩm đỉnh âm dương phân nguyên kiếm thì hẳn không thể trong thời gian mười mấy lần ngắn ngủi đánh bại Vân Hiên. Thế nhưng, sự thực ngay trước mắt, không cho phép hắn không tin tưởng. Cổ Hiên và Tam trưởng lão đồng thời quát lên, thần tình hưng phấn. Đại trưởng lão và Cổ Thương Nhạc tuy rằng có kinh ngạc, nhưng hiện tại cũng xuất hiện nụ cười hiếm thấy, Cổ gia thắng, chí ít đã bảo vệ được vị trí thứ hai, tuy rằng bọn họ chán ghét cổ thần, nhưng hiển nhiên lúc này trong lòng bọn họ tương đối vui vẻ. Liêu Hóa Nguyên nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào cổ thần, trong đầu suy tư, biểu hiện của cổ thần thực sự khiến hắn ngoài ý muốn, Liêu Hóa Nguyên cũng không ngờ tới. Cùng là tiên thiên cảnh tầng thứ ba mà cổ thần có thể nhanh chóng đánh bại Vân Hiên như vậy, thực lực này đã hoàn toàn so sánh được với một số tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ bốn rồi. Hàn quang chợt lóe, trên lôi đài đã nhiều hơn một người. Vân gia bị đấu loại, Liêu gia cũng bị đấu loại ba người, chỉ còn lại một mình Liêu Bách Sinh, hiển nhiên người mới xuất hiện chính là Liêu Bách Sinh. Nhãn thần Liêu Bách Sinh đã không còn vẻ kiêu ngạo như trong phòng khách, càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Thực lực cổ thần biểu hiện ra khi đánh bại Vân Hiên đã đủ khiến Liễu Bách Sinh phải coi trọng. Trong lòng hắn tự hỏi, nếu như hắn tự mình xuất thủ, cho dù đánh bại Vân Hiên, nhưng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Quả nhiên, chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Liễu Bách Sinh ngẩng đầu nói. Cổ thần gật đầu, đáp lại. Hừm, thực lực của ngươi không tốt lắm, nhưng ánh mắt không kém. Chương 61, tiên ảnh trọng trọng. Mọi người bốn phía hút một ngụm lương khí. Dĩ nhiên nói thực lực của Liễu Bách Sinh không được tốt lắm, hắn chính là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4, trong đệ tử đời thứ 2 cũng coi như rất không tồi. Tiên thiên cảnh tầng thứ 2 thuộc về trung kỳ, so với 3 tầng đầu tiên thiên cảnh, thực lực chí ít mạnh hơn 3 lần. Nếu là cổ thái bị cổ thần nói như vậy thì đã sớm nổi giận lôi đình rồi, cho dù Vân Hiên cũng sẽ động khí. Bất quá, Liễu Bách Sinh không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút, nói. Thực lực chỉ thể hiện rõ ràng trong chiến đấu. Bằng con mắt phán đoán cũng không nhất định chính xác, ngươi dám lời cuồng ngạo như vậy, xem ra ngươi đấu với Vân Hiên vẫn chưa lấy ra thực lực chân chính. Cổ thần mỉm cười, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Thần tính Liêu Bách Sinh ngưng trọng, nói. Vậy để cho ta tới nhìn một chút, thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ nào. Nói xong, Liêu Bách Sinh xuề tay ra, một thanh trường tiên đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trường tiên dài hơn 3 trượng, toàn thân màu trắng, một đoạn nối tiếp một đoạn, không phải là do kim trúc nào đó luyện chế ra. Mà là một chiếc xương sống thật dài, chính là một thanh cốt tiên. Trên mặt mọi người kinh hãi, pháp khí trong tay Liễu Bách Sinh tự nhiên chính là chí bảo chấn tộc Liễu gia ba Điệt Mãng Nhuyễn Cốt Tiên. Điệt Mãng là một loại yêu thú thành niên đều đạt tới cảnh giới tiên thiên. Điệt Mãng Nhuyễn Cốt Tiên này chính là do tổ tiên Liễu gia dùng một bộ xương cổ sống của Điệt Mãng thành niên luyện chế thành, cũng là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất pháp khí trung phẩm. Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên xuất hiện trong tay Liễu Bách Sinh giống như có sinh mạng, giống như một đầu cốt xà, liên tục vặn mèo, một đạo quang mang màu trắng từ Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên xuất hiện, trong sát na liền biến thành quang mang chói mắt. Tay phải Liễu Bách Sinh xoay tròn, Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên theo thủ thế của Liễu Bách Sinh hóa thành vòng tròn cuộn sóng liên tiếp, trong chớp mắt, Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên hóa thành hơn 10 vòng tròn, đẩy về phía cổ thần. Chân khí tiên thiên một vòng lại một vòng cuộn sóng, không ngừng từ tiên vĩ, đuôi roi, đổ vào, hình thành một đạo tiên cương, thẳng tắp bắn về phía cổ thần. Đạo tiên cương này chói mắt tới cực điểm, giống như một thanh lợi truy, phía sau hơn 10 vòng tròn cuộn sóng không ngừng đẩy chân khí tiên thiên vào tiên cương, khiến quang mang tiên cương càng lúc càng mạnh mẽ. Tiên cương tuy rằng chỉ có một vòng nho nhỏ, thế nhưng giống như chùy thủy sắc bén, trong mắt cổ thần vô cùng ngưng trọng, lực lượng trong đạo tiên cương này so với công kích thanh giao kỳ vân hiên khống chế vừa rồi mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Đồng thời, phía sau tiên cương do thân tiên hình thành mười mấy vòng tròn, không ngừng thúc đẩy chân khí vào trong tiên cương, mười mấy vòng tròn có hơn 10 đạo dự trữ lực lượng cung cấp trong thời gian ngắn. Nếu muốn đón đỡ đạo tiên cương này, không chỉ phải ngăn cản được đạo tiên cương siêu cường trước mắt, trong sát na còn phải đối kháng lại với hơn 10 đạo lực lượng theo sau, nếu như không có tu vi cao hơn Liễu Bách Sinh một tầng cấp, quả thực khó có thể ngăn cản tiên cương cường đại này. Tiên, đặc điểm chủ yếu nhất là linh hoạt, vì vậy đối mặt với công kích từ tiên rất khó tránh né, tuy rằng đạo tiên cương kia thẳng tắp đánh về phía cổ thần, thế nhưng trong phương viên ba trượng xung quanh cổ thần, mặc kệ di động tới vị trí nào đi nữa, tiên cương cũng có thể chuyển hướng trong nháy mắt, tiếp tục công kích tới. Đồng thời, chạy thoát bước đầu tiên, tiên thế của Liễu Bách Sinh càng thêm cường thịnh, một lần nữa truy đuổi, như vậy càng khó hơn 10 lần, khi đó, uy lực tiên cương mạnh hơn mấy lần. Vì vậy, không thể chạy, chỉ có thể đối địch chính diện. Liễu Bách Sinh bằng vào Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên hầu như quét ngang tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4, trừ phi là cao hơn hắn một tầng cấp, bằng không, đừng mơ tưởng chính diện ngăn cản được một tiên này của hắn. Mọi người bốn phía đều mở to hai mắt, một tiên này của Liễu Bách Sinh so với công kích bằng thanh giao kỳ của Vân Hiên, khí thế mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng, mọi người không nghĩ rằng cổ thần thất bại, ngược lại, trong lòng đều có vài phần chờ mong, muốn nhìn xem cổ thần làm sao ngăn cản được tiên cương từ Liễu Bách Sinh, sáng lập kỳ tích. Cũng giống như, vừa ngăn cản được công kích thanh giao, ngược lại còn gây thương tích cho thanh giao. Loại suy đoán này theo lẽ thường là chuyện không có khả năng, xuất hiện một lần, trong lòng mọi người sẽ chờ mong xuất hiện lần thứ hai. Cổ thần không để mọi người thất vọng, không hề lùi lại, tay phải nhấc dương kiếm lên, quay về phía tiên cương, trực tiếp đâm mạnh về phía trước, tay trái cầm âm kiếm, lập tức một kiếm đánh xuống, đồng dạng một đạo kiếm cương bùng lên, chém vào thân tiên. Đinh! Một đạo thanh âm chói tai vang lên. Kiếm cương và tiên cương chính diện va chạm với nhau, một đạo sóng khí từ điểm va chạm lan tràn bốn phía, phạm vi đủ 10 trượng mới dần dần tiêu tán. Mũi kiếm dương kiếm và đầu Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên chạm vào nhau, đều không lui lại nửa phần, hình thành tình thế tương đương kỳ dị. Khóe miệng Liêu Bách Sinh vểnh lên, tay phải xoay tròn, chân khí tiên thiên theo thân Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên hình thành mười mấy vòng tròn, giống như sóng biển, một sóng lại một sóng theo mũi tiên đẩy đi, hơn 10 đạo lực lượng dự bị, trong nháy mắt ầm ầm tuôn trào. Hơn 10 đạo lực lượng dự bị này, mỗi một đạo đều có uy lực tương đương tiên cương đầu tiên, nếu như đụng vào dương kiếm, cổ thần rất khó ngăn cản. Chính vào lúc này, kiếm cương từ âm kiếm chợt lóe, bổ sung dưới, vào chính diện thân Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên, bị kiếm cương bổ sung, uy lực to lớn tới mức nào. Nếu như thân thể Liễu Bách Sinh bị kiếm cương bổ trúng, nhất định có thể đơn giản chém thành hai nửa. Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên vang lên tiếng trầm đục, vị trí vừa mới bị kiếm cương bổ trúng, nhất thời lún xuống. Một vòng tròn kia bị cổ thần hoàn toàn đánh tan, mười mấy vòng tròn nối tiếp vòng tròn, một vòng bị đánh tan, những đạo lực lượng dự bị phía sau nhất thời không thể lan truyền lên, lực lượng cường đại nhất thời quay ngược lại người sử dụng tiên. Toàn bộ thân tiên hình thành mười mấy vòng tròn tức thì tán loạn, mũi tiên cũng lay động kịch liệt, đâm loạn xạ về hai phía trái phải, rời khỏi vị trí dương kiếm cổ thần vừa đối địch. Một kiếm của cổ thần đã chặt đứt sự khống chế đối với Điệt Mãng Nguyên Cốt Tiên của Liễu Bách Sinh, dương kiếm không còn tiền cương ngăn cản. Nhất thời kiếm cương trưng lên, đâm thẳng về phía trước, trực tiếp áp bức thân thể Liễu Bách Sinh. Mọi người thất kinh, một tiên ẩn chứa lực lượng dự bị phía sau dĩ nhiên bị cổ thần nhẹ nhàng phá giải như vậy, đúng như chờ mong của bọn họ, nhưng ngoài dự liệu. Trên mặt Cổ Hiền và Tam trưởng lão đều lộ nụ cười hưng phấn, vừa rồi bọn họ tràn ngập lo lắng, sợ cổ thần không thể chống đỡ được một tiên kia, thế nhưng cổ thần đã ngăn cản được, thậm chí còn chiếm thượng phong công kích ngược lại. Giờ khắc này, bọn họ nhất thời thấy được hy vọng thắng lợi. Liễu gia đã liên tục thắng lợi 3 lần hội võ, chiếm vị trí thứ nhất, lợi ích của toàn bộ thành Nhạc Thủy đã bị bọn họ chiếm đi phân nửa, cứ tiếp tục như vậy, hai nhà cổ, Vân sẽ từ từ bị Liễu gia thôn phệ. Nếu như có thể đoạt được một lần đệ nhất trong tam gia hội võ, vậy thì tình huống sẽ khác nhau rồi, thu được 2 thành sản nghiệp của Vân gia, 1 thành sản nghiệp của Liễu gia, thực lực gia tộc sẽ tăng lên. Đối mặt với kiếm cương nhanh như chớp của cổ thần, hai chân Liễu Bách Sinh dậm nhẹ, cấp tốc lui lại phía sau, đồng thời tay phải cấp tốc huy động, rất nhanh đã khống chế được Điệt Mãng Nhuyễn Cốt Tiên, chỉ thấy tay phải nghiêng về phía đỉnh đầu nhấc nhẹ, liên tục biến ảo thành nhiều tư thế kỳ quái, Điệt Mãng Nhuyễn Cốt Tiên nhất thời kêu vang, giống như một đầu cốt xà bay lượn giữa không trung. Chương 62, lời mời của đế đỉnh. Trong sát na, cốt xà dĩ nhiên bay lượn vô số lần tại không trung, hóa thành tầng tầng tiên ảnh, mùi tiên lập lòe, mỗi một lần xuất hiện liền bắn ra một đạo tiên cương, chỉ trong thời gian nửa lần hô hấp, không trung xuất hiện mười mấy đạo tiên cương, giống như lưu tinh xuống đất, nhất thể phóng về phía cổ thần. Đuôi phải cổ thần dậm trên lôi dài, nhất thời dừng cước bộ, thân thể lấy chân phải làm trụ, toàn thân xoay tròn, trong lúc xoay tròn, âm dương phân nguyên kiếm bổ ra, trong nháy mắt bổ ra hơn 10 kiếm về bốn phương tám hướng. Từng đạo kiếm cương xuất hiện bốn phía xung quanh cổ thần, vang lên tiếng đinh đương vang vọng, hoàn toàn ngăn cản toàn bộ tiên cương, thậm chí có vài đạo kiếm cương bổ về phía Liễu Bách Sinh. Trên lôi dài nổ bắn ra vô số đạo quan mang, từng đạo kiếm cương, tiên cương giống như lưu tinh trên bầu trời, toàn bộ không gian lôi dài đều là tiên ảnh và kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, khiến khán giả bên dưới không phân biệt được tình hình chiến đấu của hai người như thế nào. Nhưng nhìn tiên ảnh chủ động công kích trên bầu trời tựa hồ Liễu Bách Sinh chiếm ưu thế, nhưng trong tiên ảnh liên tục xuất hiện kiếm cương, nói rõ cổ thần chưa bị thua, hai người vẫn đang chiến đấu. Kích đấu với tốc độ nhanh tới kinh người, mà mọi người mở to hai mắt cũng không nhìn ra được ai thắng ai thua, tựa hồ còn đang trong giằng co. Chỉ là, dần dần, tiên ảnh trên lôi dài càng lúc càng nhiều, từ từ bao phủ toàn bộ lôi dài, mà kiếm cương lại dần dần mất đi hình bóng. Một lần hô hấp, hai lần hô hấp, ba lần hô hấp. Đủ hơn 10 lần hô hấp, mọi người không nhìn thấy kiếm cương xuất hiện, nhưng nhìn tiên ảnh đầy trời, nói rõ chiến đấu còn chưa kết thúc, mọi người mở to hai mắt nhìn, ai cũng không dám nháy mắt lấy một cái, dường như rất sợ bỏ lỡ chuyển biến trong nháy mắt. Đủ qua gần 20 lần hô hấp, trong lòng không ít người cho rằng cổ thần đã tới thời điểm cuối cùng, đột nhiên. Một đạo kiếm cương phóng lên cao. Kiếm cương dài tới hơn 4 trượng, mặt ngoài kiếm cương có rất nhiều chân khí tiên thiên hóa thành kiếm khí, hình thành quang mang cự kiếm dài tới vài chục trượng. Thẳng trùng trời cao. Tinh thần mọi người đại chấn, phản kích của cổ thần lại một lần nữa bắt đầu rồi. Kiếm quang chói mắt vừa ra, tiên ảnh tầng tầng trên bầu trời trong nháy mắt tiêu tán. Trên lôi dài, chỉ còn lại cự kiếm hư huyễn phóng thẳng trời cao, sắc mặt Liễu Bách Sinh có chút trắng bệnh, Điệt Mãng Nhuyễn Cốt Tiên cũng đã mất đi quang mang chói mắt lúc trước. Vụ. Một thanh cự kiếm ngang trời đánh xuống, một đạo quang mạc cắt phía chân trời, nhắm thẳng Liễu Bách Sinh chém tới. Nhãn thần Liễu Bách Sinh co lại, tựa hồ làm ra quyết định quan trọng nào đó. Nhìn kiếm cương rực rỡ ép tới, lập tức lắc đầu, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy ra khỏi lôi đài. Người rời khỏi lôi đài ba thua, Liễu Bách Sinh dĩ nhiên chủ động chịu thua. Hai tay chém xuống dừng lại, cự kiếm hư huyễn nhất thời tiêu tán trong không trung, nếu như vừa rồi Liễu Bách Sinh không chịu thua, một kiếm này chém xuống chỉ sợ toàn bộ lôi đài sẽ bị chia thành hai nửa. Trên lôi đài chỉ có một mình một người cổ thần, hai nhà Vân, Liễu đã bị đấu loại, hội võ ba nhà lần này, cổ thần liên tục đánh bại Vân Hiên Vân gia, Liễu Bách Sinh Liễu gia giúp cổ gia giành thắng lợi. Dựa theo quy củ, Liễu gia phải giao một thành sản nghiệp, Vân gia phải giao hai thành sản nghiệp cho cổ gia. Nhãn thần mọi người ngẩn ngơ, có điểm không hiểu ra sao. Một kiếm này của cổ thần, Liễu Bách Sinh không hề ngăn lại, mà còn chủ động nhảy xuống dưới lôi dài chịu thua. Bất quá, đông đảo tu sĩ tiên thiên từ tầng 6 trở lên nhìn tiên ảnh vừa rồi tán đi liền biết được, sắc mặt Liễu Bách Sinh tái nhợt, hô hấp không đều, hiển nhiên là dấu hiệu của việc tổn hao tinh nguyên quá lớn. Vừa rồi hai người tương chiến, Liễu Bách Sinh biết trận chiến này rất quan trọng, vì vậy xuất thủ hết 10 thành thực lực, thế nhưng, một tiên nối tiếp một tiên chừng như vô hạn vẫn bị cổ thần trực tiếp đánh phá. Sau đó, cổ thần càng chiếm thượng phong, tiến hành phản công đối với Liễu Bách Sinh. Chỉ một lần giao phong, Liễu Bách Sinh liền rõ ràng, thực lực của cổ thần không thấp hơn hắn, cho dù hắn lấy ra 10 thành thực lực cũng không nắm chặt phần thắng trong tay. Vì vậy liền bạo phát tu vi, thi triển ra pháp quyết cực mạnh của Liễu gia ba tiên ảnh trọng trọng. Tiên ảnh trọng trọng cần phải có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 trở lên mới có thể hoàn chỉnh thi triển thành công chiêu này, Liễu Bách Sinh mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, tiêu hao 7-8 phần 10 tinh nguyên mới có thể thi triển tiên ảnh trọng trọng có hình có dạng, khởi xướng công kích mạnh mẽ đối với cổ thần. Nguyên tưởng rằng cổ thần vô luận thế nào đi nữa cũng bại trận dưới tiên ảnh trọng trọng, thế nhưng Liễu Bách Sinh không nghĩ tới, lực lượng thân thể của cổ thần mạnh tới đáng sợ, tiên ảnh khắp bầu trời kia mang theo vô số tiên cương ập xuống. Cổ thần đều bằng âm dương phân nguyên kiếm trong tay đón đỡ. Mọi người nhìn thấy trên lôi dài chỉ còn có tiên ảnh tầng tầng lớp lớp, nhưng trên thực tế, cổ thần đứng nguyên tại chỗ, song kiếm liên tục bổ về bốn phương tám hướng, thu nhỏ phạm vi phòng ngự vừa đủ thân người, vừa vặn phòng hộ thân thể hắn bên trong. Một chiêu tiên ảnh trọng trọng này tuy có uy lực vô cùng, nhưng tiên cương từ bốn phương tám hướng công kích không cách nào đột phá được phòng tuyết của cổ thần, đều bị âm dương phân nguyên kiếm ngăn cản bên ngoài. Liêu Bách Sinh thi triển tiên ảnh trọng trọng, tinh nguyên tiêu hao cực lớn, trải qua thời gian hơn 20 lần hô hấp cũng không thể đánh bại được cổ thần. Tuy rằng cổ thần chỉ phòng thủ trong phạm vi ba thước, thế nhưng kín đáo vô cùng, cho dù tiên ảnh nhiều hơn nữa cũng không thể đột phá được phương viên ba thước xung quanh cổ thần. Liêu Bách Sinh thấy thế, trong lòng thầm hô biến thái, hắn tung ra tiên ảnh trọng trọng, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5 cũng khó có thể chống đỡ, thế nhưng cổ thần lại hoàn toàn ngăn cản được tiên ảnh trọng trọng, không hề có dấu hiệu sử dụng lực lượng quá nhiều, tinh nguyên hao kiệt. Đọc chuyện ở, trái lại Liêu Bách Sinh, liên tục duy trì tiên ảnh trọng trọng hơn 20 hô hấp, tinh nguyên tiêu hao quá lớn, sớm mệt mỏi không chịu được. Cổ thần đỡ tiên ảnh trọng trọng, Liêu Bách Sinh liền biết, hắn đã thua, tinh nguyên sói mòn nghiêm trọng, hiện tại ngay cả Vân Hiên cũng kém hơn, làm sao có thể liều mạng được với cổ thần, vì vậy, thấy cổ thần bổ tới một kiếm, liền chủ động buông tha, trực tiếp chịu thua. Mọi người cổ gia nhất thời đứng lên, nhịn không được hoan hô một tiếng, nguyên bản đệ tử đời thứ 3 cổ gia tổng hợp lại là nhà có thực lực yếu nhất, thế nhưng cổ thần lên giải lại khiến mọi người vô cùng bất ngờ, không chỉ đánh bại được Vân Hiên, càng đánh bại Liêu Bách Sinh, giúp cổ gia thu nhận vị trí đệ nhất. Thời điểm đến Liêu gia, cổ hiền thầm nghĩ giữ được vị trí thứ 2 đã là chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng kết quả lại là thu được đệ nhất. Mọi người nhìn cổ thần giống như đang nhìn quái vật, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 3 dĩ nhiên chiến thắng tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4, vừa rồi tiên ảnh tầng tầng lớp lớp, mọi người căn bản không nhìn thấy rõ cụ thể quá trình chiến đấu của cổ thần và Liêu Bách Sinh. Chỉ biết được Liêu Bách Sinh sử dụng chiêu cực mạnh tiên ảnh trọng trọng liên tục hơn 20 hô hấp, đột nhiên một đạo kiếm cương phóng lên cao, phá hủy tiên ảnh trọng trọng, sau đó Liêu Bách Sinh chủ động nhảy ra khỏi lôi đài chịu thua. Tất cả chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hào mang chợt lóe, trên đài xuất hiện một người, chính là thành chủ Thành Nhạc Thủy Cung Thường Nghệ, hắn nói: "Theo quan phủ chứng kiến, hội võ ba nhà lần này, cổ gia thắng lợi, giữ vị trí đệ nhất, Liêu gia xếp thứ 2, Vân gia xếp thứ 3. Sau 3 ngày, Vân gia bàn giao 2 thành sản nghiệp, Liêu gia bàn giao 1 thành sản nghiệp, chuyển cho cổ gia, không được kéo dài." Nói xong, Cung Thường Nghệ đi tới trước mặt cổ thần, nói: "Ngươi là cổ thần?" Cổ thần gật đầu nói: "Đúng." Cung Thường Nghệ gật đầu, trong ánh mắt lộ vẻ thưởng thức, nói: "Ngươi rất không tồi, đế đỉnh cần thiên tài giống như ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập đế đỉnh. Cánh cửa đế đỉnh tùy thời mở ra mời ngươi vào." Lời nói của Cung Thường Nghệ khiến mọi người cả kinh, đế đỉnh dĩ nhiên phát lời mời đối với cổ thần. Đây chính là chuyện chưa từng phát sinh tại Thành Nhạc Thủy, cho dù là Vân Hiên trước đó được mệnh danh là thiên tài đệ nhất Thành Nhạc Thủy cũng không có đãi ngộ này. Đế đỉnh nha, chính là thế lực tu tiên cường đại nhất đại doanh triều, chỉ cần gia nhập đế đỉnh, toàn bộ đại doanh triều, không kẻ nào dám coi thường ngươi, cho dù là thế gia hay là tông phái tu tiên. Cổ thần giả vờ trầm tư, lắc đầu. Cổ thần lý giải đối với đế đỉnh so với mọi người trong Thành Nhạc Thủy rõ ràng hơn nhiều lắm, có thể nói, so với thành thủ Cung Thường Nghệ còn rõ ràng hơn, kiếp trước đại cửu lớn nhất của cổ thần chính là thái tử đại doanh Tàng Thiên Cơ, đương nhiên rõ ràng đối với đế đỉnh. Phạm vi toàn bộ đế đỉnh đại doanh triều, phương viên hơn 10 vạn dặm, phạm vi lớn như vậy chỉ dựa vào nhân thủ tàng gia căn bản không thể quản nổi. Vì vậy liền phân chia lãnh thổ thành 9 phần, do 9 đại thế gia tu tiên phân biệt quản lý. Tàng gia chiếm địa phương trung ương, sau đó đông tây nam bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc, 8 phương hướng do 8 đại thế gia quản lý, mỗi một đại thế gia đều quản lý phương viên vượt qua 10 vạn dặm. Thành Nhạc Thủy ở nơi cực đông đại doanh, phương viên chính đông 10 vạn dặm do Cung gia quản lý, Cung Thường Nghệ mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5 mà đã trở thành chủ Thành Nhạc Thủy. Tự nhiên bởi vì hắn là người của Cung gia một trong 9 đại thế gia tu tiên. Thanh Nhạc Thủy chỉ là một tòa thanh nhỏ, đối với toàn bộ lãnh địa 10 vạn dặm Cung gia quản lý mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì, Cung Thường Nghệ này cũng chỉ là một nhân vật cực nhỏ trong Cung gia mà thôi, nếu không cũng không phái tới quản lý tòa thành nhỏ như vậy. Tuy nói Cung Thường Nghệ mời cổ thần gia nhập đế đỉnh, trên thực tế là vì Cung gia mời chào nhân tài mà thôi. Là người Cung gia, Cung Thường Nghệ tự nhiên rõ ràng, Vân Hiên 16 tuổi bước vào tiên thiên cảnh. Tại Thành Nhạc Thủy coi là đệ nhất thiên tài, nhưng phóng mắt toàn bộ lãnh địa Cung gia, thực sự không coi là cái gì, càng đừng nói tới toàn bộ đại doanh triều. Trong mắt tu sĩ, hậu thiên cảnh căn bản không tính là tu tiên giả, tới tiên thiên cảnh mới tính là nhập môn, chỉ khi tiến vào thần hải cảnh, có pháp lực vô biên mới chân chính bước vào tu tiên chi đạo. Đối với người Thành Nhạc Thủy mà nói, đế đỉnh chính là quái lật lớn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu như đế đỉnh muốn thu người, sợ là phá vỡ đầu cũng phải chui vào thật nhanh. Thấy cổ thần lắc đầu, trên mặt mọi người đều lộ ra thần tình không thể tưởng tượng, ngay cả Liêu Hóa Nguyên cũng không ngoại lệ. Thần sắc Cung Thường Nghệ ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới cổ thần sẽ tự tuyệt, năm nay cổ thần mới 11 tuổi đã bước vào tiên thiên, tốc độ như vậy cho dù là toàn bộ lãnh địa cung gia đã coi như rất không tồi, sinh thời, hy vọng đột phá thần hải cảnh rất lớn. Chính bởi vì có hy vọng đột phá thần hải cảnh, Cung Thường Nghệ mới nổi lên tâm tư mời chào cổ thần, bằng không mà nói, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đối với cung gia bất quá là một tu sĩ vừa mới nhập môn mà thôi. Vì sao? Ngươi không muốn? Cung Thường Nghệ hỏi. Tất cả mọi người âm thầm vì cổ thần mà sốt ruột, nếu như hắn gia nhập vào đế đỉnh, trong gia tộc có người gia nhập thế lực đế đỉnh, sau này cổ gia tại thành Nhạc Thủy còn ai dám chọc vào? Cổ thần gật đầu nói. Cổ thần còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa muốn rời nhà. Gia nhập cung gia cũng giống như người thường gia nhập cổ gia, bất quá là một hạ nhân, cho dù tu vi tăng trưởng nhanh hơn nữa, đối với cung gia có tác dụng rất lớn thì tối đa ban thưởng họ cung, chung quy vẫn là hạ nhân. Cổ thần không muốn làm hạ nhân, cũng không muốn thay đổi họ, sao lại phải gia nhập cung gia gì đó? Cung Thường Nghệ nói, gia nhập vào đế đỉnh, chỗ tốt không ít, có tu sĩ thần hải cảnh chỉ đạo tu luyện cho ngươi, sẽ dạy cho ngươi pháp quyết trung thừa, sau này có thể đột phá tới thần hải cảnh. Đó chính là cảnh giới tu tiên chân chính, pháp quyết tiểu thừa tối đa chỉ bước vào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, tuyệt đối không thể đột phá bước vào thần hải cảnh. Mọi người nghe xong, trong lòng đập thình thịch, có tu sĩ ngoài thần hải cảnh chỉ đạo, có thể học tập pháp quyết tu luyện tới thần hải cảnh. Trời ạ, có chuyện tốt như vậy. Không ít người thầm la hét trong lòng. Để ta đi, làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Có tu sĩ thần hải cảnh trở lên chỉ đạo. Có thể tu luyện pháp quyết trung thừa đột phá thần hải cảnh. Cổ thần đối với điều này không hề để ý tới, kiếp trước hắn có kinh nghiệm mệnh tuyển cảnh, cần gì tu sĩ thần hải cảnh tới chỉ đạo. Hắn có vô số pháp quyết thượng thừa, còn cần gì tới pháp quyết trung thừa đột phá bước vào thần hải cảnh. Cổ thần vẫn lắc đầu như trước. Cung thành chủ có ý tốt, cổ thần xin tâm lĩnh, tạm thời cổ thần chưa muốn rời nhà. Trên mặt Cung Thường Nghệ không còn tiêu ý như trước, hắn có điểm hoài nghi, cái đầu tiểu tử này không bình thường. Điều kiện tốt như vậy dĩ nhiên không nhận lời. Chừng nào ngươi nghĩ thông suốt. Muốn bước vào cảnh giới tu luyện càng cao thâm hơn, có thể tới Tây Thành tìm ta, đế đỉnh vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Cung Thường Nghệ lưu lại một câu nói rồi nhanh chóng rời khỏi lôi đài. Cổ thần cũng hạ lôi đài, bước về phía đám người cổ gia, hội võ ba nhà đã kết thúc, hai nhà cổ, vân đều hướng Liêu gia nói lời từ biệt, rồi lục tục bước ra khỏi phủ. Ngoại trừ người trong nhà, người ngoài ngự khí phi hành trong phủ là hành vi cực kỳ không tôn trọng, vì vậy, muốn ngự khí phi hành cần phải rời khỏi Liêu gia mới được. Dọc theo đường đi, nhãn thần mọi người nhìn về phía cổ thần vô cùng đặc sắc, dùng một câu để hình dung, chính là hoàn toàn không hiểu ra sao. Cổ thần đại phát thần uy, trong tam gia hội võ liên tiếp chiến thắng Vân Hiên, Liễu Bách Sinh, để mọi người nhìn hắn với con mắt hoàn toàn khác xưa, trong mắt đã nhiều hơn kính trọng, thế nhưng, vừa rồi cung thành thủ mời hắn gia nhập đế đỉnh, hắn cư nhiên từ chối. Điều này khiến mọi người vô cùng không hiểu. Trong suy nghĩ của mọi người, điều này hoàn toàn là cái bánh từ trên trời rơi xuống, nện vào đầu cổ thần, thế nhưng... Tiểu tử này sau khi nhận được bánh, dĩ nhiên thả xuống dưới mặt đất, đây rõ ràng là phá hủy thiên vật ta. Vì vậy, cổ thần trong lòng bọn họ lại có chút cảm giác ngu ngốc. Vừa kính trọng hắn, nghĩ hắn rất lợi hại, vừa khinh bỉ hắn, nghĩ hắn rất ngu ngốc, nhãn thần mọi người hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu trong lòng cổ thần rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chương 63, Kích Lưu Ám Dũng, 1-2. Nửa canh giờ sau, đám người cổ thần về tới cổ gia, lúc này cổ thần mới hỏi hắn về chuyện cung thành chủ phát lời mời. Cổ thần tự nhiên không nói cho hắn pháp quyết vô thượng nào đó hắn cũng có, không cần phải đi đế đỉnh, tùy tiện tìm một lý do, qua loa tắc trách cho xong, cổ hiền và tam trưởng lao khuyên bảo, hắn cũng không nghe. Đến lúc này, mọi người cổ gia nhìn cổ thần đã là thành phần ngu ngốc chiếm phần lớn rồi, đối với tu sĩ thành Nhạc Thủy mà nói, tiên thiên cảnh tầng thứ 9 chính là điểm tối cao, đồng thời còn là điểm tối cao trên lịch sử, còn tối cao ngày hôm nay mới chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Cổ thần cư nhiên giải thích rằng mình không muốn rời nhà. Trong suy nghĩ của bọn họ, rõ ràng chính là ngu ngốc không ai bằng. Cổ thần đối với đám người hết ngồi đáy giếng này suy nghĩ về mình như thế nào cũng không buồn để ý, một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi cổ gia, đồng thời, cổ thần biết, ngày này sẽ không lâu lắm. Về đến nhà, Tiểu Bạch lập tức từ trong phòng chạy ra, nhảy lên đầu vai cổ thần, hài lòng hỏi. Thế nào? Cổ thần thắng hay không? Cổ thần có phải là đệ nhất? Cổ thần gật đầu, Tiểu Bạch lập tức hoan hô. Ha ha! Ta biết! Cổ thần là lợi hại nhất. Cổ thần cười cười, vui vẻ sờ đầu Tiểu Bạch. Đêm đó, cổ thần đang ngồi trong phòng tu luyện, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, thanh âm hạ nhân từ bên ngoài truyền vào. Cổ thiếu gia, tiểu thư Vân Tuyết Vân gia cầu kiến. Cổ thần mở mắt ra, sau một lúc nói. Không gặp. Vân Tuyết là ai vậy? Tiểu Bạch dối người hỏi. Người Vân gia, ngươi chưa thấy qua. Cổ thần nói. Tiểu Bạch kỳ quái hỏi thăm. Nàng tới gặp ngươi, ngươi thế nào không đi gặp nàng? Nàng chọc ngươi tức giận. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm Vân Tuyết. Cổ thần. Cổ thần. Hi hi, nàng đang ở bên ngoài gọi ngươi. Tiểu Bạch cười nói. Nàng mới là một tiểu cô nương 12 tuổi, ta tức giận cái gì đối với nàng? Xem ra ta sống lại thời điểm thiếu niên, ngay cả tâm tính cũng có chút biến đổi. Trong lòng cổ thần tự rêu cười cười. Cổ thần nhìn thoáng qua bên ngoài, chậm rãi đứng dậy bước đi. Vân Tuyết tiểu thư, thiếu gia đang luyện công, người hãy trở về trước đi. Bên ngoài, cổ thần nghe được thanh âm hạ nhân nói với Vân Tuyết. Vân Tuyết không cam lòng nhìn thoáng qua trong viện, nhất thời hai mắt sáng ngời, cổ thần từ trong viện bước ra. Nhìn, không phải cổ thần đi ra rồi sao? Vân Tuyết vui vẻ nói. Cổ thần bước lên, nói. An thúc, người có thể đi nghỉ, để ta tiếp Vân tiểu thư được rồi. Cổ An nhìn thoáng qua hai người, gật đầu, chậm rãi rời đi. Tìm ta có việc hay sao? S.A.U. cờ hi cổ An rời đi, cổ thần hỏi. Vân Tuyết nhìn cổ thần, hai người không quá quen biết, đơn độc cùng một chỗ, thần tình có chút không được tự nhiên, thế nhưng, thần tình không được tự nhiên cũng không thể che lấp được vẻ hưng phấn trong mắt nàng. Ngươi tại hội võ ba nhà đánh bại ca ca của ta. Đánh bại Liêu Bách Sinh. Qua một lát, cuối cùng sự hưng phấn cũng lấn át vẻ không được tự nhiên, Vân Tuyết kích động nói. Nhãn thần nhìn về phía cổ thần, hiện rõ vẻ sùng bái. Cổ thần gật đầu, nói. May mắn mà thôi. Vân Tuyết hỏi. Ngươi lợi hại như vậy, trước đây vì sao không nói cho ta biết? Ta trước đây ra sao, ngươi không phải là không biết, muốn nói như thế nào? Cổ thần hỏi ngược lại. Vân Tuyết sửng sốt, nhớ tới cái nhìn đối với cổ thần trước đây, nhất thời chột dạ, nói. Ta không phải trách ngươi, chỉ là. Ngày mai chúng ta đi Thủy Tinh Hồ chơi có được hay không? Liên hoa trên thủy tinh hồ rất đẹp. Nàng không biết phải giải thích như thế nào, thẳng thắn chuyển trọng tâm câu chuyện. Trung quy chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Nhìn Vân Tuyết, cổ thần thầm nghĩ. Cổ thần nói. Hơn một năm qua, ngoại trừ ăn, ngủ, thời gian còn lại ta đều dành hết cho tu luyện, không lúc nào ta không tu luyện, nếu như không có ngươi tới tìm, ta vốn không ra khỏi nhà. Ngươi là? Có ý tứ? Ngày mai đi? Hay không đi? Vân Tuyết nghi hoặc hỏi. Ngày mai ta muốn tu luyện, thực lực của ta là do từng giờ từng khắc tích tụ mà thành, vì vậy, không thể lãng phí bất cứ điểm thời gian nào. Cổ thần nói. Vậy, ngày kia thì sao? Vân Tuyết hỏi. Cổ thần lắc đầu, nói. Thời gian mỗi một ngày đều phải tu luyện, ngươi muốn đi xem liên hoa, gọi Vân Siêu hoặc Cổ Tung đi thôi. Trong lòng Vân Tuyết hoảng hốt, nói. Ta không tìm Cổ Tung đâu, ta. Sau này ta không bao giờ chơi với hắn. À, vì sao? Cổ thần hỏi. Vân Tuyết không cần nghĩ ngợi nói. Ta không muốn chơi với hắn, tu vi của hắn quá thấp, hoàn toàn không thể so với ngươi. Quả nhiên là tuổi còn nhỏ, không có tâm cơ, những lời này cũng nói thẳng ra được. Cổ thần nhất thời hiểu ra, trước đây Vân Tuyết tìm Cổ Tung là bởi vì tu vi của Cổ Tung cao hơn so với cổ thần, hiện tại Vân Tuyết tìm Cổ Thần là bởi vì tu vi của Cổ Thần cao hơn Cổ Tung. Nàng không phải thích ai, mà là sùng bái người mạnh nhất. Quả thực đúng như nàng nói, nàng muốn tìm nam nhân. Nhất định phải là nhân trung trí long, tư chất đệ nhất. Cổ thần nói. Ta không thể đi, đêm nay ta còn muốn tu luyện, ngươi trở về nhà thôi. Cổ thần hạ lệnh chủ khách, Vân Tuyết đầy bụng ngôn ngữ, nhất thời bị đánh nghẹn trở lại, muốn nói gì, nhưng lại không biết nói như thế nào. Đột nhiên, nhãn thần Vân Tuyết sáng ngời, nói. Nguyên lai ngươi thích tu luyện. Sau khi ta trở về cũng mỗi ngày tu luyện, ta cũng muốn như ngươi, sớm ngày bước vào cảnh giới tiên thiên. Dứt lời, Vân Tuyết bước ra khỏi viện, đi tới trước cửa. Lại quay đầu vào nói. Ngươi phải chờ ta. Ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Nhìn bóng lưng Vân Tuyết biến mất, cổ thần lắc đầu không nói gì. Bóng trắng chợt lóe, một con bạch hổ lớn chừng hơn một tấc từ trong tay áo cổ thần chui ra, biến thành hơn một thước, ngồi trên bờ vai cổ thần. Nàng thực xinh đẹp. Tiểu Bạch cảm thán một tiếng. Cổ thần thất thanh cười nói. Ngươi cũng nhìn ra được con người xinh đẹp. Tiểu Bạch ha ha cười, nói. Đương nhiên rồi, ngoại trừ cổ thiền. Ta chưa nhìn thấy qua nữ hài nào xinh đẹp như vậy, vạn nhân kỳ kia so với cổ thiền, Vân Tuyết còn kém xa. Đẹp cũng không thể mang lại cơm ăn. Cổ thần bế Tiểu Bạch xuống, nói. Ngày mai, chúng ta lại tới Đông Hoang. Cổ thương khung bê quan còn chưa xong, xem ra còn phải có một đoạn thời gian nữa, tam gia hội võ hoàn tất, cổ thần tại thành Nhạc Thủy không có chuyện gì cần thiết, sản nghiệp Liêu gia và Vân gia giao cho cổ gia, mấy vấn đề này không cần cổ thần phải quan tâm, tự có trưởng bối trong tộc đi làm. Có người quan phủ đế đình làm chứng, căn bản không sợ hai nhà Vân, liều không cho. Ở cổ gia, so với ở trong Đông Hoang còn khó chịu hơn, đồng thời, tại Đông Hoang chiến đấu với yêu thú, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện hơn. Ngày hôm sau, cổ thần tới Nam Thành mua không ít linh dược, luyện chế nguyên linh đan trung phẩm, hiện tại Tiểu Bạch cũng đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4 năm, so với cổ thần không sai biệt nhiều, đều cần phải dùng nguyên linh đan trung phẩm. Sau đó, cổ thần lưu lại cho phụ thân hắn một phong thư và nguyên linh đan đủ dùng, liền mang theo Tiểu Bạch tiến vào Đông Hoang. Cổ thần vừa mới rời khỏi thành Nhạc Thủy, Liêu Hóa Nguyên liền nhận được tin tức. Liêu Xuyên và Liêu Bách Sinh đứng trước mặt Liêu Hóa Nguyên, Liêu Xuyên nói. Cổ thần tiến vào Đông Hoang hai lần, mỗi lần trở về tu vi đều đề thăng không ít, ta nghĩ, bí mật của cổ thần hẳn không phải là quáng động Bắc Thái Sơn, mà là trên người hắn. Liêu Hóa Nguyên gật đầu, nói. Nói có lý, tiểu tử này nhiều lần vượt qua dự liệu của ta, lần này dĩ nhiên ngay cả Liêu Bách Sinh cũng bại trong tay hắn, hừ. Liêu Bách Sinh nói. Phụ thân. Tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 3, bằng không không thể ngăn cản được tiên ảnh trọng trọng. Ngón tay trỏ Liêu Hóa Nguyên gõ gõ trên mặt bàn, suy tư một chút, nói. Chân khí tiên thiên của hắn xác thực chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ 3, theo ta nghĩ, hắn định có công pháp đặc thù cường hóa thân thể. Tộc trưởng. Liêu Xuyên nói. Người này trưởng thành quá nhanh, không thể lưu lại hắn trên đời, phải. Liêu Xuyên làm động tác cắt cổ. Liêu Hóa Nguyên hơi suy tư, nói. Chỉ sợ hiện tại đã chậm rồi, ngay cả Liễu Bách Sinh cũng không phải đối thủ, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 5, không giết được hắn. Liêu Xuyên bước lên một bước, nói. Tộc trưởng, ta nguyện ý tiến vào Đông Hoang, tiêu diệt người này. Liêu Hóa Nguyên nhíu mày, nói. Ngươi là cánh tay phải của ta, nếu như ngươi rời đi, mọi chuyện trong tộc ai quản lý? Liêu Xuyên nói. Cung thành chủ đã mở miệng mời tiểu tử kia gia nhập đế đỉnh, mặc dù không biết vì sao tiểu tử này lại cự tuyệt, nhưng có thể khẳng định. Thành tựu tương lai của người này tuyệt đối không thấp, rất có thể sẽ trở thành cường giả tiên thiên tầng thứ 9. Đến lúc đó, Liêu gia không người nào có thể kháng cự, không cần chờ tới hội võ ba nhà 20 năm sau là cổ gia có thể đuổi được Liêu gia khỏi thành Nhạc Thủy. Vì vậy, tuyệt đối không thể để người này sống sót, hiện tại ta tự mình xuất thủ, còn có hy vọng đánh chết hắn, vụ sự trong tộc có thể do Bách Sinh quản lý. Liêu Hóa Nguyên nhìn Liêu Bách Sinh, Liêu Bách Sinh cúi đầu nói. Phụ thân. Hài Nhi nhất định quản lý vụ sự trong tộc thật tốt. Liêu Hóa Nguyên gật đầu, nói. Tốt, cứ như vậy đi. Dừng lại một chút, Liêu Hóa Nguyên lại nói. Liêu Xuyên, nếu như điều kiện cho phép, có thể bắt giữ thì tận lực moi cho được pháp quyết tu luyện của hắn vào tay, ta có thể khẳng định, pháp quyết tu luyện của hắn tuyệt đối không phải pháp quyết cổ gia. Liêu Xuyên con người, nói. Rõ, tộc trưởng, hiện tại ta sẽ khiến tiểu tử kia vĩnh viễn không thể trở lại thành Nhạc Thủy. Ừm, ngươi cũng phải cẩn thận. Người này không tầm thường. Liêu Hóa Nguyên nhắc nhở nói. Thành Thái Dương, Vạn Gia, trong một gian phòng ốc nhỏ, hiện tại đang có ba người ngồi, thủ tọa là một người ước chừng 50 tuổi, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 8, hai người bên dưới đều hơn 40, tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Nếu có người ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ thất kinh, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 chính là nhị đương gia Vạn Gia Vạn Thiên Phong, hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 là trưởng lão Vạn Gia, Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Can. Vạn Thiên Phong nói, căn cứ vào tin tức của Vạn Cửu Hải truyền đến, có thể xác định, người 3 tháng trước cùng Nhân Kiếm, Nhân Kỳ đi vào Đông Hoang, chính là tiểu tử cổ gia cổ thần. Cổ thần đã trở về một tháng, Nhân Kiếm, Nhân Kỳ cho tới hôm nay vẫn chưa thấy hình bóng, các ngươi tìm được tiểu tử kia, phải tìm hiểu rõ hạ lạc của Nhân Kiếm, Nhân Kỳ. Hắn ở nơi nào? Vạn Hữu Tiểu hỏi, hôm nay đã tiến vào Đông Hoang, các ngươi triển khai tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra hắn. Nếu như chờ đại ca bế quan đi ra, biết được Nhân Kiếm và Nhân Kỳ thất tung, khẳng định sẽ giận dữ. Vạn Thiên Phong nói, cổ thần vừa vào Đông Hoang liền buông ra tu vi, sử dụng tật vũ phi phong gia tốc, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhằm thẳng vào sâu trong Đông Hoang. Tu vi của cổ thần đã đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 4, thông qua tật vũ phi phong, tốc độ so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 không kém hơn bao nhiêu, nếu dùng toàn lực, trong vòng một ngày có thể độn được 5-6.000 dặm. Cổ thần đã tiến vào Đông Hoang 2 lần. Đây là lần thứ 3, bất quá lần này tiến vào Đông Hoang khác với 2 lần trước, lần đầu tiên tiến vào Đông Hoang là vì tìm kiếm dẫn hồn hoa, nội đan trích hổ, kết quả tại khô hồn cốc lấy được dẫn hồn hoa. Lần thứ 2 tiến vào Đông Hoang là theo Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ tiến vào Hỏa Diệm Sơn liệp sắt trích hổ. Trước sau 2 lần tiến vào Đông Hoang, mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm tài liệu bố trí Tam Tuyệt Đại Trận, mà lúc này đây, cổ thần ngoại trừ tu luyện không còn sự tình nào khác, mục đích duy nhất chính là tăng nhanh để cao tu vi. Chân khí tiên thiên nhiều ít, toàn bộ phải dựa vào mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện, vận dụng chân khí tiên thiên phải liên tục lục lọi khi chiến đấu với tu sĩ hoặc yêu thú. tu sĩ cùng cảnh giới, cùng chân khí tiên thiên hồn hậu, uy lực phát huy ra cũng có sai biệt rất lớn, có cao có thấp, vận dụng dụng có chỗ khác nhau. Muốn trở thành một tu sĩ lợi hại chân chính, toàn bộ dựa vào khổ tu là không được, còn cần phải hiểu cách vận dụng chân khí tiên thiên, điều này cần phải có ngộ tính. Người có ngộ tính cao tuyệt chỉ cần thông qua vài lần chiến đấu là có thể ngộ ra được phương pháp sử dụng chân khí tiên thiên, có thể phát huy được uy lực cao nhất của chân khí tiên thiên. Tuy rằng kiếp trước cổ thần đã có kinh nghiệm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở kinh nghiệm, có thể giúp hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Những linh ngộ kiếp trước thuộc về chính hắn, cần bản thân hắn tự mình trải qua chiến đấu mới có thể thể hội sâu hơn. Tiến vào Đông Hoang, cổ thần phi độn 10 ngày, vào sâu trong Đông Hoang hơn 5 vạn dặm. Nơi này yêu thú trên cơ bản đều đạt tới tiên thiên trung kỳ trở lên, trong đó yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 5 trở lên chiếm đa số, tiên thiên cảnh tầng thứ 4 ít hơn, cũng có một bộ phận nhỏ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 lui tới. Lấy thực lực của cổ thần, có pháp khí trung phẩm, thượng phẩm trong tay, lại có pháp quyết thượng thừa, không cần dùng tới thiên cương thối thể đại pháp cũng có thể nhất quyết cao thấp đối với yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 5, sử dụng thiên cương thối thể đại pháp càng có thể ganh đua dài ngắn với yêu thú tiên thiên tầng thứ 6. Lúc quyết chiến sinh tử với người khác, thông thường cổ thần sẽ sử dụng thiên cương thối thể đại pháp, dưới trạng thái thân thể tăng mạnh, giết trẻ địch nhân, thế nhưng, thời gian rèn đúc cũng thông qua trạng thái bình thường bác đấu với yêu thú. Thiên cương thối thể đại pháp là cường hóa thân thể, lực lượng thân thể vốn có càng mạnh, sau khi cường hóa lại càng mạnh mẽ hơn, vì vậy, rèn đúc trạng thái thân thể bình thường chính là một công đôi việc. Tương phản, nếu như mỗi lần đều thông qua thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể sau đó mới rèn đúc, trạng thái thân thể bình thường lại không có biến đổi, căn cơ tu sĩ chỉ là cường độ thân thể bình thường, mà không phải trải qua bí pháp cường hóa cường độ. Nếu muốn căn cơ vững chắc, tự nhiên phải rèn đúc thân thể trạng thái bình thường tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Sau khi tiến vào Đông Hoang hơn 5 vạn dặm, cổ thân dừng phi hành lại, hạ xuống Đông Hoang, sau đó, mỗi ngày đều hành tẩu qua lại, ban ngày gặp mấy yêu thú bắt đấu, vào đêm thì một lòng tu luyện pháp quyết, tăng cường chân khí tiên thiên trong cơ thể, vào giờ tí mỗi ngày mới đi vào giấc ngủ. Mỗi ngày như vậy. Lúc này đây, cổ thần tiến vào Đông Hoang, dự tính muốn ở Đông Hoang ở một thời gian tương đối lâu, một lòng tiềm tu, đến đại hội cạnh tranh tộc trưởng cuối năm mới trở về. Hôm nay cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, cho dù có tật vũ phi phong, tốc độ có thể so sánh với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, nhưng thực lực không thể sánh bằng tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7, còn kém hơn so với cổ Thương Nhạc, lúc này tiềm tu nhất định phải có đột phá mới được. Chương 64, Đông Hoang khổ tu. Ngay cả cổ Thương Nhạc cũng không thể so sánh được, Vạn Thiên Thụy càng không cần phải nói, đại địch không xác định này, nói không chừng ngày mai sẽ quyết đấu chính diện, đối phó với địch nhân, chỉ có thực lực bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất, những thủ đoạn khác đối mặt với thực lực tuyệt đối đều là phù vân. Tiến vào Đông Hoang hơn 5 vạn dặm, cổ thần mỗi ngày đi lại trong rừng rậm, không hề ngự khí phi hành, con đường vượt qua mỗi ngày không quá mấy trăm dặm, mỗi ngày đều chiến đấu với các loại yêu thú khác nhau, ngày lại qua ngày. Thực lực của cổ thần đều tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Liêu Xuyên tiến vào Đông Hoang, liên tục chạy về phía trước vẫn không hề nhìn thấy thân ảnh cổ thần, cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ cổ thần khả năng chưa vào thẳng Đông Hoang, mà chuyển tới địa phương nào đó, phương hướng giữa hai người có khả năng khác nhau. Sau khi tiến vào Đông Hoang vạn dặm, mỗi ngày Liêu Xuyên đều tìm tòi trong phạm vi mấy nghìn dặm phương Bắc, nếu như cổ thần chật phương hướng, hẳn là còn ở phía sau, chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là có thể đợi được cổ thần chủ động đưa tới cửa. Thế nhưng, Liêu Xuyên liên tục tìm tòi hơn 10 ngày cũng không thấy nửa cái bóng của cổ thần, nhất thời trong lòng không giải thích được. Chẳng lẽ cổ thần không tiến vào Đông Hoang, cũng không tiến vào phạm vi vạn dặm? Trong vòng vạn dặm bất quá là một ít yêu thú tiên thiên cảnh tầng 1 và hậu thiên cảnh, ít có yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 2 lui tới, lấy tu vi của cổ thần, không nên dừng lại ở phạm vi vạn dặm mới đúng. Lúc cổ thần tiến vào Đông Hoang, Liêu Xuyên mới xuất phát từ Liêu gia, hắn cho rằng với tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, tối đa trong thời gian một ngày là có thể đuổi kịp cổ thần, mà liên tiếp mấy ngày vẫn chưa hề nhìn thấy bóng dáng cổ thần. Liêu Xuyên đâu biết rằng, tốc độ của cổ thần so với hắn còn nhanh hơn gấp đôi, chờ khi Liêu Xuyên tiến vào Đông Hoang, cổ thần đã sớm bỏ xa hắn đằng sau mấy trăm dặm rồi, càng đi tiếp khoảng cách bỏ rơi lại càng lớn. Một ngày sau đã bỏ rơi Liêu Xuyên hơn 2.000 dặm, lấy tốc độ của Liêu Xuyên, có thúc ngựa cũng không kịp, đâu nhìn thấy được bóng lưng cổ thần. Tại phạm vi vạn dặm Đông Hoang tìm tòi 10 ngày. Liêu Xuyên xác định cổ thần hẳn là ở trong phạm vi vạn dặm này, vì vậy, mỗi ngày thu nhỏ lại phạm vi tìm tòi, từ vạn dặm Đông Hoang chậm rãi sang 9.000 dặm Đông Hoang, 8.000 dặm. Liên tiếp 10 ngày qua đi, Liêu Xuyên đã tìm tới phạm vi 1.000 dặm bên ngoài Đông Hoang, vẫn không tìm thấy bóng lưng cổ thần, trong vòng 1.000 dặm chỉ có yêu thú hậu thiên thường xuyên lui tới, Liêu Xuyên kết luận, cổ thần không có khả năng ở trong vòng 1.000 dặm bên ngoài Đông Hoang. Không thể nha. thời gian theo đuôi không quá lâu. Chẳng lẽ tiểu tử kia vượt qua, ta không chú ý. Tiểu tử kia đã vượt qua phạm vi vạn dặm bên ngoài Đông Hoang. Lúc này, rốt cuộc Liễu Xuyên đã đổi sang nghi vấn khác. Mấy ngày hôm nay Liễu Xuyên tìm tòi cực kỳ tỉ mỉ, cơ bản có thể xác định, cổ thần không ở trong vạn dặm Đông Hoang, từ phi mỗi ngày cổ thần trốn trong sơn động không ra ngoài, bằng không không có khả năng tránh khỏi Liễu Xuyên tìm tòi. Không ở trong vòng vạn dặm, lúc này khẳng định đã tiến vào sâu hơn rồi, Liễu Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định là hắn sơ ý, bỏ lỡ cổ thần. Nhớ tới khả năng cổ thần đã tiến vào sâu hơn vạn dặm Đông Hoang, Liễu Xuyên liền nhíu mày, toàn bộ Đông Hoang rộng lớn vô biên, lúc cổ thần tiến vào vạn dặm, không biết đến tột cùng là ở địa phương nào. Rốt cuộc là tiến vào Đông Hoang 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, hay là 4 vạn dặm cũng nói không chừng. Ngay cả Liễu Bách Sinh đều bại trong tay cổ thần, nói rõ cổ thần có thực lực chiến với yêu thú tiên thiên tầng thứ 5. Như vậy, cổ thần tiến vào Đông Hoang 5 vạn dặm cũng có thể. Phạm vi Đông Hoang vạn dặm, Liễu Xuyên tìm tòi trong thời gian 10 ngày. Đồng thời còn tìm tòi phạm vi nghìn dặm trái phải, nếu như cổ thần xâm nhập phạm vi 4-5 vạn dặm. Liễu Xuyên không dám tưởng tượng, tìm kiếm cổ thần tại Đông Hoang có bao nhiêu khó khăn. May mà Đông Hoang là địa bàn của yêu tộc, ít có tu sĩ nhân loại lui tới, tại Đông Hoang tìm kiếm một người so với tìm kiếm tại đại bàn nhân loại dễ dàng hơn rất nhiều, phạm vi Đông Hoang tuy lớn, nhưng chỉ cần một lòng tìm kiếm, cơ hội gặp gỡ rất cao. Nếu như địa bàn nhân loại, tùy tiện vào một thanh trì nào đó, muốn tìm một người, vậy thì giống như mò kim đáy biển. Vì vậy, Liễu Xuyên không nản chí rút lui, tiếp tục xâm nhập sâu vào trong Đông Hoang, mỗi ngày chỉ phi độn phạm vi nghìn dặm, triển khai thần thức tìm tòi, thề phải tìm cho được cổ thần mới thôi. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đánh chết cổ thần, tiếp tục để cổ thần trưởng thành, như vậy sau này Liễu gia không người có thể chống lại, toàn thành Nhạc Thủy lấy cổ gia làm bá chủ, sau lưng hai nhà cổ, Liễu có không ít mâu thuẫn, nếu như thực lực hai bên cực độ không bình hành, như vậy chung quy có một phương nhất định phải rời khỏi sân khấu thành Nhạc Thủy. Có thể nghĩ, chỉ cần tu vi của cổ thần lại đề cao một cấp độ, thành Nhạc Thủy không ai có thể uy hiếp tới hắn, lại thêm 20 năm nữa, nếu như tu vi của cổ thần vượt qua tiên thiên cảnh tầng thứ 7, vậy thì ngày diệt vong của Liễu gia sẽ tới. Nghĩ như vậy, sát khí của Liễu Xuyên đối với cổ thần giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ khô hạ, không thể dập tắt. Chỉ cần ngươi còn ở trong Đông Hoang, một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi. Trong lòng Liễu Xuyên kiên định, mỗi ngày vẫn đi về phía trước tìm tòi. Cùng với Liễu Xuyên tìm tòi tung tích của cổ thần, còn có hai trưởng lão Vạn Gia, Vạn Hưu Tiểu và Vạn Hưu Can, hai người nhận được tin tức cổ thần tới Đông Hoang, lúc đó đã là 3 ngày sau, cổ thần đã sớm biến mất không còn tung tích rồi. Thế nhưng, để tìm được tung tích của Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ, có thể tìm được câu trả lời trước khi Vạn Thiên Thụy xuất quan, hai người phải tận lực tìm kiếm trong Đông Hoang. Hai người đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Tuy rằng nghe nói cổ thần tại hội võ ba nhà thành Nhạc Thủy đánh bại Liễu Bách Sinh tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, thế nhưng điểm tu vi ấy còn chưa đặt vào mắt hai vị trưởng lão Vạn gia, hai người chia ra tìm kiếm, tiến sâu vào trong Đông Hoang. Trong quá trình tìm kiếm, hai người từng gặp qua Liễu Xuyên, khoảng cách thành Nhạc Thủy và thành Thái Dương không xa, cho dù có Thái Sơn cách trở, hai thành ít qua lại với nhau, nhưng Liễu Xuyên và hai trưởng lão Vạn gia tại phạm vi vạn dặm xung quanh đều là tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh. Tuy rằng không quen với nhau, nhưng coi như có nghe tiếng. Ngẫu nhiên gặp qua, bắt chuyện vài câu liền tự động tách rời, tìm kiếm cổ thần là chuyện quan trọng bí mật trong gia tộc, tự nhiên không mở miệng hỏi người ngoài. Cổ thần tại một chỗ hơn 5 vạn dặm trong Đông Hoang, mỗi ngày chiến đấu với yêu thú, vào đêm chuyên cần tu luyện pháp quyết, ngày trôi qua cực nhanh, hắn tự nhiên không biết có 3 tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6 đang tìm kiếm mình trong Đông Hoang. Mỗi một ngày trôi qua, chân khí tiên thiên trong cơ thể cổ thần hồn hậu hơn một phần. Đối với vận dụng chân khí tiên thiên càng lĩnh ngộ sâu hơn, tu vi của hắn đều có tăng trưởng rõ rệt sau mỗi ngày. Trong nháy mắt, tiến vào Đông Hoang đã hơn 2 tháng rồi, chân khí tiên thiên trong cơ thể đã đạt tới mức độ tương đối hồn hậu, cổ thần cảm giác, hắn rất nhanh sẽ chạm tới bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4, tin tưởng không bao lâu sẽ đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 5. Từ khi bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4 cho tới hiện tại mới chỉ trong thời gian 3 tháng, lại thấy được hy vọng đột phá tiên thiên cảnh tầng 5. Trong lòng cổ thần hiển nhiên rất mừng rỡ. Chương 65, Hắc Tuyến Giao, Thượng Hạ. Vài ngày sau, cổ thần cảm giác chân khí tiên thiên toàn thân tràn ngập mỗi một địa phương trong cơ thể, toàn bộ thân thể tựa hồ bành trướng. Thân thể giống như quả bóng cao su, chân khí tiên thiên thổi phồng quả bóng, không thể tiếp tục chứa đựng nhiều hơn, chính là dấu hiệu chạm tới bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4, con đường tu luyện tựa hồ bị một vách ngăn cản lối đi. Không trùng kích qua bình cảnh này, cho dù tu luyện như thế nào đi nữa cũng không thể khiến chân khí tiên thiên tăng mạnh. Chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể khiến tu vi tăng thêm một cấp, mới có thể tiếp tục tiến tới trên con đường tu luyện. Nói một cách khác, thân thể tương đương với cái lọ, thân thể càng mạnh càng chứa đựng được chân khí tiên thiên nhiều hơn, tu luyện tiên thiên cảnh không giống như tu luyện hậu thiên cảnh, mỗi một lần đề cao tầng thứ thân thể sẽ tăng lên một bậc thang, dung lượng càng biến đổi lớn hơn một chút, dung nạp chân khí tiên thiên càng nhiều hơn một chút. Chờ khi dung nạp chân khí tiên thiên tới điểm giới hạn, nhất định phải khiến thân thể đề cao một tầng thứ, sau đó mới tu luyện ra càng nhiều chân khí tiên thiên. Tu luyện hậu thiên cảnh hầu như là quá trình cường hóa thân thể, tu luyện tiên thiên cảnh thì là thân thể và chân khí tiên thiên đồng tu, trọng tâm tu luyện dần dần cải biến hướng vào trong cơ thể. Vận hành chân khí tiên thiên không phải là chạy vòng vèo qua lại không quy tắc trong cơ thể, mà là vận hành có quỹ đạo nhất định nào đó, trong thân thể có vô số kinh mạch, nối thông lục phủ ngũ tạng cùng với bất cứ chân lông nào bên ngoài lớp da. Chân khí tiên thiên không ngừng vận hành trong cơ thể, trải qua thiên địa chi kiểu là có thể phát ra ngoài cơ thể, chỉ là chân khí tiên thiên phát ra ngoài cơ thể mất đi kinh mạch tiếp thúc, rất dễ dàng bị tiêu tán, vì vậy tu sĩ tiên thiên ngự không pháp khí, so với cầm pháp khí trên tay trực tiếp công kích, uy lực nhỏ hơn nhiều lắm. Đồng thời, càng cách xa cơ thể, uy lực lại càng nhỏ hơn, khi rời khỏi quá xa, lực lượng nhỏ tới mức ngay cả phi kiếm cũng không thể động đậy, vì vậy, tu sĩ tiên thiên cảnh không thể ngự khí công kích quá xa. Bình cảnh cấp độ tu vi là một từ mang tính trừu tượng, hình dung giống như trên con đường tu luyện bị chướng ngại vật ngăn cản lối đi, đường tu luyện chính là một con đường vô hình, đột phá bình cảnh, bài trừ chướng ngại vật trên con đường tu luyện chỉ là một hình dung trừu tượng mà thôi. Trên thực tế, đột phá bình cảnh chính là tăng cường kinh mạch thân thể, cường hóa lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và lục phủ ngũ tạng tu sĩ càng mạnh mẽ tự nhiên có thể dung nạp càng nhiều chân khí tiên thiên. Cổ thần từ hậu thiên cảnh bắt đầu tu luyện đại lực kim cương quyền, thân thể so với tu sĩ cùng cảnh giới cao hơn không ít, sau đó lại tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, cho dù không dùng thiên cương thối thể đại pháp cường hóa, thân thể cổ thần đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới, đủ để sánh bằng thân thể tu sĩ cao hơn hắn một tầng cảnh giới. Đồng thời, có thể dung nạp chân khí tiên thiên so với tu sĩ cùng cảnh giới cao hơn rất nhiều, hiện nay cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, trên thực tế, chân khí tiên thiên so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5 cũng không kém hơn bao nhiêu. Bằng không nói, tuy rằng thân thể cường hãn cũng không có khả năng dễ dàng đánh bại Liễu Bách Sinh và Vân Hiên như vậy. Tu luyện càng tới hậu kỳ, độ khó lại càng cao, phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 so với đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 3 khó khăn hơn nhiều. Từ tu sĩ trong thành Nhạc Thủy là có thể nhìn ra, tu sĩ hậu thiên cảnh quá nhiều, cho dù là người bình thường cũng có thể tu luyện một ít võ thuật, cường hóa thân thể, dễ dàng đạt tới hậu thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ trong thời gian nhất định. Ba đại gia tộc tu chân cổ, Vân, Liễu, từng chủ hệ gia tộc, chi thứ, hạ nhân cộng lại ước chừng hơn 1000 người, mỗi một thành viên đều là tu sĩ hậu thiên cảnh trở lên, thế nhưng tu sĩ tiên thiên cảnh, cho dù là Liễu gia cực mạnh cũng không đủ 50 người. Hơn 10 tu sĩ hậu thiên cảnh cũng không nhất định có một tu sĩ tiên thiên cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, con đường tu luyện càng đi xa lại càng thêm khó khăn. Liên tục 3 buổi tối cổ thần dốc toàn lực trùng kích bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4, thế nhưng không có một chút tiến triển, xem ra không có 10 ngày nửa tháng trùng kích, muốn phá tan tầng bình cảnh này quả thực không quá có khả năng. 3 ngày, cổ thần vẫn như trước hành tẩu trong đông hoang, tìm kiếm yêu thú chiến đấu, thời điểm chiến đấu, phản ứng thần kinh của tu sĩ so với bình thường mãnh liệt hơn nhiều. Cảm giác cũng mạnh mẽ hơn nhiều, đột phá cảnh giới thường thường trong chiến đấu càng dễ dàng đột phá hơn. Cảm giác nguy hiểm trong chiến đấu có thể kích phát tiềm lực của tu sĩ rất lớn, nguyên bản cần thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể đột phá bình cảnh, nhưng nếu chiến đấu chân chính thì chỉ cần 2-3 ngày đã có thể đột phá rồi. Thậm chí, một hồi sinh tử chi chiến có thể đột phá trong nháy mắt, dưới nguy cơ sinh tử, phản ứng sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt, thường thường có thể đạt tới hiệu quả mà tĩnh tu không thể tưởng tượng được. Hắn vốn không phải thiên tài tư chất hơn người, tốc độ tu luyện kiếp trước phi thường chậm rãi, nhất là mỗi lần đột phá cảnh giới đều cần thời gian gấp mấy lần người khác, sau này mới phát hiện, nguyên lai trong chiến đấu có thể thúc đẩy đột phá nhanh hơn, đối với điều này cổ thần có kinh nghiệm 10 phần. Chỉ là, thời gian 3 ngày này, cổ thần phát hiện một hiện tượng kỳ quái, trong phạm vi nghìn dặm xung quanh, đã trôi qua 3 ngày không hề phát hiện một đầu yêu thú nào. Chính là thời điểm muốn tìm yêu thú chiến đấu, kết quả phát hiện 3 ngày liền không phát hiện ra đầu yêu thú nào khác, trong lòng hiển nhiên vô cùng phiền muộn. Giống như lửa giận ngập trời muốn bạo phát, thế nhưng lại không có mục tiêu phát tiết, mạnh mẽ đánh một quyền, nhưng lại đánh trúng một đống cây bông, tâm tình và lực lượng hoàn toàn không thả ra được. Đương nhiên, trong lòng cổ thần càng nhiều hơn là kinh ngạc, chuyện khác thường tất có nguyên nhân, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, nơi này nhất định là có một đầu yêu thú lợi hại nào đó, xác nhận nơi đây là phạm vi lãnh địa, thực lực yêu thú này so với các yêu thú khác càng mạnh mẽ, vì vậy không có yêu thú nào dám tiến vào nơi này. Nơi này chính là địa phương yêu thú tiên thiên tầng thứ 5 thường qua lại, như vậy yêu thú phân chia lãnh địa kia ít nhất cũng có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 6, phương viên nghìn dặm đều là lãnh địa của nó, như vậy yêu thú này tuyệt đối không bình thường. Trên mặt cổ thần nở nụ cười, tại thời điểm tu vi chạm tới bình cảnh, tự nhiên là chiến đấu với yêu thú càng mạnh càng tốt, có tật vũ phi phong trong người, chỉ cần không gặp phải yêu thú phi cầm tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ trở lên, cho dù là yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 9 bình thường, cổ thần cũng có thể bằng vào tốc độ chạy trốn. Nơi này là địa phương yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 5 thường lui tới, không quá có khả năng xuất hiện yêu thú tiên thiên cảnh hậu kỳ, tu vi đỉnh phong của yêu thú nơi đây chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 6, cũng là mục tiêu chiến đấu tốt nhất. Không dùng thiên cương thối thể đại pháp, lấy tu vi hiện tại đối kháng với yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6 tuyệt đối là trận chiến gian khổ, nếu như không có tật vũ phi phong bảo mệnh, nói trận chiến sinh tử cũng không quá đáng. Ngày thứ 4, cổ thần đi về phía trước hơn 200 dặm liền gặp phải một đầu yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 5, bị hắn chém giết, lại đi thêm 1200 dặm mới đụng tới yêu thú tiếp theo, nói rõ, lãnh địa của yêu thú kia vào khoảng trên dưới 1000 dặm. Cổ thần sử dụng tật vũ phi phong, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Đuôi dao đánh vào khoảng không, tránh thoát được công kích đuôi dao, cổ thần đột nhiên tung về phía hắc tuyến dao hai tấm phù chú, đồng thời, thân thể bỏ chạy về phía sau rất nhanh. Hai tấm phù chú không thể tạo thành thương tổn gì đối với hắc tuyến dao, thế nhưng lại thành công kích thích lửa giận của nó đối với cổ thần, bóng đen chợt lóe, hắc tuyến dao hóa thành một đạo độn quang màu đen, đuổi theo cực nhanh. Cổ thần có tật vũ phi phong trên người, trên thực tế có thể phi hành nhanh hơn, nhưng vẫn bảo trì độn tốc trên dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Vừa vặn ngang bằng với tốc độ hắc tuyến giao muốn đuổi theo cổ thần tương đối khó khăn. Nơi này quá gần hồ nước, tâm tư cổ thần tự nhiên muốn dẫn dụ hắc tuyến giao ra xa một chút, khiến hắc tuyến giao tại thời điểm đối địch không thể trốn vào trong nước, cho dù cổ thần sử dụng thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể cũng tuyệt đối không đủ sức đánh nhau với hắc tuyến giao trong nước. Không chung, hai đạo độn quang bay đi rất nhanh, một trước một sau, chỉ cần có tu sĩ đứng ngoài trăm dặm, nhãn lực tốt một chút đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cổ thần vẫn liên tục suy trì độn tốc trên dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 6, để hắn tuyến giao không đuổi kịp, cũng không bị bỏ lại quá xa, mắt thấy cổ thần ở ngay phía trước không tới 100 trượng, hắc tuyến giao tự nhiên liều mạng đuổi theo, thề phải sẽ rách tên tu sĩ nhân loại dám can đảm bước vào cấm địa kia thành từng mảnh nhỏ. Nhìn hắc tuyến giao đuổi theo không bỏ, khoe miệng cổ thần nở nụ cười hài lòng. Thỉnh thoảng quay lại ném về phía hắc tuyến giao vài tấm phù chú loại bình thường, khiến hắc tuyến giao thêm giận dữ ngập trời, thanh âm giống to vang vọng thiên địa. Hơn 10 dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Một canh giờ qua đi, cổ thần đã bay được gần 300 dặm, nghĩ thầm nơi này cách hồ nước đủ xa, hắc tuyến giao muốn chạy trở về ít nhất cũng phải dùng một canh giờ, lấy tốc độ của tật vũ phi phong, dễ dàng truy sát được hắc tuyến giao. Phía trước có một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi có phương diên hơn 10 trượng, địa thế bằng phẳng, độn quang vừa hạ xuống, cổ thần xuất hiện trên đỉnh ngọn núi nhỏ, ánh mắt như đao, nhìn về phía hắc tuyến giao đuổi sát phía sau. Thấy cổ thần dừng lại, hắc tuyến giao nhất thời giống lên một tiếng, trong thanh âm lộ vẻ vui mừng, tốc độ không giảm, trực tiếp vọt về phía cổ thần. Đầu giao này bị lân phiến màu đen bao phủ, không phải là pháp khí thượng phẩm không thể đả thương, độ cứng của bốn giao chảo không dưới pháp khí thượng phẩm, cực kỳ khó đối phó. Tốc độ hắc tuyến giao cực nhanh, thế nhưng tốc độ của cổ thần càng nhanh hơn, sử dụng tật vũ phi phong gia tốc, tốc độ so với hắc tuyến giao còn nhanh hơn gấp đôi, trong nháy mắt đã vọt sang một bên, kiếm cương thanh ly kiếm trương lên, chém thẳng xuống lưng hắc tuyến giao. Thân thể hắc tuyến giao hơi đổi, một dao chảo màu đen liền kích vào kiếm cương, thân thể cổ thần chấn động, giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, kiếm cương trong nháy mắt biến mất, thanh ly kiếm muốn tuột tay bay ra, thân thể văng ngược lại, bay đủ hơn 10 trượng. Không sử dụng thiên cương thối thể đại pháp, so sánh với lực lượng của hắc tuyến giao, cổ thần còn kém xa. Thân ảnh hắc tuyến giao như điện, cổ thần vừa mới rơi xuống đất, giống như một mũi tên nhọn, toàn bộ bắn về phía cổ thần, hai dao chảo đánh về phía trước, một dao chảo chụp vào đầu cổ thần. Một dao chảo chụp vào ngực. Hai chân cổ thần dậm mạnh, tốc độ nhanh hơn, hai móng hắc tuyến dao rơi vào khoảng không, cổ thần né sang bên cạnh, kiếm cương trưng lên, một kiếm phản ngược, từ dưới lên trên, nhằm vào bụng hắc tuyến dao. Bụng của hắc tuyến dao chính là địa phương phòng ngự yếu đuối nhất, cho dù là pháp khí trung phẩm cũng có thể dễ dàng làm nó bị thương, bị pháp khí thượng phẩm đánh trúng, tuyệt đối trọng thương. Có dao hơn lúc trước, cổ thần không dám liều mạng với hắc tuyến dao, tránh bốn chảo hắc tuyến dao, chuyên tấn công vào chỗ yếu nhất trên thân thể nó. Bang! Không khí đột nhiên bạo nổ, một đạo bóng đen trong nháy mắt biến thành lớn trước mắt cổ thần, trong nháy mắt kích tới, cái đuôi hắc tuyến dao giống như sấm sét quét tới, lướt qua không khí sinh bạo âm ầm ầm. Đòn công kích thật nhanh. Tốc độ giờ khắc này so với cổ thần sử dụng tật vũ phi phong còn nhanh hơn nhiều, cổ thần muốn tránh cũng không tránh được, nếu như tiếp tục chém vào bụng hắc tuyến dao, có thể kiếm cương còn chưa tới thân thể hắc tuyến dao, hắn trước tiên bị cái đuôi kia đánh trúng đẩy bật đi hơn 10 trượng. Nếu như bị đuôi hắc tuyến dao đánh trúng, tuyệt đối không chết cũng trọng thương, đây chính là một kích cực mạnh trong yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6 bình thường hoàn toàn không thể phát ra được công kích tốc độ lẫn lực lượng khủng khiếp như vậy. Cổ thần cấp tốc thu hồi thanh ly kiếm, chuyển sang ngăn cản đuôi hắc tuyến dao, một tiếng nổ vang, vô số sóng khí cuồn cuộn, lấy điểm va chạm làm trung tâm, tán đi bốn phương tám hướng, nhất thời cuồng phong bay lượn. Thân thể cổ thần cũng giống như diều đứt dây, thổi ngược về phía sau, giờ khắc này, thân thể cổ thần phản ứng càng mãnh liệt, đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Đây chính là cảnh giới mà lúc tính tú vĩnh viễn không thể nào lĩnh ngộ được, khiến chân khí trong cơ thể cổ thần giống như bị cuồng bạo, có một tia cảm giác phát tiết. Tuy rằng bị hắc tuyến dao đập một đuôi văng ngược đi, cổ thần tuyệt không hề hoài, ngược lại có chút hưng phấn, cảm giác tăng lên mấy lần, hoặc là, bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 có thể trong lúc vô hình đột phá. Bay xuống dưới mặt đất, trong miệng cổ thần ngọt ngọt, một cỗ dịch thể từ trong miệng cuộn lên, há miệng phun ra, chính là một ngụm máu tươi, cái đuôi lớn của hắn tuyến dao đảo qua. Uy lực so với dao chảo mạnh mẽ hơn nhiều. Cổ thần bị vết thương nhẹ, một viên nguyên linh đan trung phẩm xuất hiện nơi tay, lập tức nuốt vào trong bụng, một cỗ khí tức thanh lương rất nhanh từ trong bụng lan tràn toàn thân, vết thương nhẹ kia thoang cái đã khôi phục hoàn toàn. Thấy cổ thần phun ra máu tươi, trong mắt hắc tuyến dao càng bộc phát hung quang, một tiếng trường âm, thân ảnh như diện, tiếp tục đánh tới cổ thần. Cổ thần thúc đẩy tật vũ phi phong gia tốc, đạt tới trạng thái cao nhất, tận lực tránh né hắc tuyến dao chính diện giao phong, tận lực tìm kiếm một ít chỗ trống. Tiến hành công kích đối với chỗ yếu nơi bụng hắc tuyến dao, hắc tuyến dao có 4 dao chảo bảo vệ, còn có cái đuôi tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực càng mạnh, cổ thần muốn đả thương hắc tuyến dao, cực kỳ khó khăn, ngược lại dưới công kích của hắc tuyến dao liên tục né tránh, rơi vào hạ phong. Đối với điều này, cổ thần sớm có dự liệu, hắc tuyến dao có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, đồng thời là tồn tại đỉnh cao nhất, là yêu thú đệ nhất dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Thân thể cổ thần tuy rằng mạnh mẽ hơn so với tu sĩ cùng đẳng cấp, đủ để so sánh với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, thế nhưng so sánh với hắc tuyến dao vẫn còn kém hơn không ít. Không đùng tiên cương thối thể đại pháp, tự nhiên không phải là đối thủ của hắc tuyến dao. Cổ thần có tật vũ phi phong, tốc độ cực nhanh, đòn công kích của hắc tuyến dao đều bị cổ thần né tránh, tuy rằng cổ thần bị vây trong trạng thái hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không thua. Dựa vào tật vũ phi phong, cổ thần mới dám dùng trạng thái bình thường đánh nhau với hắc tuyến dao, mỗi một lần giao phong, cổ thần đều có cảm giác nguy cơ phủ xuống, dưới loại cảm giác cường liệt này, bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 dần dần tán loạn, tiếp tục giao thủ với hắc tuyến dao như vậy, tin tưởng không cần thời gian quá dài là có thể đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5 rồi. Chương 66, nguy cơ chí mạng. Hắc tuyến dao tự nhiên không biết, cổ thần coi chính mình là công cụ trợ giúp đột phá bình cảnh, thấy cổ thần liên tục né tránh công kích của mình, rơi vào hạ phong tuyệt đối, tựa hồ chỉ thêm một giây nữa là có thể một cháo đánh trúng. Hắc tuyến dao càng đánh càng hưng phấn, tiếng giống to liên tục, vang vọng khắp bầu trời. Tinh thần cổ thần bảo trì tại trạng thái tốt nhất, liên tục né tránh hắc tuyến dao tấn công, đồng thời tìm kiếm cơ hội đánh trả, có tật vũ phi phong, tuy rằng nguy cơ tầng tầng, nhưng cũng không đến nỗi uy hiếp tính mạng, mỗi một lần hắc tuyến dao tấn công, cổ thần đều có thể né tránh, cho dù không tránh được cũng có thể dùng thanh ly kiếm chống đỡ, chuyển hóa nguy cơ. Giang có nửa canh giờ như vậy, công kích của hắc tuyến dao vẫn như trước, cổ thần có thể cảm giác được bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 đang lung lay dữ dội, sắp đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng 5 rồi. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên bao phủ cổ thần. Cổ thần thất kinh, chỉ nghe được bốn phương tám hướng vang lên tiếng xé gió, trong sát na, vô số tiên ảnh từ đỉnh đầu hạ xuống, đạo đạo tiên cương từ bốn phương tám hướng ập về phía cổ thần. Tuyệt kỹ liêu ra, tiên ảnh trọng trọng. Từ khi cổ thần sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên uy hiếp tính mạng gần như vậy, dưới công kích của hắn tuyển lên dao. Cổ thần né trái tránh phải, lúc này đột nhiên xuất hiện tiên cương bao phủ bốn phương tám hướng, đã hoàn toàn ngăn cản đường lui của cổ thần. Cổ thần không còn chỗ có thể trốn. Liêu Xuyên tại Đông Hoang liên tục tìm kiếm cổ thần 2 tháng rồi, không ngừng đẩy mạnh xâm nhập vào sâu Đông Hoang, đã tiến vào hơn 5 vạn dặm. Thời gian 2 tháng, Liêu Xuyên không tìm thấy một chút dấu tích cổ thần, sau khi tiến vào phạm vi yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6, trong lòng hắn đã mất đi lòng tin, muốn tại địa phương rộng lớn như Đông Hoang tìm kiếm một người thực sự quá không dễ dàng. Bất quá, đúng lúc này Liễu Xuyên thấy được hy vọng. Hắn đang tìm tòi trong không trung thì đột nhiên có độn quang cách mấy trăm dặm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau khi tiến vào Đông Hoang, đây không phải lần đầu tiên Liễu Xuyên nhìn thấy tu sĩ phi độn, thế nhưng đuổi theo vừa nhìn, vẫn không phải là cổ thần. 2 tháng nay cổ thần vẫn hành tẩu trên mặt đất, chưa bao giờ ngự khí phi hành, những tu sĩ khác muốn gặp phải xác thực rất khó. Xuất hiện tu sĩ độn quang, bản thân Liễu Xuyên cũng chạy tới, nhìn hai đạo độn quang một trước một sau. chỉ cần độn quang phía sau kéo gần một chút cự ly, độn quang phía trước lại đột nhiên tăng tốc, giật lại một chút khoảng cách, điều này nói rõ quan hệ giữa hai đạo độn quang kia không tốt, hẳn là một đuổi một chạy. Nếu không phải truy đuổi, độn quang phía trước không cần phải bảo trì khoảng cách nhất định như vậy, vô luận độn quang phía sau truy đuổi như thế nào cũng không kịp. Nhìn tốc độ độn quang, hai đạo độn quang đều tương đương với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6, trong lòng Liêu Xuyên vui vẻ, hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6 đánh nhau, luôn có thắng thua. Như vậy chính là cơ hội đục nước béo cò rất tốt nha. Tự nhiên, Liêu Xuyên liền đuổi theo về phía hai đạo độn quang hạ xuống. Khi đó Liêu Xuyên còn đang ở vị trí hơn trăm dặm, cổ thần bị Hắc Tuyến Giao đuổi sát phía sau, tự nhiên không thể chú ý tới khoảng cách xa xôi như vậy, sau khi hạ xuống đất liền lập tức triển khai ác đấu với Hắc Tuyến Giao, càng không có thừa tâm tư đi chú ý tới không trung có tu sĩ phi động hay không. Liêu Xuyên bay tới gần vị trí hai đạo độn quang hạ xuống, quả nhiên không để hắn tốn công, hắn muôn cay nghìn đắng tìm kiếm tiểu tử cổ gia, dĩ nhiên gặp được ở chỗ này, nguyên lai hai đạo độn quang thai chính là tiểu tử cổ gia bị giao long truy sát. Liêu Xuyên ẩn nấp một bên, thấy cổ thần chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 4, mà Hắc Giao đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng 6, nghĩ thầm chờ đợi tiểu tử cổ gia bị đánh trọng thương rồi hạ thủ cũng không muộn, nhưng khiến cổ Xuyên ngoài ý muốn chính là, tốc độ của cổ thành nhanh tới thần kỳ. So với Hắc Tuyến Giao còn nhanh hơn nhiều lắm, luôn luôn có thể né tránh được công kích của Hắc Tuyến Giao. Tuy rằng đang trong thế hạ phong, thế nhưng Hắc Tuyến Giao muốn đả thương cổ thần lại không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy cổ thần, Liêu Xuyên nóng ruột từ lâu, cuối cùng đợi được cổ thần chậm rãi rơi vào nguy cơ Hắc Tuyến Giao đe dọa tính mạng, đột nhiên nhảy ra xuất thủ, vừa xuất thủ liền thi triển tuyệt kỹ Liêu gia, tiên ảnh trọng trọng. Liêu Xuyên xuất thủ, so với Liêu Bách Sinh thi triển tiên ảnh trọng trọng lợi hại hơn nhiều lắm. Trong sát na tiên ảnh đầy trời đã bao phủ cổ thần bên trong, vô số tiên cương hóa thành đạo dạo hàn tinh, nhắm về phía cổ thần. Cổ thần dưới áp lực công kích mạnh mẽ từ Hắc Tuyến Giao, các phương hướng lại bị tiên cương từ Liêu Xuyên hoàn toàn che đi đường lui, quả thực là phía sau có ác hổ, phía trước có độc lang, tình huống phi thường không ổn. Thiên cương thối thể đại pháp đệ tam trọng. Nguy cơ chí mạng trước mắt, hầu như phản ứng bản năng, trong nháy mắt cổ thần thi triển thiên cương thối thể đại pháp, cường độ và lực lượng thân thể đều tăng lên gấp 3 lần. Đồng thời, tay trái cổ thần nắm nhẹ, một tiểu trung xuất hiện trong tay, hắn ném lên đỉnh đầu, tiểu trung đón gió bành trướng, hình thành một vòng chắn màu tím, hoàn toàn bao phủ cổ thần bên trong. Hai chảo Hắc Tuyến Giao đã tới trước mặt, tay phải cổ thần vung lên phía trước, thanh ly kiếm và giao chảo va chạm với nhau, một tiếng nổ vang, thân thể cổ thần trong nháy mắt bị đẩy ngược lại. Đinh 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 đinh. Vô số tiên cương đều hành kích trên vòng chắn do tiểu trung hình thành bên ngoài cơ thể cổ thần, giống như một tòa cự trung thực sự. Tiếng vang không dứt, tất cả tiên cương đã bị vòng chắn này hoàn toàn ngăn cản, cổ thần chỉ bị chấn động nhẹ, thối lui hơn 10 trượng mới dừng lại được. Thấy có tu sĩ nhân loại xuất hiện, Hắc Tuyến Giao cấp tốc đình chỉ công kích, thân thể chợt lóe, cũng lui lại hơn 10 trượng, bắt đầu quan sát tu sĩ vừa mới xuất hiện. Tiên ảnh tầng tầng tiêu tán, lộ ra biểu tình kinh ngạc của Liêu Xuyên, hắn thi triển tuyệt kỹ tiên ảnh trọng trọng mà cổ thần dĩ nhiên không hề bị thương tổn. Ánh mắt Liêu Xuyên đảo qua tiểu trung trên đỉnh đầu cổ thần, thầm giật mình. Dĩ nhiên là một kiện pháp khí trung phẩm, sau đó ánh mắt lại đảo qua thanh ly kiếm trong tay cổ thần, nhãn thần càng chấn động, dĩ nhiên là một kiện pháp khí thượng phẩm. Ba đại gia tộc tu chân toàn bộ thành Nhạc Thủy cũng không có một kiện pháp khí thượng phẩm, thế nhưng tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên có. Tiểu trung màu tím trên đỉnh đầu cổ thần tên là Tử Quang Trung, là một trong năm kiện pháp khí trung phẩm lấy được từ trong Hạo Thiên Động Phủ, may mà có một kiện pháp khí trung phẩm loại phòng ngự như vậy. Bằng không tiên cương đầy bầu trời vừa rồi chí ít phải đục vài chục lỗ thủng trên người cổ thần. Hắc Tuyến Giao thấy người trước mắt có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, không dám có hành động thiếu suy nghĩ, thấy hai gã tu sĩ trợn mắt nhìn nhau, Hắc Tuyến Giao không trực tiếp bay tới mà cẩn thận xoay vòng trong không trung, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ thần và Liêu Xuyên. Cổ thần, Liêu Xuyên, Hắc Tuyến Giao thành hình tam giác, cách nhau khoảng cách hơn 10 trượng, đều tự đề phòng lẫn nhau. Ánh mắt cổ thần sắc bén, nhìn chằm chằm Liêu Xuyên, nói: là ngươi. Chương 67, diệt cả nhà ngươi. Thần sắc Liêu Xuyên từ trong nỗi khiếp sợ khôi phục bình tĩnh, nói: hảo tiểu tử, không chỉ có pháp khí phòng ngự trung phẩm, dĩ nhiên còn có pháp khí công kích thượng phẩm, cổ gia không có đồ tốt như vậy, nói, ngươi lấy được từ nơi nào? Cổ thân một mặt chú ý Hắc Tuyến Giao, một mặt nhìn Liêu Xuyên, nói: Liêu gia quả thực là không biết nhận giáo huấn, trước có Liêu Kiệt Liêu Khánh, sau lại có Liêu Thông, dĩ nhiên hôm nay tới trưởng lão ngươi cũng phải đi chịu chết. Trên mặt Liêu Xuyên chợt léo lửa giận, hỏi: bọn họ đều chết trên tay ngươi. Cổ thần mỉm cười, nói: đúng rồi. Liêu Xuyên nhất thời bùng phát sát khí, nói: hôm nay, ngươi theo bọn họ chôn cùng. Hôm nay là ngươi đi đường hoàng tuyển làm bạn với chúng mới đúng. Cổ thần lắc đầu, đột nhiên nhãn thần lăng lẹ, nói. Liêu gia phạm ta, một ngày nào đó, ta muốn diệt cả nhà Liêu gia. Ba lần vào Đông Hoang, bị Liêu gia đuổi theo ba lần, cổ thần không phải là Bồ Tát bùn, đối với Liêu gia đã động lửa giận. Trong lòng Liêu Xuyên khẽ rung, hắn thấy được thời điểm cổ thần nói ra lời này, trong mắt hiện rõ quyết tâm, tựa hồ trong lòng hắn nhìn thấy hình ảnh cổ thần toàn thân là máu tươi, giết sạch Liêu phủ thành biển máu, trường kiếm trong tay cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, theo mũi kiếm rất tích tích xuống dưới đất, toàn bộ Liêu phủ yên tĩnh, nơi nơi đều là vết tích phá nhà và phi thể, không có một người sống. Không. Quyết không thể để chuyện như vậy phát sinh. Nhãn thần Liêu Xuyên tràn ngập sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không có cơ hội này, ngày hôm nay, ngươi phải chết. Nói xong, bạch cốt tiên trong tay Liêu Xuyên khẽ động, trong không trung bay lượn, tùy thời đều có thể phát động công kích đối với cổ thần. Trong lòng cổ thần đề phòng, liếc mắt nhìn sang Hắc Tuyến Giao, nói. Thực lực của Hắc Tuyến Giao hung hãn, ngươi cũng không phải đối thủ, chúng ta trước tiên hợp lực đánh chết nó, trở lại quyết chiến sinh tử, thế nào? Nhãn thần Liêu Xuyên vừa chuyển, nói. Cũng tốt, ngươi ta đều là nhân loại, tự nhiên không thể yêu tu một bên làm ngư ông đắc lợi. Giống. Nghe được lời đối thoại của hai người, Hắc Tuyến Giao bạo giống một tiếng, tuy nó không nói được, nhưng nghe hiểu được ngôn ngữ con người. Yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6 bình thường đều là địch thủ khó giết, lúc này hai tên tu sĩ, một tên là tiên thiên cảnh tầng thứ 6, một tên mới tiên thiên cảnh tầng thứ 4, dĩ nhiên phát ngôn bừa bãi muốn đánh nó chết. Hắc Tuyến Giao giận dữ. Bất quá, tu sĩ nhân tộc từ trước tới nay có rất nhiều pháp khí, pháp bảo, nếu như có pháp khí, pháp bảo lợi hại, so với yêu tu cùng cảnh giới lợi hại hơn không ít, có một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 ở đây, cổ thần tuy chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Nhưng trên tay là pháp khí thượng phẩm, Hắc Tuyến Giao không dám sơ ý. Chỉ là hai mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào hai người cổ thần, Liêu Xuyên, giữ trạng thái tùy thời công kích, nhưng không chủ động công kích. Cổ thần nói, yêu thú này rất mạnh, khó có thể ứng phó, hai tay xuất ra thực lực mạnh nhất, nhất tề xuất thủ với yêu thú, tranh thủ nhất cử đánh trọng thương yêu thú, thế nào? Liêu Xuyên gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Ánh mắt cổ thần chuyển tới Hắc Tuyến Giao, kiếm cương trên thanh ly kiếm trưng lên. Bạch cốt tiên trong tay Liêu Xuyên cũng đại thịnh quan mang, bắn ra tiên cương lớn hơn trượng, thẳng bước Hắc Tuyến Giao. Hai người sát ý ngập trời, tất cả đều tập trung vào Hắc Tuyến Giao. Hắc Tuyến Giao rống to liên tục, hung tính bùng phát, hai tên nhân loại trước mắt tuy có tu vi không kém, nhưng còn chưa tới mức khiến Hắc Tuyến Giao xoay người bỏ chạy. Giết! Giết! Hai người đồng thời kêu lên, thanh ly kiếm phát ra kiếm cương dài hơn 4 trượng, kiếm khí dài hơn 10 trượng, mạnh mẽ nhằm đầu giao chém xuống, bạch cốt tiên cũng hóa thành tầng tầng tiến ảnh. Đạo đạo tiên cương thoáng hiện, giống như lưu tinh rơi xuống đất, bao trùm Hắc Tuyến Giao bên trong. Trong sát na, cổ thần và Liêu Xuyên chia công kích làm hai nửa, mắt thấy sẽ rơi vào người Hắc Tuyến Giao, hắc khí trên người hắn Tuyến Giao cuồn cuộn, không chút thối lui, chuẩn bị liều mạng toàn lực công kích hai người. Đúng lúc này, công kích của cổ thần và Liêu Bách Sinh đột nhiên thay đổi phương hướng. Thanh ly kiếm đột nhiên xoay ngang, kiếm cương dài hơn 4 trượng mạnh mẽ chém vào Liêu Xuyên. Tiên ảnh khắp bầu trời cũng đột nhiên chuyển hướng hạ xuống đầu cổ thần. Đạo đạo tiên cương đều nhất tề bắn về phía cổ thần. Tâm tư hai người giống nhau, đều muốn mượn thời điểm tấn công Hắc Tuyến Giao, nhân cơ hội đánh lén đối phương. Trong nháy mắt, kiếm cương chói mắt, cùng với tiên ảnh khắp bầu trời va chạm với nhau, bạo âm liên tục vang lên. Cổ thần và Liêu Xuyên đột nhiên giết lẫn nhau, khiến Hắc Tuyến Giao vô cùng kinh ngạc, bất quá, trong nháy mắt nó liền phản ứng, một tiếng giống to, thân ảnh như điện, mạnh mẽ lao về phía cổ thần. Đối với Hắc Tuyến Giao, cổ thần tiến vào cấm địa của nó. Hiển nhiên khiến nó chán ghét hơn nhiều so với Liêu Xuyên. Mẹ nó. Cổ thần nhịn không được tuôn ra câu chửi thề, hắn phải đối mặt với hai tầng công kích Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao. Cho dù thân thể cổ thần đã cường hóa cũng không dám đồng thời đón tiếp hai tầng công kích từ Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao. Ánh mắt cổ thần ngưng trọng, di chuyển trọng điểm vào hai chảo do Hắc Tuyến Giao chụp tới, tiên cương khắp bầu trời từ phía Liêu Xuyên có tử quang trung phòng ngự, trong thời gian ngắn Liêu Xuyên từng mơ tưởng phá bỏ được tầng phòng ngự này. Thực lực của Hắc Tuyến Giao còn vượt qua Liêu Xuyên, cổ thần tự nhiên phải tận trọng đối phó với một kích mạnh mẽ này. Thân thể cổ thần dừng lại, thanh ly kiếm vừa chuyển, kiếm cương trong nháy mắt chuyển biến phương hướng, trực tiếp nên đón hai chảo của Hắc Tuyến Giao. Liên tiếp vang lên tiếng nổ vang, tiên cương của Liêu Xuyên toàn bộ đánh vào tử quang trung, đồng thời bị tử quang trung ngăn lại, đồng thời thanh ly kiếm và hai chảo của Hắc Tuyến Giao va chạm với nhau, phát ra những tiếng bạo âm không dứt. Lần này, thân thể cổ thần không lui nửa phần. Thân thể sau khi trải qua cường hóa, lực lượng so với Hắc Tuyến Giao không hề thua kém, hơn nữa thanh ly kiếm là pháp khí thượng phẩm, hoàn toàn chặn đứng công kích từ Hắc Tuyến Giao. Nếu như không phải đồng thời khống chế tử quang trung, phân đi một bộ phận chân khí tiên thiên, lấy trạng thái thân thể của cổ thần sau khi cường hóa, dốc hoàn toàn chân khí tiên thiên vào thanh ly kiếm, một kiếm này đủ tạo thanh thương thế đối với Hắc Tuyến Giao. Thân thể Hắc Tuyến Giao chấn động, trong mắt hoảng hốt, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 này dĩ nhiên chặn đứng công kích của nó, đây chính là lực lượng mà yêu thú tiên thiên tầng thứ 6 bình thường cũng khó có thể chống đỡ a. Liêu Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc, công kích của Hắc Tuyến Giao, cho dù là hắn cũng không dám chính diện liều mạng, cổ thần mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4 lại có thể lấy lực đấu lực, trực tiếp ngăn lại Hắc Tuyến Giao mà không rơi vào hạ phong. Nhớ tới lời nói của Liêu Hóa Nguyên, Liêu Xuyên hoàn toàn xác định, cổ thần có bí pháp nào đó tăng cường lực lượng thân thể, so với lực lượng thân thể bản thân hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắc Tuyến Giao nhất thời ngưng trọng, thân thể thiểm điện xoay tròn, một đạo bóng đen xẹt qua, tiếng không khí bị xé rách vang lên, cự vi của hắn Tuyến Giao mạnh mẽ quật về phía cổ thần. Thấy cổ thần có tử quang trung phòng ngự, tiên cương khắp bầu trời đối với hắn không có lực sát thương, Liêu Xuyên lập tức thu lại tiên ảnh khắp bầu trời, chân khí tiên thiên rót vào, bạch cốt tiên mạnh mẽ dựng đứng, giống như một thanh trường thương, đầu tiên bắn ra cương khí hơn trượng, đâm về phía cổ thần. Chương 68, giết người, rút gân, thượng hạ. Tay phải cổ thần chém xuống một kiếm, kiếm cương chống lại tiên cương của Liêu Xuyên, tay trái hình thành nắm đấm, một quyền đánh ra chiêu kim cương hàng long. Mạnh mẽ oanh kích về phía cự vi của hắn Tuyến Giao bước tới. Trong sát na, một đạo quyền cương thật lớn xuất hiện, lớn chừng ba thước. Đương. Ẩm. Kiếm cương và tiên cương, quyền cương và giao vĩ đồng thời va chạm với nhau, phát ra hai tiếng bạo tạc, lấy điểm va chạm làm trung ương, không trung hình thành mấy đạo sóng gợn, phát tán bốn phía, có thể thấy được kiếm, tiên và quyền, vĩ va chạm với nhau có lực lượng to lớn cỡ nào. Thân thể cổ thần chấn động, nhất thời bị đánh bay đi, thổi hơn 10 trượng mới dừng lại thân hình. Sau đó, hai chân đạp xuống dưới mặt đất, thân thể lại trượt về phía sau hơn ba trượng, trên mặt đất bị hai chân của cổ thần kéo dài thành hai vết dài. Một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, một yêu thú Hắc Tuyến Giao tiên thiên cảnh tầng thứ 6, đồng thời công kích, lực lượng mạnh cỡ nào? Có thể nghĩ được. Bất quá, thân thể cổ thần không chỉ có lực lượng cường hóa, ngay cả cường độ thân thể cũng trải qua cường hóa, so với thân thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 còn cường đại hơn nhiều lắm, tuy rằng bị đánh văng đi hơn 10 trượng, nhưng chưa bị thụ thương. Trong mắt Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều là vẻ kinh ngạc, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 tiếp nhận bất cứ công kích nào trong hai công kích vừa rồi cũng sẽ bị thương, huống chi là một người một giao đồng thời công kích, dựa theo lẽ thường suy đoán, cổ thần lúc này hắn là không chế cũng phải trọng thương mới đúng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác cổ thần không có việc gì. Thấy vậy, Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đồng thời coi cổ thần là địch nhân lớn nhất, dĩ nhiên phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Một trái một phải liên thủ công kích cổ thần. Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều có cảnh giới tiên thiên tầng thứ 6, ai cũng không làm gì được nhau, đánh chết cổ thần, một người một giao có thể tùy thời rời đi, Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều muốn đánh chết cổ thần, có mục đích giống nhau, tự nhiên xuất thủ an ý hơn. Lấy thực lực của cổ thần, đối phó với bất cứ ai trong Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều có thể chiến thắng, thế nhưng, hai bên phối hợp với nhau thì lại rơi vào thế yếu. Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao công kích cực kỳ cấp tốc. Tiên pháp của Liêu Xuyên lấy linh hoạt làm chủ đạo, thân ảnh Hắc Tuyến Giao giống như thiểm điện, đều có tốc độ cực nhanh. Cổ thần sử dụng tật vũ phi phong, thân thể trong nháy mắt nhảy sang một bên, né tránh công kích, thế nhưng công kích tiếp sau của Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao kéo tới cực nhanh. Cổ thần thể hiện thực lực vô cùng cao cường, vượt qua dự liệu của Hắc Tuyến Giao và Liêu Xuyên, một người một giao, đồng thời coi cổ thần là địch nhân thứ nhất. Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng Liêu Xuyên và cổ thần và Hắc Tuyến Giao lại có thù hận không ngươi chết thì ta chết, tự nhiên, một người một giao đều đồng tâm hiệp lực tấn công cổ thần. Liên tục né tránh vài lần công kích của một người một giao càng lúc càng nhanh, thời gian càng lâu, cổ thần càng rơi vào thế hạ phong. Hai hàng lông mày dựng thẳng, khoe miệng cổ thần nhếch lên cười nhạt, thầm nghĩ. Cho các ngươi chút kiến thức, nhìn xem uy lực quả tùy hệ tử tuyệt sát tuyệt diệt đại trận. Thân thể chợt lóe, lại một lần nữa tránh thoát được công kích của Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao. Thanh ly kiếm trong tay cổ thần đột nhiên biến mất không thấy, bất quá, hai trái nhiều hơn một chiếc cờ màu đen, tay phải thì nhiều hơn một viên châu xích sắc. Chính là tử vong chi kỳ, hủy diệt chi châu. Hai tay cổ thần dương lên, tử vong chi kỳ trong nháy mắt cắm ở phía trước, chân khí tiên thiên thôi động, đón gió bành trướng, hóa thành một lá cờ cao hơn trượng, hủy diệt chi châu cũng biến thành lời, giống như một viên cầu lơ lửng phía trước tử vong chi kỳ. Quang mang màu hồng chợt lóe trên tay, một chiếc nhẫn màu đỏ tươi xuất hiện trên ngón trỏ cổ thần. Đang trong chiến đấu, cổ thần đột nhiên thu lại pháp khí trong tay, khiến Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao ngẩn ra, liền lập tức vui vẻ trong lòng, càng công kích mãnh liệt, oanh kích về phía cổ thần. Cổ thần đột nhiên phóng ra tử vong chi kỳ, cũng không tạo thành coi trọng gì lớn đối với Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao, từ lúc dẫn hồn hoa luyện nhập vào tử vong chi kỳ, khí tức tử vong đã dung nhập vào tử vong chi kỳ, không phát động công kích sẽ không lộ ra nửa điểm. Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao thế nào cũng không nghĩ ra được, đóa hoa màu hồng tiên diễm trên chiến kỳ màu đen kia chính là tử vong chi hoa đại danh đỉnh đỉnh. Chân khí tiên thiên dung nhập vào sát lục chi giới, một đạo hồng quang bắn ra, tiến vào hủy diệt chi châu, quang mang hủy diệt chi châu đại thịnh, một đoàn hỏa diễm hư huyễn cao tới một trượng rưỡi đột nhiên phát sinh, ba đạo xích mang chói mắt trong nháy mắt bắn ra, liên kết với tử vong chi kỳ. Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đột nhiên ngưng lại cước bộ, uy lực của ba đạo xích mang kia khiến một người một giao chấn động, cảm giác không sai thì ba đạo xích mang kia, mỗi một đạo đều có lực lượng toàn lực của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Nhất thời, Liêu Xuyên và Hắc Tuyến Giao cảm thấy không ổn, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi, Hắc Tuyến Giao có cảm giác linh mẫn của yêu thú, thực lực lại mạnh hơn Liêu Xuyên, phản ứng nhanh hơn một chút, nhất thời hóa thành một đạo bóng gen, nhanh như chớp bay lên không trung. Liêu Xuyên cũng vội vã phóng ra phi kiếm, muốn ngự khí bỏ chạy thế nhưng đã muộn, ba đạo xích manh bị tử vong chi kỳ thôn phệ, chín đạo cương khí trong nháy mắt từ trong tử vong chi kỳ bắn ra. Liêu Xuyên so với Hắc Tuyến Giao chậm hơn một bước, chín đạo cương khí màu đen nhắm thẳng thân thể hắn đánh tới. Nhanh! Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu Liêu Xuyên, thân thể còn chưa tạo thành phản ứng, chín đạo cương khí màu đen đã bắn tới trước mắt hắn. Không! Liêu Xuyên sợ hãi hô to một tiếng, chín đạo cương khí màu đen, mỗi một đạo đều có lực lượng một kích toàn lực của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Liêu Xuyên ngay cả một đạo cương khí cũng không thể chống đỡ được, huống chi là chín đạo. Chín đạo cương khí cùng phong tới, đây là một kích tương đương tu sĩ thần hải cảnh. Tay phải Liêu Xuyên vừa chuyển, bạch cốt tiên vẽ lên mấy vòng tròn, hướng về phía chín đạo cương khí màu đen đánh tới, đồng thời, tay trái giương lên, năm đạo kim mang thoáng hiện, hóa thành viên hoàn màu vàng, chính là ngũ kim chuyển luân hoàn Liêu Trường Sinh đã sử dụng trên Tam Gia Hội Võ, một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm. Năm viên hoàn màu vàng tạo thành một vòng chắn, bao phủ thân thể Liêu Bách Sinh bên trong, so với tư quang trung của cổ thần có hiệu quả giống như nhau. Bất quá, cho dù là như vậy, vẻ sợ hãi trong mắt Liêu Xuyên không hề biến mất nửa phần. Chín đạo cương khí màu đen tương đương với một kích toàn lực của đại tu sĩ thần hải cảnh. Tách tách tách. Bạch cốt tiên và chín đạo cương khí va chạm vào nhau, giống như gió thổi lá khô, tầng tầng gây nát, một kiện pháp khí trung phẩm dưới một kích này đã bị phá hủy hoàn toàn. Đánh nát bạch cốt tiên, chín đạo cương khí không hề yếu bớt nửa phần, trong sát na lại công kích vào ngũ kim chuyển luân hoàn, vòng chắn màu vàng chỉ rằng co được trong thời gian một lần hô hấp. Rắc rắc. Lại thêm tiếng vỡ nát vang lên, năm viên hoàn đồng thời bị nghiền nát. Vòng chắn màu vàng trong nháy mắt tiêu tán, chín đạo cương khí trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Liêu Xuyên, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn. Liêu Xuyên hét thảm một tiếng, túi đầu vừa nhìn, trên người đã nhiều hơn 9 vết máu, 9 lô máu đỏ tươi, máu từ bên trong trào ra, Liêu Xuyên nhất thời cảm giác thân thể vô lực, cảnh tượng trước mắt càng lúc càng mờ nhạt. Sao có khả năng? Liêu Xuyên mở to mắt nhìn cổ thần, không thể tin tưởng. Bàn tay cổ thần vừa nhấc, tử vong chi kỳ, hủy diệt chi châu, sát lục chi giới. Ba kiện pháp khí đều thu thập vào trong càn khôn trạng, cấp tốc chạy tới bên người Liêu Xuyên, chỉ một ngón tay vào trán Liêu Xuyên, nói. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Theo ngón tay của cổ thần, Liêu Xuyên trực tiếp ngã về phía sau, bình một tiếng, đã tuyệt khí. Nói thì chậm, nhưng phát sinh cực nhanh, từ lúc cổ thần thôi động tam tuyệt đại trận đánh ra một kích đến khi Liêu Xuyên tử vong, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian 3 lần hô hấp, ngẩng đầu nhìn lên, Hắc Tuyến Giao đang phi độn về phái hồ nước, đã vượt qua hơn 100 trượng. Cổ thần lấy ra phi kiếm, thông qua tật vũ phi phong gia tốc, phi độn giống như lưu tinh, đuổi theo phía sau Hắc Tuyến Giao. Cổ thần đã sớm có chuẩn bị Hắc Tuyến Giao chạy trốn, nơi này cách hồ nước rất xa, Hắc Tuyến Giao chí ít phải phi động một canh giờ, thời gian dài như vậy đủ để hắn đuổi kịp đồng thời đánh chết Hắc Tuyến Giao. Cổ thần thông qua tật vũ phi phong toàn lực gia tốc, so với tốc độ của Hắc Tuyến Giao còn nhanh hơn gấp đôi, rất nhanh đã đuổi sát phía sau Hắc Tuyến Giao hơn 10 trượng, kiếm cương thanh ly kiếm trưng lên, cổ thần bổ ra một kiếm. Từ không trung chém xuống. Kiếm cương dài hơn 4 trượng, kiếm khí dài hơn 10 trượng, hình thành một thanh cự kiếm hư huyễn thật lớn, tựa hồ muốn chém bầu trời thành hai nửa. Một kiếm này đánh xuống, cho dù Hắc Tuyến Giao có lân giáp hộ thể, nếu bị bổ trúng cũng bị xuyên thấu tận xương. Một kiếm này của cổ thần nương theo thế hạ xuống, Hắc Tuyến Giao không thể né, nhất thời xoay người, hai móng chặt lại, một tiếng nổ vang, thân thể Hắc Tuyến Giao bị đẩy mạnh xuống đất. Ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, sau một tiếng nổ lớn, Hắc Tuyến Giao tạo thành một lỗ trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, một thanh cự kiếm từ trên bầu trời ập xuống, đầu tiên là kiếm khí, sau đó là kiếm cương, cuối cùng là thân kiếm. Trong một lần trước mắt, thanh ly kiếm đã xuyên thấu qua yếu hầu Hắc Tuyến Giao. Sau một hồi dãy rủa kịch liệt, rít gào vang trời, Hắc Tuyến Giao vô lực, nằm trên mặt đất không động một chút, đã tuyệt khí. Cổ thần thông qua thanh ly kiếm bổ xuống một kiếm, trực tiếp cắt đứt đầu hắc tuyển đến dao, cầm dao cân phía sau, rất nhanh rút ra ngoài, cổ thần mừng mỡ nhìn dao cân màu đen trong tay. Đây chính là dao cân của hắc tuyển dao, so với long cân không kém hơn bao nhiêu. Một sợi dao cân, từ đầu dao tới đuôi, dài đến 10 trượng, cổ thần dùng thanh ly kiếm chém xuống mấy kiếm, nếu không cùng chân khí tiên thiên toàn lực thôi động kiếm cương, ngay cả pháp khí thượng phẩm như thanh ly kiếm cũng không để cắt đứt dao cân, nếu như luyện thành pháp khí, coi như là dùng kiếm cương cũng không thể chặt đứt được. Dao cân dài tới 10 trượng, chỉ cần phân nửa dung nhập vào tù linh tắc là có thể luyện chế tù linh tắc thành pháp khí thượng phẩm, đến khi đó, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ bị tù linh tắc vây khốn cũng không thể chạy thoát. Cổ thần chém dao cân thành hai đoạn, phân nửa dung nhập vào tù linh tắc, luyện chế tù linh tắc thành pháp khí thượng phẩm, một nửa khác phối hợp với những tài liệu khác cũng có thể luyện chế được một kiện pháp khí thượng phẩm tù linh tắc thứ hai. Thu thập dao cân vào càn khôn trạng, ánh mắt cổ thần rơi vào thi thể hắc tuyển đến dao, toàn thân hắn tuyển đến dao, không chỉ riêng dao cân mới là đồ quý, xương cốt, lân giáp, máu tươi đều có tác dụng. Dao lân đen kịt không phải pháp khí thượng phẩm không thể phá được, đủ để so với pháp khí phòng ngự trung phẩm, nếu như luyện thành pháp khí, cộng thêm một ít tài liệu, đủ để luyện thành pháp khí thượng phẩm, dao lân chính là tài liệu quen thuộc luyện chế áo giáp. Hắc tuyến dao này đã thành niên, dài hơn 10 trượng, thân to bằng thân người, nếu như lột toàn bộ dao lân xuống, đủ luyện chế thành hơn 10 bộ áo giáp. Ngoại trừ dao lân, còn có 4 dao chảo, 4 dao chảo này cho dù là pháp khí thượng phẩm thanh ly kiếm cũng khó tổn thương nó, luyện vào pháp khí, tuyệt đối khiến phẩm chất pháp khí tăng nhiều, cộng thêm một số tài liệu đặc thù, thậm chí có thể luyện được pháp khí cực phẩm. Pháp khí cực phẩm là cấp bậc cao nhất của pháp khí, không chỉ cần tài liệu tốt nhất, còn cần phải kỹ thuật luyện chế rất cao, so với luyện chế pháp khí thượng phẩm khó khăn hơn rất nhiều, hầu như tất cả tu sĩ tới thần hải cảnh có đủ điều kiện luyện chế phào bảo cũng không nhất định luyện chế được pháp khí cực phẩm. Hiện tại cổ thần không có cách nào luyện chế pháp khí cực phẩm, nhưng có thể thu lại 4 dao chảo, cất giữ trong càn khôn trạng, chờ sau này kiếm được tài liệu tốt, lại lấy ra luyện chế cũng không muộn. Rút dao cân, lột dao lân, chém dao chảo, cổ thần chém một kiếm vào bụng hắc tuyển đến dao, cắt một lỗ hổng lớn, tay phải hút mạnh, một viên châu lớn chừng nắm tay bay ra. Đây chính là yêu đan của hắc tuyển dao, yêu thú bình thường cần phải tiến vào thần hải cảnh mới kết xuất yêu đan, nhưng có một số yêu thú đặc thù, tiên thiên cảnh đã có thể kết xuất yêu đan, dao chính là một loại trong số đó. Giống như vệ linh thú, trích hổ cổ thần đụng phải trước đây. Hai loại yêu thú này cực kỳ hiếm thấy, sinh hoạt trong những điều kiện rất đặc thù, phệ linh thú dựa vào khoáng mạch linh thạch mà sinh, trích hổ lại sống trong dung nham nóng chảy, hoàn cảnh đặc thù khiến thân thể của chúng so với yêu thú bình thường có chút khác nhau, sớm kết xuất yêu đan chính là một trong những điểm khác nhau này. Giao bởi vì có huyết mạch của Long, là vương giả trong yêu thú tiên thiên, thực lực so với yêu thú cùng cảnh giới bình thường khác mạnh mẽ hơn nhiều lắm, chính là nguyên nhân kết xuất yêu đan từ sớm. Giao đan. Một bóng trắng dài hơn một tấc từ trong ống tay áo cổ thần nhảy ra, tiểu bạch biến thành một thước, nhảy lên bờ vai cổ thần, hai mắt nhìn chằm chằm vào yêu đan trong tay cổ thần. Cổ thần nói, mới có yêu đan ngươi liền vội vã rồi. Hi hi. Ai bảo trong trí nhớ của tiểu bạch có phương pháp luyện hóa yêu đan, một viên yêu đan này có thể giúp ta tăng trưởng không ít tu vi. Tiểu bạch vui vẻ hớn hở nói. Cầm đi vậy. Cổ thần tung nhẹ yêu đan lên bờ vai, tiểu bạch há miệng, trực tiếp nuốt viên yêu đan vào trong bụng, không nói thêm tiếng nào. Nhắm mắt luyện hóa. Sau đó, cổ thân bước tới gần hắc tuyến dao, đào lấy chiếc sừng trên đầu nó, thu vào trong càn khôn trạng, trên cơ bản, những thứ tốt nhất trên người hắc tuyến dao đều thu thập xong. Cổ thần tìm kiếm bên cạnh một ít cành cây khô, lại nhớ tới thi thể hắc tuyến dao ngay bên cạnh, đốt một đống lửa, cắt lấy một khối thịt dao thật lớn, lấy cây củi xuyên qua, đặt lên trên bếp lửa. Thịt dao tuy rằng thua kém thịt long, nhưng đều là bổ vật, so với thịt chính hổ còn bổ hơn nhiều, một đầu dao to lớn như vậy bên cạnh. Cổ thần lấy xong tài liệu quý giá nhất, tự nhiên không lãng phí số còn lại. Vừa rồi phi độn liên tục một canh giờ, lại vừa mới đại chiến một hồi với Liêu Xuyên và Hắc Tuyển Dao, tinh nguyên đã tiêu hao không ít, vừa lúc ăn thịt dao, bổ sung tinh nguyên. Chờ khi cổ thần nướng thịt xong, tiểu bạch mở hai mắt, dao đan trong bụng tiểu bạch tự nhiên không thể luyện hóa nhanh như vậy, mà là do mùi thịt nước khiến nước miếng trong miệng tiểu bạch chảy ra không ngớt. Cổ thần không chỉ là một gã tông sư đan dược, mà còn là tay bếp cực khôi. 500 năm kinh nghiệm không phải vứt đi, thường xuyên hành tẩu trốn thâm sơn, thịt gì hắn chưa từng nướng qua, hiện tại có thịt trong tay, nhất định làm ra được mỹ vị tuyệt vời. Chương 69, Luyện Bảo. Xẻ cho tiểu bạch phần lớn miếng thịt nướng, sau khi ăn xong, cổ thần ngự kiếm phi hành hơn 10 dặm, tìm được một chỗ bằng phẳng, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục trùng kích bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4. Hiện tại hắc tuyến dao đã chết, lãnh địa của nó không còn tồn tại, mà thân thể của nó cổ thần không thể mang đi hết. tự nhiên sẽ đưa tới yêu thú khác, tu luyện ngay bên cạnh thi thể hắc tuyển giao, tự nhiên không thể yên tĩnh. Nguyên bản cổ thần dưới trạng thái bình thường đại chiến nửa canh giờ với hắc tuyển giao, bình cảnh tiên thiên tầng thứ tư hẳn là có thể đột phá được, nhưng Liễu Bách Xuyên xuất hiện, khiến cổ thần phải sử dụng thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể, tuy rằng chiến đấu ngay sau đó 10 phần kịch liệt, nhưng đối với đột phá bình cảnh lại không có hiệu quả gì nhiều. Tuy rằng không đột phá được bình cảnh, thế nhưng đại chiến một hồi với hắc tuyến giao cũng khiến bình cảnh bị dao động không nhỏ, nguyên bản cần 10 ngày nửa tháng mới đột phá bình cảnh, hiện tại cảm giác tối đa 3 ngày là có thể đột phá. Dựa theo thói quen, cổ thần tu luyện tới nửa đêm mới đi vào giấc ngủ, một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau tỉnh lại, trải qua một loại công đoạn rèn đúc thân thể, lại lấy ra một phần thịt dao hôm qua cất trong càn khôn chạc nướng ăn, cổ thần nổi lên tâm tư muốn luyện khí, chuẩn bị dung nhập nửa đoạn dao cân vào tù linh tác. Luyện chế tù linh tác thành pháp khí thượng phẩm, đối với tu sĩ dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 7 có uy lực phi thường to lớn, ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh bị vây khốn, chân khí tiên thiên sẽ bị trói buộc, càng đừng nói là tu sĩ dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, nhất định không thể chống đối. Đúng lúc này, cổ thần phát hiện 200 dặm phía đông nam có hai đạo độn quang thong thả bay qua đây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Hai người này chính là trưởng lão Vạn Gia, Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Can, hai người tìm kiếm hơn tháng, hại hội họp với nhau, bởi vì Liêu Xuyên vẫn tìm kiếm cổ thần tại chỗ sâu đông hoang, vì vậy hai người cố ý kéo giãn khoảng cách với Liêu Xuyên, ngày hôm qua hai người đi theo hai phương hướng khác nhau, kết quả không có tin tức. Hôm qua, hai người đều cảm giác được, phương hướng Liêu Xuyên di chuyển có ba động linh khí cực lớn, tựa hồ có tu sĩ đại chiến, hai người sau khi hội họp thì trời đã tối, chờ tới hừng đông hôm sau mới tìm tới phương hướng linh khí ba động. Chậm rãi tìm kiếm nửa canh giờ, đột nhiên Vạn Hữu Tiểu chỉ về trái, nói: "Đỉnh núi bên kia có vết tích chiến đấu tàn phá nghiêm trọng, đi qua xem đi." Vạn Hữu Tiểu nói, hai người bay sang ngọn núi nhỏ. Có một cỗ thi thể. Đến gần khoảng cách trăm trượng, Vạn Hữu căn cả kinh nói, liếc mắt với Vạn Hữu Tiểu. Ánh mắt hai người đối diện, đều có vẻ ngoài dự liệu, y phục của cỗ thi thể kia so với y phục của Liêu Xuyên gặp được cực kỳ giống nhau. Liêu Xuyên có cùng cảnh giới với hai người, là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, nơi này là địa bàn của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5, sao có thể vẫn lạc? Nguyên nhân chính là như vậy hai người mới không xác định cỗ thi thể kia chính là Liêu Xuyên, thẳng cho tới khi hai người hạ xuống đỉnh núi. Dung mạo của Liêu Xuyên hiện ra trước mắt hai người vô cùng rõ ràng, hai người mới xác định, đây chính là thi thể Liêu Xuyên. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 vẫn lạc tại đây. Vạn Hữu Tiền và Vạn Hữu Căn quan sát bốn phía, thân tình tương đối ngưng trọng, xác định không có nguy hiểm gì khác, ánh mắt hai người mới một lần nữa rơi vào thi thể Liêu Xuyên. Nhãn thần kinh động như trước. Mấy ngày hôm trước, hai người vừa mới gặp mặt Liêu Xuyên, không nghĩ tới, ngày hôm nay gặp lại, Liêu Xuyên đã trở thành người chết. Tuy nói trong Đông Hoang vẫn lạc không ít tu sĩ tiên thiên cảnh, nhưng đây chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, chỉ cần không bước vào địa bàn yêu thú tiên thiên cảnh hậu kỳ sâu trong Đông Hoang, thông thường rất khó xuất hiện vẫn lạc, cho dù là bị 2-3 đầu yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6 vây công, đánh không lại cũng có thể trốn thoát được. Trên người hắn có 9 lô máu, hẳn là đồng thời cùng một lúc đánh ra. Nhìn vết thương trên người Liêu Xuyên, Vạn Hữu Tiểu nói. Vạn Hữu căn gật đầu, nói: "Không sai. Không ai buồn chán tới mức đối thủ đã chết lại đánh ra mấy lô máu, có thể đồng thời đánh ra 9 đạo công kích, Liêu Xuyên ngay cả một đạo cũng không thể chạy trốn được, xem ra, hung thủ giết chết Liêu Xuyên, tu vi chí ít cũng là tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên." Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiên thiên cảnh tầng thứ 8, đối với hai người mà nói, chính là tồn tại vô cùng kinh khủng. Nét. Vạn Hữu Tiểu chuyển động một vòng, kiểm tra xung quanh, nói: "Vết tích chiến đấu nơi này, ngoại trừ Liêu Xuyên ra còn có một người. Một đầu yêu thú." Vạn Hữu căn quét mắt nhìn qua, ngạc nhiên nói: "Hai người một đầu yêu thú, lẽ nào giết chết Liêu Xuyên chính là đầu yêu thú này? Yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên sao lại chạy tới đây? Ở đây chỉ có thi thể Liêu Xuyên, hai người, một đầu yêu thú, theo lẽ thường mà nói, hẳn là hai người liên thủ đánh một yêu thú mới đúng, bất quá nơi này không nên có yêu thú lợi hại như vậy. Còn có tung tích một người và một thú hoàn toàn không thấy, chẳng lẽ là Liêu Xuyên bị gã tu sĩ kia giết chết?" Vạn Hữu Tiểu phân tích nói: "Không có khả năng, có yêu thú xuất hiện, đều là tu sĩ nhân tộc, chẳng lẽ còn tự giết lẫn nhau?" Vạn Hữu căn nhíu mày nói: "Giữa các tu sĩ, ai có thể nói chuẩn xác đây?" Vạn Hữu Tiểu nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ sang một phương hướng, nói: "Nhìn dấu hiệu kia, hẳn là một người và một thú chạy theo phương hướng này, chúng ta tới xem. Nếu thực sự là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8. Vạn Hữu căn nghi hoặc hỏi. Vạn Hữu Tiểu cười hắc hắc nói: "Sợ cái gì? Báo ra danh hào Vạn Gia thành Thái Dương, ai dám động thủ với chúng ta, hai tay liên thủ, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 cũng không dễ dàng lưu chúng ta lại. Vạn Hưu căn gật đầu, hai người phi độn, bay về phía trước khoảng cách mấy nghìn trượng, thấy mặt đất phía trước xuất hiện một đống thịt thật lớn, đống thịt này dài hơn 10 trượng, thân to như thân người, hai người hạ xuống mặt đất, trong ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là một đầu mãng xà yêu? Vạn Hưu căn hỏi. Vạn Hưu tiểu nhìn trái nhìn phải, trong bụi cỏ tìm thấy một cái đầu, kinh hãi nói. Đây là một đầu dao. Hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, kêu lên. Đầu dao này và Liễu Xuyên là cùng một tu sĩ giết chết. Giết Liễu Xuyên, lại giết một đầu dao, trong lòng hai người xuất hiện hàn khí, bay lên không trung, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Nhìn, bên kia còn có ánh lửa. Đột nhiên, Vạn Hưu căn chỉ ngón tay về phương hướng hơn 10 dặm, thần tình do dự. Phương hướng Vạn Hưu căn chỉ chính là chỗ cổ thần đang nghỉ tạm. Qua thử xem. Vạn Hưu tiểu dẫn đầu bay về phía chỗ phát ra ánh lửa. Vạn Hưu căn đuổi theo, nói. Phải cẩn thận một ít, nếu như thực sự là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đáp lại. Ừm, cẩn thận trên hết. Vạn Hưu tiểu gật đầu. Tốn một canh giờ cổ thần mới dung luyện thành công nửa đoạn giao cân vào trong tù linh tác, từ lúc này tù linh tác đã trở thành pháp khí thượng phẩm rồi. Nhìn tù linh tác trong tay, trên mặt cổ thần nở nụ cười hài lòng. Cổ thần, có người tới. Đột nhiên, thanh âm của Tiểu Bạch vang lên bên tai cổ thần. Ở đâu? Cổ thần hỏi, xoay người nhìn bốn phía. Chương 70, Thiên Thiên Cảnh tầng thứ 5. Không cần Tiểu Bạch trả lời, cổ thần đã nhìn thấy hai đạo độn quang phi độn về phía hắn. Hử! Chỉ là một tiểu tử tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Hai con mắt Vạn Hưu căn như điện, khoảng cách còn mấy trăm trượng đã nhìn ra được tu vi của cổ thần. Tiểu tử này hình như là... Ngữ khí Vạn Hưu tiểu cả kinh, một bức họa đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Nhìn vào bức họa, người trong bức họa và cổ thần giống nhau như lúc. Vạn Hưu tiểu kinh hỉ nói. Đây chính là tiểu tử chúng ta muốn tìm. Ha ha. May mà chúng ta qua đây xem, không thì đã bỏ lỡ, tìm hai tháng, rốt cuộc cũng tìm được tiểu tử này rồi. Vạn Hưu căn hài lòng nói. Nếu đã không phải tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên, hai gã trưởng lão Vạn gia lập tức đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh liền hạ xuống trước mặt cổ thần hơn 10 trượng, hai đạo độn quang tiêu tán. Vạn Hưu tiểu và Vạn Hưu căn xuất hiện trước mặt. Thấy hai người này, ánh mắt cổ thần nhất thời lạnh lùng, kiếp trước đám người Vạn gia huyết tẩy cổ gia có hai người này, nhất thời sát khí trong lòng bốc lên. Tiểu tử, ngươi chính là cổ thần. Vạn Hưu tiểu vừa hạ xuống đất, bước vài bước về phía cổ thần, hỏi. Cổ thần lạnh lùng gật đầu. Sắc mặt Vạn Hưu tiểu nghiêm túc, tiếp tục hỏi. Ngươi cũng biết Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ. Cổ thần tiếp tục gật đầu. Nửa năm trước, ngươi có phải từng cùng với Vạn Nhân Kiếm? Vạn Nhân Kỳ từ thành Thái Dương tiến vào Đông Hoang. Vạn Hưu căn bước về phía trước một bước, chính trọng hỏi. Cổ thần vẫn gật đầu. Vậy hiện tại bọn họ ở nơi nào? Vạn Hưu tiểu, Vạn Hưu căn cùng kêu lên hỏi. Vạn Thiên Thụy chỉ có một trai một gái Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ, trong lúc hắn bế quan, hai người đồng thời thất tung, khiến cao tầng Vạn gia vô cùng tức giận. Nếu như sau khi Vạn Thiên Thụy xuất quan, Vạn Nhân Kiếm và Vạn Nhân Kỳ còn chưa tìm được, Vạn Thiên Thụy tuyệt đối sẽ phát cuồng. Các ngươi thực sự muốn biết hạ lạc của bọn họ. Cổ thần nhìn chằm chằm hai người nói. Tiểu tử, bọn họ ở đâu? Nói mau. Vạn Hưu tiểu vội vã quát hỏi. Cổ thần nhàn nhạt nói. Bọn họ đã đi tới địa phương rất xa, sợ là khó có thể trở về được. Hai người ngẩn ra, cùng kêu lên hỏi. Đi nơi nào? Cổ thần bình tĩnh nói. Hai vị muốn tìm họ như vậy sao? Ta có thể lập tức dẫn hai người đi tìm bọn họ. Tiểu tử thối bất lời thừa đi, Nhân Kiếm và Nhân Kỳ ở nơi nào? Ngữ khí của cổ thần khiến Vạn Hưu tiểu rất không thoải mái, cả giận nói. Cổ thần nhún vui, nói. Đã chết. Cái gì? Sắc mặt Vạn Hưu tiểu, Vạn Hưu căn tái nhợt, vội la lên. Bọn họ thế nào lại chết? Tiểu tử thối, đừng nói bậy. Cổ thần cười cười, nói. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ chết. Cái gì? Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ đã chết. Vạn Hưu tiểu, Vạn Hưu căn liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều nghĩ đến sau khi Vạn Thiên Thụy xuất quan sẽ buộc phát lửa giận như thế nào. Nếu như không tìm ra hung thủ, chỉ sợ bọn họ phải chịu đựng Vạn Thiên Thụy chút lửa giận. Bọn họ chết như thế nào? Là ai giết bọn họ? Chòe nù à toài. Vạn Hưu tiểu hỏi. Cổ thần vô vô ngực, cười hắc hắc nói. Chính là tại hạ. Vạn Hưu tiểu, Vạn Hưu căn đồng thời cả kinh, có chút không tin tưởng nhìn cổ thần, cùng kêu lên nói. Là ngươi. Cổ thần gật đầu, cười nhạt. Không sai. Chính là ta, các ngươi đều đã tới, ta cũng nhất loại giết chết các ngươi, giúp các ngươi đi gặp Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ. Ha 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 ha. Vạn Hưu tiểu cười to, nói. Khá lắm, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, mặc kệ nhân kiếm và nhân kỳ thế nào rồi. Bọn họ cùng với ngươi tiến vào Đông Hoang, tung tích của bọn họ nhất định có liên quan tới ngươi, chờ khi ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến ngươi phải nói thực. Cuồng vọng. Vạn Hữu Căn cũng quát giận. Cổ thần lắc đầu thở dài một tiếng, nói. Ai, ta nói chính là sự thực, các ngươi lại không tin, chờ ta tiễn các ngươi đến gặp vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ, các ngươi sẽ không nghi ngờ. Nói xong, cổ thần mở trừng trừng hai mắt, thân thể khẽ động, vẽ lên một đạo tàn ảnh, một đạo kiếm cương trận lóe, nhắm thẳng Vạn Hữu tiểu đâm tới. Kiếm trước cựu nhân huyết tẩy cổ ra, cổ thần không thể báo thù, kiếp này từng bước khiến bọn họ phải trả lại đầy đủ, từ lúc nhìn thấy hai người, cổ thần đã động sát khí. Tốc độ thực nhanh. Vạn Hữu tiểu biến sắc, trăm triệu lần không nghĩ tới, tiểu tử thoạt nhìn mới chỉ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 trước mắt dĩ nhiên có tốc độ công kích nhanh như vậy. Bất quá, phản ứng của Vạn Hữu tiểu cực nhanh, trong nháy mắt lấy ra một thanh cự phủ, hoành trước ngực ngăn lại, đưa một tiếng, thanh ly kiếm va chạm với cự phủ. Cự phủ này tên là Khai Sơn phủ, là một kiện pháp khí trung phẩm, cổ thần không dùng thiền cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể, tốc độ một kiếm này tuy nhanh, nhưng vẫn bị Vạn Hữu tiểu ngăn cản rất đơn giản. Bên cạnh chợt lóe quang mang, một thanh xoa ba mũi mang theo cương khí đâm thẳng vào cổ thần, tốc độ cực nhanh, Vạn Hữu căn xuất thủ rồi. Thân ảnh cổ thần chợt lóe, so với hắn nhanh hơn nhiều, tránh thoát được công kích. Tiểu tử, dám đánh lén ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra đời, mặc kệ nhân kiếm, nhân kỳ xảy ra chuyện gì, ngươi đều chết chắc rồi. Vạn Hữu tiểu giận dữ nói. Đồng thời, thanh cự phủ trong tay Vạn Hữu tiểu hạ xuống, vẽ lên một đạo cương mang dài trượng rưỡi, chém thẳng vào cổ thần. Thân thể Vạn Hữu căn nhảy về phía trước, đi theo phía sau cự phủ, cương mang tam tiêm xoa trong tay bành trướng, thẳng đâm vào ngực cổ thần. Có tật vũ phi phong trong người, tốc độ cổ thần nhanh hơn, giống như quỷ mị, thân thể nhoáng lên liền tránh thoát được công kích từ cự phủ, tam tiêm xoa của Vạn Hữu căn cũng đâm vào khoảng không, kiếm cương thanh ly kiếm đại trướng, quay sang Vạn Hữu tiểu mạnh mẽ chẳng xuống. Thực lực của Vạn Hữu tiểu, Vạn Hữu căn so với Liêu Xuyên tương dương nhau, hơi kém một chút so với Hắc Tuyển Liên Giao, cổ thần dựa vào ưu thế tốc độ, dưới trạng thái bình thường cũng có thể chống đỡ được hai người, vừa lúc thúc đẩy đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 5. Kiếm cương cao mấy trượng đánh xuống, Vạn Hữu tiểu không hề né tránh, ngược lại nở nụ cười, hai tay giơ lên cao, một đạo cương cháo tiên thiên ngưng tụ trước trưởng, chính là chân khí tiên thiên, ngăn chặn lại một kiếm của cổ thần. Không dùng pháp khí, bằng cương cháo tiên thiên đã nghĩ ngăn được công kích của cổ thần, không khác người si nói mộng, trừ phi là tu sĩ thần hải cảnh, kết thành cương cháo pháp lực mới có thể ngăn cản được kiếm cương của cổ thần. Thế nhưng, cổ thần không tiếp tục chặt bỏ, mà là thu lại kiếm cương, thân thể một lần nữa quỷ mị biến mất. Xoẹt. Một tiếng xe gió từ chỗ cổ thần vừa mới di chuyển vang lên, chính là Vạn Hữu tiểu vừa ném phi phủ, tự động bay trở lại, nếu vừa rồi cổ thần tiếp tục bổ xuống, Vạn Hữu tiểu bằng vào cương cháo tiên thiên có thể ngăn cản được một chút thời gian. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, thân thể cổ thần sẽ bị Khai Sơn phủ chém thành hai nửa rồi. Thấy cổ thần cư nhiên tránh được phi phủ, Vạn Hữu tiểu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cánh tay chưa dừng lại, cùng với công kích của Vạn Hữu căn tiếp tục gáp bách về phía cổ thần. Cổ thần dưới trạng thái bình thường không thể tiếp được hai người đồng thời công kích, chỉ là một mặt dựa vào tốc độ cực nhanh né tránh, đồng thời tìm kiếm thời cơ né tránh, tuy rằng thoạt nhìn bị vây trong thế yếu, bị hai người Vạn Hữu tiểu và Vạn Hữu căn đuổi theo không rời. Tuy nhiên, trên thực tế cổ thần lợi dụng cảm giác bị vây trong nguy hiểm này, toàn lực đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4. Chương 71, Thiên Ma Chân Thể, thôn vệ lẫn nhau. Vạn Hữu tiểu và Vạn Hữu căn chỉ tương đương với hai Liêu Xuyên, tuy rằng cổ thần vô cùng chật vật, nhưng luôn luôn tránh né được công kích. Cổ thần rõ ràng cảm giác được, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, các đường kinh mạch để chịu đựng được chân khí tiên thiên càng lúc càng vận chuyển kịch liệt, đang phát sinh biến hóa vi diệu, bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 càng lúc càng trở nên yếu đuối. Đột nhiên, chân khí tiên thiên trong cơ thể đột nhiên vận chuyển thư sướng, giống như một ngọn núi lớn vẫn luôn đè nặng trên lưng đột nhiên biến mất, mười phần thông thuận. Chân khí tiên thiên lưu động trong kinh mạch, tiến vào trong lục phủ ngũ tạng, giống như trường giang, hoàng hà chảy vào biển, trong nháy mắt trở nên thông thuận không gì sánh được. Cổ thần vui vẻ, chân khí tiên thiên trong cơ thể dâng trào, rốt cuộc đột phá bình cảnh tầng thứ 4, bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Vạn Hữu Căn, Vạn Hữu tiểu thất kinh, vừa thấy cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, cư nhiên trong chiến đấu xuất hiện dấu hiệu đột phá bình cảnh tiến vào tiên thiên tầng thứ 5. Bước vào tiên thiên tầng thứ 5, tốc độ của cổ thần lại đề cao một cấp độ, càng thêm nhanh nhẹn, đối mặt với hai người Vạn Hữu Căn, Vạn Hữu tiểu liên thủ công kích, không còn cảm giác chật vật, đơn giản né tránh qua. Bình cảnh tầng thứ 4 bị phá, cổ thần không muốn tiếp tục dây dưa nhiều với hai người, thi triển thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể và lực lượng, đối mặt với một xoa vạn hữu căn đâm tới, không hề né tránh, kiếm cương thanh ly kiếm lóe lên, đồng thời đâm tới. Hai đạo cương mang va chạm với nhau, trong nháy mắt sóng khí quần quận khuyết tán bốn phía, trong sát na, mũi kiếm và mũi xoa va chạm cùng một chỗ. Đinh một tiếng nổ vang, vạn hữu căn giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, quang mang tam tiêm xoa ảm đạm, thân thể vạn hữu căn nhất thời bị đánh văng đi mấy trượng, hai chân cổ thần dậm mạnh, thân thể giống như thiểm điện, lao về phía thân thể vạn hữu căn bị đánh văng đi. Một tiếng nổ vang, cự phủ chém tới, chỗ cổ thần vừa đứng bị vạn hữu tiểu chém ra một hố to, uy lực tuy rằng kinh người, thế nhưng đều rơi vào khoảng không. Cổ thần trong nháy mắt đuổi theo vạn hữu căn, kiếm cương trên thanh ly kiếm lại bùng phát, kiếm cương bổ xuống, biểu tình vạn hữu căn vừa kinh ngạc lại tràn ngập hỗn loạn kinh khủng, thế nào cũng không thể tiếp thụ được, sao hắn có thể bị cổ thần dùng một kiếm đánh bay. Hắn có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, mà cổ thần tuy rằng mới đột phá tu vi, nhưng cũng chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Nhìn kiếm cương chém xuống cực nhanh, vạn hữu căn vừa có giáo hấn, không dám đón đỡ, hai chân liên tục đạp trên mặt đất mấy bước, thân ảnh chợt lóe, tránh thoát được một kiếm của cổ thần. Cổ thần mỉm cười, tay trái ném đi, một đạo trường tắc bay ra, hướng về phía vạn hữu căn. Trường tắc đón do biến lớn, dài tới mấy trượng, chính là tù linh tắc, trong nháy mắt quấn mấy vòng quanh vạn hữu căn. Vạn hữu căn chém tam tiêm xoa vào tù linh tắc, nhưng tù linh tắc mềm mại dẻo dai vô cùng, tam tiêm xoa chỉ đẩy được vài vòng tù linh tắc ra xa, nhưng những vòng còn lại tiếp tục trói chặt vạn hữu căn. Vạn hữu căn sợ hãi, lớn tiếng hô lên. Tù linh tắc thượng phẩm. Tù linh tắc trói chặt vạn hữu căn, trong nháy mắt trói buộc chân khí tiên thiên của hắn, tu vi trực tiếp giảm xuống hậu thiên cảnh, tù linh tắc trói hắn mấy vòng, khiến hành động của vạn hữu căn không tiện, thẳng tắp nằm dưới đất. Vạn hữu căn lớn tiếng kêu lên. Hữu tiểu, cứu ta. Hữu căn. Vạn hữu tiểu gấp giọng hô, hoàn toàn không nghĩ tới. Trên người cổ thần dĩ nhiên có pháp khí thượng phẩm tù linh tác, phải biết rằng, bình thường tù linh tác lưu thông trên thịt giường đều là pháp khí hạ phẩm, đồng thời là tồn tại là một trong những pháp khí hạ phẩm vô hạn tiếp cận trung phẩm. Một pháp khí thượng phẩm tù linh tác, đây chính là tồn tại vô hạn tiếp cận pháp khí cực phẩm, so với pháp khí thượng phẩm bình thường còn lợi hại hơn nhiều lắm, tuy rằng tù linh tác không có lực công kích gì, còn không bằng cả thanh ly kiếm, thế nhưng bắt giữ địch lại có hiệu quả không tưởng tượng nổi, hiển nhiên thanh ly kiếm không thể sánh bằng. Mặc kệ cổ thần sử dụng thanh ly kiếm phát sinh uy lực bao nhiêu, cho dù vạn hữu căn chịu một chút thương tổn, nhưng trung quy vẫn chống đỡ được, nhưng tù linh tác vừa ra, hắn không dám ngăn lại, chỉ có thể trốn tránh thật xa mới không bị tù linh tác trói chặt. Tình thế cấp bách, vạn hữu căn nào nghĩ đến cổ thần tung ra tù linh tác chính là pháp khí thượng phẩm, nhất thời bị trói chặt. Tiểu tử cổ gia, ngươi muốn chết. Vạn hữu tiểu cả giận nói, lập tức hét lớn. Thiên ma chân thể. Theo một tiếng giống to của vạn hữu tiểu. Đột nhiên từ thân thể hắn tuôn ra hắc khí, không ngừng cuồn cuộn, hắc khí quanh thân thể hắn không ngừng biến lớn, tiếng xèo xèo sát sát vang lên liên tục, nhất thời vạn hữu tiểu trở nên mông lung không rõ ràng. Tiểu tử cổ gia, ngươi chết chắc rồi, ha ha. Thiên ma chân thể vừa ra, không ăn thịt ngươi, không uống máu ngươi sẽ không bỏ qua, ngươi sẽ bị tươi sống giết chết, ngươi sẽ nhìn thân thể ngươi từng ngụm bị cắn xé, ngươi sẽ phát sinh gầm rú thê thảm nhất, ngươi sẽ lồng lộn trong sợ hãi, ngươi sẽ tự xé thân thể thành từng mảnh nhỏ mà chết. Thấy vạn hữu tiểu đã sử dụng thiên ma chân thể, vạn hữu căn năm trên mặt đất hưng phấn cười nói. Thật không? Cổ thần ngưng tụ ánh mắt, thanh ly kiếm biến mất không thấy, trong tay nhiều hơn một lá cờ mày đen, một hạt châu xích xác, lập tức, một chiếc nhẫn đỏ tươi xuất hiện tại ngón tay trỏ, nói. Thiên ma chân thể sao? Công pháp rác rưởi mà thôi, coi như thiên ma thánh thể trước mặt ta cũng chỉ có một đường chết. Thiên ma thánh thể, công pháp ma đạo thượng thừa cường hóa thân thể, không giới thiên cương thối thể đại pháp của cổ thần. Thiên ma chân thể bất quá là công pháp mô phỏng theo thiên ma thánh thể, chỉ là công pháp trung thừa mà thôi. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ lập tức được kiến thức uy lực của thiên ma chân thể, ngươi chờ chết đi. Một thanh âm cuồng bạo từ trong màn hắc khí quần cuộn phát ra, giống như tiếng sấm nổ vang trời. Chính là thanh âm của vạn hữu tiểu, nhưng so với lúc trước vang dội hơn nhiều lắm, cổ thân nhìn lại, bóng người trong hắc khí đã biến thành cao hai trượng, thô to như thùng nước. Vạn hữu căn lập tức hưng phấn gào lên. Hữu tiểu, nhanh! Mau giết tiểu tử kia, nhanh cứu ta. Vụ. Một cơn gió thổi qua, hắc khí bên ngoài cơ thể vạn hữu tiểu tiêu tán, để lộ bản thể bên trong. Con ngươi cổ thần co rụt lại, thân thể vạn hữu tiểu ngoại trừ hai chân đạp dưới đất, vị trí bốn chi và cái đầu không sai biệt, những chỗ khác đã hoàn toàn không thể dùng người để hình dung. Thân thể cao tới hai trượng, trên người xuất hiện rất nhiều lần phiến như áo giáp, đầu như nồi đất, không có một sợi tóc, tất cả đều là những chiếc gai châm thô to như ngón tay. Giống như vô số cương truy. Cái miệng của hắn nô ra phía trước, gọi là cái thùng máu lớn cũng không quá đáng, môi không che chắn được những cái răng sắc nhọn, đan xen giao kẽ với nhau. Hai tay đã biến thành móng đuốt thật dài, đen kịt sáng bóng, dài tới vài thước. Đây, quả thực chính là một con quái vật. Trên người Vạn Hữu tiểu cổ thần cảm thụ được khí tức nguy hiểm mãnh liệt còn mạnh hơn so với Hắc Tuyến Giao, đã vô hạn tiếp cận lực lượng tiên thiên cảnh tầng thứ 7, đây mới chính là lực lượng cực mạnh chân chính dưới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tiểu tử cổ gia, ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Vạn Hữu tiểu bước một bước trước mặt cổ thần, cái buồn máu há ra hỏi. Cổ thần mỉm cười, nói: "Không, ngươi còn chưa xứng." "Hử?" Vạn Hữu tiểu giận dữ, quát lớn: "Chịu chết đi, tiểu tử hôn trướng." Hắc quan hai móng chợt lóe, đạo đạo cương khí quay xung quanh, hai chân Vạn Hữu tiểu giậm mạnh, nhất thời đất rung núi chuyển, thân thể hắn giống như thiểm điện đánh về phía cổ thần. Tuy rằng thân thể biến lớn hơn, nhưng tốc độ không hề giảm, so với trước khi biến thân nhanh hơn nhiều. "Chết đi, tiểu tử cổ gia." Vạn Hữu căn trên mặt đất hưng phấn quát. Khoe miệng cổ thần nhếch lên, lộ ra một tia coi thường, tử vong chi kỳ ném xuống trước mặt, tức thì biến lớn, cao một trượng, hủy diệt chi châu cũng rời khỏi tay, giống như viên hỏa cầu xích xác, lơ lửng phía sau tử vong chi kỳ. Đồng thời, chân khí tiên thiên của cổ thần tuôn ra, dồn vào sát lục chi giới bùng phát hồng quang, huyết hống trong giới lưu động, giống như máu, một đạo hồng quang bắn ra, dung nhập vào hủy diệt chi châu. Lập tức, quang mang hủy diệt chi châu đại thịnh. Một dạo hỏa diễm hư huyễn cao hơn trượng lập tức sản sinh, ba đạo xích mang từ trong hủy diệt chi châu bắn ra, chiếu vào tử vong chi kỳ. Vụ. Dẫn hồn hoa trên tử vong chi kỳ đột nhiên rõ ràng hơn, giống như sinh mạng sống, chín đạo cương khí màu đen đồng thời bùng phát lao về phía Vạn Hữu tiểu. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ khủng khiếp bao phủ Vạn Hữu tiểu, hắn sợ hãi rống lớn. Không. Đây là cái gì? Tốc độ chín đạo cương khí nhanh tới cực hạn, trong sát na phóng tới trước mặt Vạn Hữu tiểu. Hắn không thể né tránh được, hai tay đẩy về phía trước, vô số hắc khí tuôn ra, hình thành một đạo cương cháo tiên thiên. Đồng thời, quang mang toàn thân Vạn Hữu tiểu đại thịnh, lân giáp trên người đều sáng lên, đạo đạo cương mang lưu động, hình thành một tầng phòng ngự. Nhìn chín đạo cương khí màu đen, sắc mặt Vạn Hữu căn biến đổi, kinh hãi lớn tiếng nói: là ngươi giết Liêu Xuyên. Các ngươi biết được quá muộn rồi. Cổ thần cười nhạt một tiếng. Trong chớp mắt, chín đạo cương khí màu đen bắn vào cương cháo tiên thiên của Vạn Hữu tiểu, mỗi một đạo cương khí màu đen đều tương đương với một kích toàn lực của cao thủ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, Vạn Hữu căn làm cách nào ngăn cản được. Phốc một tiếng, cương cháo tiên thiên trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy, thế đi của chín đạo cương khí màu đen không giảm, tiếp tục công kích vào vòng phòng ngự thứ 2 bên ngoài thân thể Vạn Hữu tiểu. Lân giáp toàn thân hắn cực kỳ cứng rắn, lại trải qua chân khí tiên thiên cường hóa, pháp khí trung phẩm bình thường không thể đả thương. Thế nhưng một kích này của cổ thần chính là do tử vong chi giới, hủy diệt chi châu, tử vong chi kỳ, ba pháp khí thượng phẩm liên hợp phát ra, vô hạn tiếp cận một kích toàn lực của tu sĩ thần hải cảnh. Lân giáp trên người Vạn Hữu tiểu hầu như chỉ chặn được trong thời gian trước mắt, chín lô máu lập tức xuất hiện, hắn chu lên một tiếng thê thảm, chín vòi máu tươi vỡ ra. Trước tam tuyệt đại trận, thiên ma chân thể của Vạn Hữu tiểu không kham nổi một kích. Bất quá, tình huống của Vạn Hữu triều so với Liêu Xuyên tốt hơn nhiều lắm. Chín lô máu chỉ có 5 lô xuyên thủng thân thể hắn, còn có 4 đạo cương khí sau khi xuyên thủng phòng ngự, uy lực giảm đi, chỉ lưu lại 4 vết thương rất nhẹ. 4 vị trí này đều là chỗ chí mạng. Vì vậy, Vạn Hữu tiểu và Liêu Xuyên khác nhau, Liêu Xuyên bị 9 đạo cương khí bắn trúng, trong nháy mắt liền mất mạng, mà Vạn Hữu tiểu chỉ bị thương rất nặng. A máu, ta muốn thịt. Vạn Hữu tiểu giống một tiếng to hơn, đau đớn trên người khiến hai mắt hắn đỏ bừng, hắn cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Hắn nhu cầu cấp bách cần bổ sung cái gì đó. Trong mắt hắn chỉ có dục vọng, không có nửa điểm cảm tình. Đối với cổ thần phía trước, Vạn Hữu tiểu cảm thấy sợ hãi, lập tức, ánh mắt huyết hồng rơi vào Vạn Hữu căn nằm trên mặt đất. Xẹt. Ánh mắt Vạn Hữu tiểu bừng sáng, giống như thợ săn phát hiện con mồi, thân thể tung nhẹ, liền nhảy vồ về phía Vạn Hữu căn. Không. Hữu tiểu, là ta là Hữu. A. Vạn Hữu căn còn chưa nói xong liền phát ra tiếng kêu gào đau đớn thê thảm. Một chân của hắn đã bị cái buồn máu của Vạn Hữu tiểu mở rộng cắn đứt. Cái miệng rộng của Vạn Hữu tiểu tiếp tục di chuyển lên cao, rất nhanh, ngay cả xương cốt dây lưng cũng bị hắn cắn đứt nuốt vào bụng. Ánh mắt Vạn Hữu tiểu càng sáng lên. Máu. Thịt. Lại một ngụm, cắn đứt một chân còn lại của Vạn Hữu căn. Cổ thân lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, ký ức kiếp trước giống như sóng chiều trào lên, thời điểm Vạn gia huyết tẩy cổ gia, Vạn gia cũng có người bị thương. Lúc đó chính là dùng loại phương pháp này ăn tươi không ít thân thể người cổ ra để trị liệu thương thế. Cổ thần phất tay lên, thu lại tù linh tác, hai chân Vạn Hữu căn đã mất, hắn và Vạn Hữu tiểu đối với cổ thần mà nói, đều là chim trong lồng, tùy tiện bọn họ thôn phệ như thế nào cũng được. A Thiên Ma chân thể. Tù linh tắc trên người Vạn Hữu Căn vừa mất, sau khi phát ra tiếng hét thảm, cũng giống lên một tiếng to hơn, trong nháy mắt hắc khí bao phủ, thân thể bắt đầu biến hóa, rất nhanh, cũng giống như Vạn Hữu Tiểu, chỉ là không có hai chân. Giáp giáp. Vạn Hữu Tiểu ăn được hai đùi, thương thế trên người đã tốt hơn không ít, vừa vặn cắn đứt một tay Vạn Hữu Căn. Đau đớn kịch liệt khiến Vạn Hữu Căn một lần nữa thét gào, trong mắt hắn chỉ còn lại quang mang huyết hồng, quắc, máu, thịt. Sau đó, dương cái buồn màu lớn, một ngụm cắt đứt cánh tay Vạn Hữu Tiểu. Hai quái vật lăn lộn với nhau, liên tục cắn xé nhau, ăn tươi thân thể đối phương, bộ vị trên người cả hai đều càng lúc càng ít đi, thế nhưng, thương thế lại càng lúc càng nặng hơn. Rốt cuộc vẫn là Vạn Hữu Tiểu giành thắng lợi, hắn trước tiên ăn mất hai đùi, một cánh tay Vạn Hữu Căn, sau khi cắn đứt một cánh tay còn lại của Vạn Hữu Căn, sau đó bắt đầu cắn tới cổ Vạn Hữu Căn, liên tục hút máu, thẳng cho tới khi thân thể Vạn Hữu Căn hoàn toàn không nhúc nhích mới thôi. Vạn Hữu Tiểu cũng phải trả giá bằng hai cánh tay. Bất quá, sau khi hấp thu toàn bộ máu huyết Vạn Hữu Căn, trên mặt Vạn Hữu Tiểu đã có chút cảm giác thỏa mãn, phát ra một tiếng thở dài thư sướng, thương thế trên người hắn đã khôi phục trở lại, hai cánh tay có thể bằng mắt thường thấy được, một lần nữa dài ra. Hắn từ cận kề cái chết sống sót trở lại, trong mắt tràn đầy hưng phấn, mừng rỡ như điên, hoàn toàn quên đi, bên cạnh còn có đại địch cổ thần. Cổ thần tự nhiên không để hắn khôi phục hoàn toàn như cũ, tiếp tục đại chiến một hồi. Chân khí tiên thiên bắt đầu khởi động, quang mang sát lục chi giới bùng lên, trải qua hủy diệt chi châu và tử vong chi kỳ, một đạo hồng quang hóa thành ba đạo xích mang, ba đạo xích mang hóa thành chín đạo cương khí màu đen, nhắm thẳng Vạn Hữu Tiểu. Vạn Hữu Tiểu chỉ cảm giác thấy nguy cơ bao phủ, nhưng đã muộn, tốc độ của chín đạo cương khí màu đen nhanh tới cực điểm, kích trên người Vạn Hữu Tiểu, nhất thời, chín lô máu lập tức xuất hiện, chín vòi máu tươi lập tức phun ra. Tuy rằng Vạn Hữu Tiểu vẫn đang trong trạng thái thiên ma chân thể, thế nhưng không có chân khí tiên thiên phòng ngự, hắn đã dồn toàn bộ chân khí tiên thiên còn lại tới hai cánh tay, để thúc đẩy tốc độ hai cánh tay khôi phục nhanh hơn. Chín đạo cương khí màu đen không có bất cứ ngăn cản nào, bắn xuyên qua thân thể Vạn Hữu Tiểu. Chương 72, suy đoán. Chín đạo cương khí màu đen đều xuyên thủng thân thể Vạn Hữu Tiểu, nhất thời cái đầu Vạn Hữu Tiểu nghiêng sang phải, lúc này đây, bốn vị trí chí mạng đã bị xuyên thủng, Vạn Hữu Tiểu nhất thời tuyệt khí. Lúc tử vong, thân thể Vạn Hữu Căn biến trở lại trạng thái nhân loại bình thường, cổ thần thu thập ba kiện pháp khí vào trong càn khôn trạc, hai tay hư không nắm lại, hai túi chữ vật lập tức bị hút vào tay, hắn thu thập toàn bộ linh thạch và những vật phẩm hữu dụng vào trong càn khôn trạc. Sau đó, cổ thần rời khỏi nơi đây, tiểu bạch từ trong ống tay áo chui ra, hài lòng nói. Cổ thần, ngươi càng lúc càng lợi hại rồi, tam tuyệt đại trận kia vừa ra, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng không phải đối thủ của ngươi. Cổ thần gật đầu, nói. Tiểu bạch, xem ra chúng ta phải đi về rồi. Cách cuối năm còn sớm a, sao phải sớm trở về như vậy? Không phải ngươi muốn tu luyện tại Đông Hoang đến cuối năm hay sao? Vẫn còn thời gian nửa năm mà. Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi thăm. Cổ thần nói. Hiện tại không chỉ có Liêu gia theo dõi ta, ngay cả Vạn gia Thái Dương Thành cũng xếp ta vào mục tiêu trọng điểm. Ta sợ cổ gia có nguy hiểm, tốt nhất nên ở nhà đề phòng. Lúc này cổ gia chỉ có cổ thần đủ khả năng chống lại Vạn Thiên Thụy. Nếu như Vạn gia đã bắt đầu chú ý tới hắn, như vậy, cách thời điểm tấn công cổ gia hẳn là không xa. Cổ thần cũng không biết, lúc này Vạn Thiên Thụy đang trong bế quan. Qua hơn trăm dặm, cổ thần mới dừng lại, vừa mới bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5, cần có chút thời gian củng cố tu vi. Sau 5 ngày, cổ thần đã hoàn toàn thích ứng với trạng thái tiên thiên cảnh tầng thứ 5, cổ thần hóa thành một đạo đội quang, tiếp tục lên đường trở về. Cảnh giới tiên thiên tầng thứ 5, có tật vũ phi phong gia tốc. Hiện tại tốc độ của cổ thần so với tiên thiên cảnh tầng thứ 9 còn nhanh hơn, chỉ 10 ngày hắn đã từ địa phương 5 vạn dặm Đông Hoang phi hành trở về thành Nhạc Thủy. Lúc này, cổ thương khung đã xuất quan, hắn đã hoàn toàn luyện hóa xong tẩy trần đan, không chỉ bề ngoài trẻ trung hơn rất nhiều mà tu vi cũng tăng mạnh. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có cảnh giới tiên thiên cảnh tầng thứ 5, thế nhưng cổ thương khung ẩn nấp tu vi không thể tránh được hai mắt cổ thần, lại được cổ thương khung tự mình chứng thực, hắn đã đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 6, chỉ là... Dựa theo ý kiến của cổ thần trước khi bế quan, sau khi đột phá tu vi, tạm thời không công khai bại lộ ra ngoài. Trước khi bế quan, cổ thần đã giao cho phụ thân hắn pháp quyết ẩn nấp tu vi, nếu không có cổ thần, người khác tuyệt đối không nhìn ra được tu vi của cổ thương khung, so với nửa năm trước đã tiến bộ nhiều. Tuy rằng cổ thương khung đã luyện hóa tẩy trần đan, thế nhưng dược lực còn lại của tẩy trần đan vẫn còn cần một đoạn thời gian dài luyện hóa, đối với tu luyện của cổ thương khung có tác dụng rất lớn, hiện tại cách cuối năm còn có nửa năm. Nói không chừng đến lúc đó lại có đột phá mới. Cổ thương khung sớm đã luyện thành thiên cương thối thể đại pháp tới đệ nhất trọng, đệ nhị trọng luyện thành cách đây không lâu, trước cuối năm, luyện thành đệ tam trọng căn bản không có vấn đề. Thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 6, cho dù không đột phá tu vi, thi triển thiên cương thối thể đại pháp đệ tam trọng, chiến thắng cổ thương khung không quá khó khăn. Về phần cạnh tranh tộc trưởng cuối năm, trên cơ bản cổ thần không lo lắng gì, then chốt chính là đại nạn của cổ gia kiếp trước, không biết lúc nào vạn gia sẽ tiến hành công kích đối với cổ gia. Cổ thần biết, ngày đó trung quy sẽ tới, điều duy nhất hắn muốn làm chính là tiếp tục tu luyện, tu vi của hắn càng cao hơn một tầng, sau này đáp lại vạn gia xâm lấn càng thêm dễ dàng hơn. Đồng thời, Liêu gia kiếp này đối với cổ thần có hứng thú cực lớn, đã chọc giận cổ thần, tại thời điểm tiêu diệt vạn gia, cổ thần cũng không ngại một lượt thu thập Liêu gia. Tin tức cổ thần trở về rất nhanh truyền tới thai Liêu gia, vạn gia. Phụ thân. Cổ thần đã từ Đông Hoang trở về. Liêu Bách Sinh đứng trước mặt Liêu Hóa Nguyên, có chút không dám nói thẳng. Xuyên Thúc. Xuyên Thúc đã bị mất liên hệ hơn 10 ngày rồi, không hề có bất cứ tin tức gì truyền lại. Sắc mặt Liêu Hóa Nguyên có chút tái nhợt, nhắm hai mắt, ngón trỏ tay phải chậm rãi gõ gõ trên mặt bàn. Theo tình hình hiện tại phán đoán, chỉ sợ Xuyên Thúc người. Đã lành ít dữ nhiều rồi. Liêu Bách Sinh cẩn thận nói. Liêu Hóa Xuyên chậm rãi mở hai mắt, thanh âm có chút phiền muộn. Bách Sinh, con đoán, tu vi của cổ thần đã đạt tới cấp độ nào? Liêu Bách Sinh nói. Xem ra, không dưới Xuyên Thúc. Liêu Hóa Nguyên cười khổ một tiếng, nói. Ta đột nhiên suy nghĩ, Hóa Hàn chết có thể liên quan tới tiểu tử cổ gia hay không? Sao có khả năng? Liêu Bách Sinh cả kinh nói.